Chương 1, sinh tử một đường chương 1, sinh tử một đường một trận kịch liệt nhức đầu. Để cho Triệu Trường không đột nhiên thức tỉnh, truyền tới trẻ sơ sinh khóc. Hắn cố gắng mở hai mắt ra. Thình lình, một cái cả người tản ra khí đen rắn độc, xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Kia đỏ thắm hai mắt, đang lạnh băng nhìn chăm chú hắn. Mùi chết chóc. Triệu Trường không giận cả tóc gáy. Hắn thấy rõ ràng, sắc bén kia răng nanh bên trên, một giọt dòng máu màu đỏ nhỏ xuống. Mà kia huyết dịch đang tới từ hắn. Hắn không phải nên ở phòng thí nghiệm sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Con rắn này lại là lấy ở đâu? Triệu Trường không cảm giác mình tim đập nhanh hơn, cả người tê dại, xương phảng phất gãy lìa bình thường, để cho hắn đau đớn khó nhịn. Thậm chí còn có một loại cảm giác hôn mê đánh tới. Hiển nhiên hắn đã trúng độc. Nhìn cả người phát ra khí đen không biết tên rắn độc. Triệu Trường không bị hù dọa hồn phi phách tán, mong muốn mở miệng kêu cứu. Thế nhưng là, hoa, vẫn vậy chỉ có thể nghe được trong căn phòng trẻ sơ sinh rồn rập bất lực khóc âm thanh. Sau đó, càng thêm ngạc nhiên một màn xuất hiện. Nguyên bản lộ ra răng nanh rắn độc, hoàn toàn hóa thành một đạo khói đen, biến mất không còn tăm hơi. Ảo giác sao? Triệu Trường không sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn. Thế nhưng là cả người xương truyền tới đau nhức cảm giác, để cho hắn tin chắc, mới vừa rồi thấy được, căn bản không phải cái gì ảo giác, mà là chân thật phát sinh. Cứu mạng! Triệu Trường không lần nữa hô hào. Vẫn như trước, chỉ có trẻ sơ sinh khóc. Chợt, ở bên cạnh hắn, truyền tới một trận động tĩnh. Hắn thình lình phát hiện, bên cạnh mình lại vẫn nằm ngửa một kẻ nữ nhân xa lạ. Nàng là ai? Triệu Trường không mặc dù không hiểu, nhưng đây chính là bản thân trước mắt duy nhất còn có cứu mạng. Hắn cố gắng để cho bản thân giữ vững tỉnh táo, cố gắng để cho đối phương đọc hiểu bản thân trong ánh mắt ý tứ. Phiền chết rồi, khóc cái gì khóc? Nghe vậy, Triệu Trường không vẻ mặt có chút mê mang, chỉ thấy nữ nhân có chút không tình nguyện bén lên chăn nệm, thuần thục cởi ra màu trắng áo lót. Nhất thời, trắng loá như tuyết đập vào mi mắt. Triệu Trường không ngơ ngác, hoàn toàn có vẻ hơi không biết làm sao đứng lên. Nàng muốn làm gì? Nội tâm điên cuồng hét lên, cái này đến lúc nào rồi? Mình bị rắn độc cắn, đâu còn có tâm tình nhìn những thứ này, nhanh đưa bản thân đi bệnh viện a. Đừng. Triệu Trường không dùng sức đẩy ra, muốn tự tuyệt. Vậy mà, khi hắn lần đầu tiên thấy được bản thân ngắn ngủi trắng trắng mềm mềm cánh tay lúc, trong nháy mắt, đầu trống rỗng. Cái này là tay của ta. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một cỗ nồng nặc mùi sữa, giống như là đỏ và mì nẻ ức chế tề, để cho Triệu Trường không kích động sợ hãi tâm tình bất an, từ từ bình tĩnh. Cảm giác hôn mê từ từ xâm nhập đại não. Triệu Trường không ý thức từ từ mơ hồ. Không biết qua bao lâu, làm Triệu Trường không tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện một món làm hắn vô cùng sợ hãi chuyện, là hắn xuyên việt, hơn nữa xuyên việt thành một cái không đủ tháng trẻ sơ sinh. Nhưng là làm hắn không hiểu chính là, con rắn kia rốt cuộc là lấy ở đâu? Vì sao khắp người sẽ tản ra khí đen? Nếu như không phải cánh tay hắn bên trên rõ ràng vết cắn vẫn còn ở, hắn thậm chí cũng cảm thấy trước những thứ kia đều là ác mộng. Bất quá, thân thể hắn cái chủng loại kia đau nhức cảm giác đã biến mất, cũng không có phát hiện có bất kỳ khó chịu. Chẳng qua là đối bên người mẹ này có chút bất mãn. Bản thân dù sao cũng là cái không đủ tháng trẻ sơ sinh, bị một con rắn độc cấp cắn, nàng dĩ nhiên thẳng đến chưa từng phát hiện. Hơn nữa thái độ đối với hắn cũng lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Kẹt. Đang lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Triệu Trường không híp mắt nhìn lại, một kẻ vóc người gầy gò nam tử đi vào. Nam tử ăn mặc thượng đẳng tơ lụa trường bào, nhưng trong xương lộ ra một cỗ hàn toan khí, cùng cái này hòa phục không hợp nhau. Nương tử, Trường không tỉnh. Nam tử định hót tiến lên, cười hỏi thăm. Triệu Trường không sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình đời này cũng gọi là Trường không? Mới vừa rồi hắn gọi nữ nhân nương tử, cái này lôi thôi liếc thiết nam nhân, chẳng lẽ là mình phụ thân? Nữ nhân chê bai liếc về đối phương một cái, nhìn ngươi kia hàn toan dạng, có chuyện? Nương tử, Minh Nhi khóc không ngừng, ở Mỹ muốn mẹ đâu, đây cũng không phải ta hải tử, tìm bà bưởi dẫn hắn là được. Các ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng ta không nghĩ Minh Nhi? Muốn chỉnh ngày ôm cái này gánh nặng, ta bây giờ làm đây hết thảy không phải là vì các ngươi hai người, vân vân. Triệu Trường không chấn động trong lòng, động tác đình trệ. Trước mắt hai người này không phải là mình cha mẹ, vậy bọn họ là ai? Bản thân như thế nào lại ở chỗ này? Liên tiếp nghi vấn để cho Triệu Trường không nhất thời tỉnh cả ngủ. Nam nhân gật đầu liên tục, mặt xấu hổ, dạ, bây giờ chúng ta có thể vượt qua loại này ngày, làm phiền nương tử, có thể lấy được nương tử là ta tam sinh phúc phận. Sau đó định hót cấp nữ nhân rót chén nước. Nữ nhân không uống, trong giọng nói tràn đầy oán trách, ngươi cùng Triệu Dập nói thế nào cũng là cùng chi huyết mạch đường huynh đệ, người ta bây giờ đã thành định vũ hầu, ngươi nhìn một chút ngươi, mỗi ngày chỉ biết bưng trà dâng nước, nào có chút nào đứng đầu một nhà dáng vẻ. Sau này đem những này phục vụ người tật xấu, cũng cấp từ bỏ. Nam nhân xấu hổ lên tiếng, nương tử, ta sau này nhất định đuổi. Bất quá, cái này dù sao cũng là Triệu Dập phủ đệ, ta như vậy rêu rao, sợ là không tốt. Nữ nhân chừng nam nhân một cái, vợ chồng bọn họ hai người ở Bắc Cảnh tác chiến, có thể hay không trở lại còn chưa nhất định đâu, huống chi con trai hắn vẫn còn ở chúng ta trong tay, ngươi sợ cái gì? Nam nhân cả người run một cái, nương tử đây là nghe được tin tức gì? Ngươi cho rằng ta vì sao mạo hiểm rủi ro ở hầu phủ thiết lập Phật đường, mời những thứ kia quan to hiển quý tới nơi này dâng hương lễ Phật, vậy cũng là tại thăm dò triều đình tin tức. Bây giờ Bắc Cảnh ba liên minh quốc tế tay, Bắc Diên sáu thành đã ném đi bốn tòa, Triệu Dập càng là tổn thất nặng nề. Bắc Cảnh ba liên minh quốc tế tay, trước giờ chưa từng có một trận chiến này, đại diên thất bại. Nếu là Triệu Dập chết rồi, cái này phủ định vũ hầu, chẳng phải chính là chúng ta? Nghe đến đó, Triệu Trường không trong lòng kinh hãi. Nam nhân mặt lộ vẻ lo âu, nương tử, nhưng ta kinh mạch bế tắc, không cách nào tập võ, Triệu Dập như chết, cái này tức vị cũng sẽ không chuyển cho chúng ta, khẳng định cũng là cho con trai hắn. Nếu là con trai hắn cũng đã chết đâu. Ầm. Nam nhân nghe vậy, như bị sét đánh, đầy mặt kinh hãi, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Khó có thể tin ánh mắt rơi vào trong tã lót Triệu Trường Không trên người. Nữ nhân lười đi nhìn nam nhân một cái, tự nhiên nói ra, ta nghe nói, vợ chồng hai bên bước vào thoát phàm cảnh, tạo ra con cháu tất nhiên có linh cốt, năm tuổi nhất thể, linh cốt hiện thế, đến lúc đó, lấy hắn linh cốt, cho thêm chúng ta Minh Nhi, cái này phủ định vũ hầu hết thảy, không đều là chúng ta phải. Nam nhân không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nương tử, cái này, đây chính là chém đầu tội lớn, nếu là bị Triệu Dập cùng nữ nhân kia biết được, tất nhiên sẽ chính tay đâm chúng ta. Ha ha ha. Nữ nhân cười khẽ, bản thân họ cũng tự thân khó bảo toàn, đâu còn có thể giành tay hắn. Triệu Trường Không ngớ ngác, hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm run như cầy sấy. Bản thân mới vừa tránh được một kiếp, không thể tưởng, lại phải rơi vào cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân trong tay. Thật là ác độc nữ nhân, thậm chí ngay cả một đứa con nít cũng không buông tha. Nhất định phải dạy dỗ một cái người nữ nhân này, nghĩ biện pháp thoát khỏi nàng má trưởng. Nếu là một mực tại trong tay nàng, bản thân sợ rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa. Triệu Trường Không đột nhiên khóc không chỉ. Nữ nhân có chút phiền não vén lên tã, phát hiện rất sạch sẽ, không nhịn được cau mày, hắn bây giờ ăn thế nào càng ngày càng nhiều. Nói, chỉ đành lần nữa vén lên áo quần, đem tia phiến trắng như tuyết sẽ tới. Ai u. Đột nhiên, nữ nhân kêu thảm thiết, mặt lộ đau đớn. Không nhịn được mắng, thứ đáng chết này, hắn vậy mà cắn ta. Chương 2, cấp nhỏ thế tử tìm bà bưởi. Chương 2, cấp nhỏ thế tử tìm bà bưởi. Nam nhân mặt khẩn trương, đội vàng áp sát tới. Nương tử, người không sao chứ? Nữ nhân túi đầu nhìn một cái, rõ ràng sưng mấy phần. Đau, nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên, liền định dạy dỗ một cái trong ngực Triệu Trường Không. Bất quá, một tát này từ đầu đến cuối không có rơi xuống, nếu không phải sợ làm hỏng bên trong cơ thể ngươi linh quất, hôm nay lão nương không phải đánh chết ngươi không thể. Triệu Trường Không lại lần nữa khóc đứng lên, làm bộ như nghe không hiểu nữ nhân uy hiếp, hung hăng chừng Triệu Trường Không một cái. Nữ nhân lần nữa đem kia phiến trắng như tuyết đưa đi lên. Vậy mà, Triệu Trường Không há mồm đi lên lại là cắn một cái. Ai u. Nữ nhân lần này đau nước mắt cũng chảy ra. Đem Triệu Trường Không ném cho trước mặt năm người, hung hăng nói, đồ đáng chết, lão nương chịu đủ, lập tức cho hắn tìm bà bưởi. Triệu Trường Không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hiện tại hắn có thể thoát khỏi cái này ác độc nữ nhân bàn tay. Nhưng rất nhanh, Triệu Trường Không vừa khổ buồn bực đứng lên. Bởi vì hắn bây giờ tuổi tác thực tại quá nhỏ, mong muốn ở 5 tuổi niết thể trước hoàn toàn thoát khỏi phủ định vũ hầu, đơn giản quá mức khó khăn. Coi như hắn biết nói chuyện, nói cho người khác biết bản thân chú thím muốn giết mình, chỉ sợ cũng chưa chắc có người tin tưởng, thậm chí sẽ để cho hắn chết nhanh hơn. Nháy mắt, gần thời gian 5 năm lặng lẽ rồi biến mất. Triệu Trường Không cũng từ một cái trong tã trẻ sơ sinh biến thành một cái lao khí hoành thu hài đồng. Theo với cái thế giới này hiểu, hắn cũng từ từ ý thức được bản thân xuyên việt đến một cái thế giới thần kỳ, nơi này có võ, nói, Phật, kiếm, nho, trận lục đại hệ thống tu luyện, là một cái không hơn không kém huyền huyễn thế giới. Hắn tận mắt thấy một kẻ nam tử ở trước mặt hắn đạp kiếm mà đi, bay thẳng chân trời, lúc ấy hắn còn tưởng rằng bản thân ban ngày thấy quỷ, sau đó mới hiểu được đối phương là cái kiếm tu. Nhưng là những thứ này cũng cùng hắn không hề quan hệ. Hắn đang nếm thử vô số lần trong đầu đi kêu hệ thống, cũng đang nếm thử các loại nhỏ máu nhận chủ trang diện, nhưng mà lại không có bất kỳ tác dụng. Không có hệ thống, không có ngón tay vàng, cách hắn bị quét xương toi mạng này cũng càng ngày càng gần. Nguyên bản hắn còn đối với mình ở xa Bắc Cảnh phấn chiến cha mẹ ôm một tia hy vọng, nhưng là nghe trong phủ nghị luận Bắc Cảnh chiến sự căng thẳng, ngay cả toàn bộ thượng kinh thành cũng lâm vào khẩn trương trong không khí, Bắc Tề càng là sai phái đại sứ ở trong kinh thành diêu võ dương ai. Cha mẹ hắn nhiều năm như vậy không có một cái tin truyền về trong phủ, phản phất trên cái thế giới này trước giờ liền không có hắn đứa con trai này bình thường. Hắn cũng đã nếm thử mấy lần trốn đi phủ định vũ hầu, thế nhưng là mỗi một lần đều sẽ bị hộ vệ cưỡng ép bắt trở về. Tào Tuệ Lan cũng đúng Triệu Trường Không từ từ mất kiên trì. Nếu không phải Triệu Trường Không người mang linh quất, đối với nàng nhi tử có tác dụng lớn, sợ rằng Triệu Trường Không đã sớm biến thành một luồng vong hồn. Sau đó, Tào Tuệ Lan đem Triệu Trường Không nhốt vào phủ định vũ hầu trưởng của viện, phái hai cái nha hoàn phục vụ hắn sinh hoạt hàng ngày. Vậy mà nguyên bản trở về bình tĩnh phủ định vũ hầu, ở nơi này ngày lại bị lần nữa đánh vỡ. Kẹt kẹt, nhà cửa nhỏ bị người đẩy ra, một kẻ 12-13 tuổi tỷ nữ, vẻ mặt hốt hoảng, bước chân vội vàng, đột nhiên xuất hiện động tĩnh, để cho đang trầm tư kế hoạch chạy trốn Triệu Trường Không hơi cao mày nhìn sang, chỉ thấy tỷ nữ áo quần xốc xếch, trên mặt còn có một cái đỏ tươi trưởng lớn, hiển nhiên là bị người khi dễ. Triệu Trường Không chất vấn, Thúy Thúy, mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu đào đâu? Nàng tại sao không có trở lại? Bịch. Thúy Thúy hoảng hốt quỳ dưới đất, cả người run rẩy, không dám nói lời nào. Một màn này để cho Triệu Trường Không trong lòng có một tia dự cảm xấu, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thúy Thúy rốt cuộc không nhịn được khóc lên, khóc không thành tiếng nói, tiểu hầu gia, van cầu ngài mau cứu tiểu đào đi, nàng không có trộm minh dịch thiếu gia vận. Triệu Trường Không sắc mặt ngưng lại, ngươi nói ai? Triệu Minh Dịch. Thúy Thúy khóc thút thít gật đầu, hôm nay ta cùng tiểu đào đi phòng kho lấy trong viện chi tiêu, thế nhưng là Lâm quản sự nói, Minh Dịch thiếu gia sân ném đi vật, sau đó liền phái người lục soát người, ta cùng tiểu đào căn bản là không có đi qua Minh Dịch thiếu gia sân, thế nhưng là ở tiểu đào dưới chân, lại tìm được Minh Dịch thiếu gia ngọc bội, tiểu hầu gia, tiểu đào thật không có trộm đồ, thật không có. Triệu Trường Không sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Triệu Minh Dịch chính là hắn cái kia cái gọi là đường mình, cũng chính là cái đó ác độc nữ nhân Tào Tuệ Lan cùng Triệu Thân Nhi tử. Những năm này, Tào Tuệ Lan thực tế nắm trong tay phủ Định Vũ Hầu. Để cho cái này Triệu Minh Dịch càng phát ra ngông cuồng, căn bản cũng không đem hắn cái này Định Vũ Hầu thế tử để ở trong mắt. Nhất là mỗi lần bọn họ phạm sai lầm sau, Tào Tuệ Lan cũng không từng trừng phạt qua hắn, mà Triệu Minh Dịch thời là bị đánh mặt mũi bầm dập. Loại này thiên vị, để cho Triệu Minh Dịch đối hắn đã sớm ghi hận trong lòng, tâm sinh đố kỵ. Càng là nhiều lần trước mặt mọi người nhục nhã hắn là cái không cha không mẹ con hoang. Vì có thể trốn đi phủ Định Vũ Hầu, vì giữ được tánh mạng của mình, Triệu Trương không một mực cẩn nhẫn, tránh khỏi cùng Triệu Minh Dịch giữa phát sinh xung đột. Nhưng là, hắn chưa từng nghĩ tới, hôm nay, cái này Triệu Minh Dịch vậy mà đối hắn trong viện nhà hoàn ra tay. Cha mẹ mong muốn đào hắn linh cốt, nhi tử lại đối hắn trăm triệu nhục nhã. Cái này nhà gây nên, để cho Triệu Trường không làm sao có thể nhẫn. Huống chi, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào ở trường Phượng Viện phục vụ hắn đã có 2 năm. Hai cái này tiểu nha đầu mỗi ngày tận chức tận trách, cùng Triệu Trường không tình cảm cũng không tệ. Hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn các nàng bị người bắt nạt. Phu nhân đâu? Thúy Thúy khẩn trương đáp lại, hôm nay mùng 1, phu nhân mời mấy vị quý nhân đang Phật đường nghe người ta giảng kinh, bây giờ nên còn chưa kết thúc. Nghe vậy, Triệu Trường không trên mặt lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng, phải không? Vậy thì thật là tốt. Sau đó nằm ở Thúy Thúy bên hai, nhỏ giọng phân phó nói. Thúy Thúy đầy mặt hốt hoảng. Nghe xong Triệu Trường không phân phó, vội vàng gật gật đầu, đứng dậy hướng Phật phòng vị trí chạy đi. Mà Triệu Trường không, xem Thúy Thúy vội vàng bóng lưng rời đi, nắm chặt lại quả đấm, dám đụng đến ta Triệu Trường không người, hôm nay sẽ để cho những thứ kia quý nhân kiến thức một chút, nàng đứa con trai này là như thế nào ở hầu phủ giọng khách át giọng chủ, cũng thấy rõ các nàng người một nhà này đạo mạo trang nghiêm mặt mũi. Nói xong, Triệu Trường không hất một cái ống tay áo, hướng cổng đi tới. Lúc này, phủ Định Vũ Hầu, phòng kho ngoài, một thanh cái băng lạnh bên trên, một đạo hiểu điệu thân thể nằm ở chỗ này. Cô bé gò má trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, sau lưng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, còn có máu tươi không ngừng từ cô bé quần áo nhỏ xuống ngồi trên mặt đất. Cô bé suy yếu thanh âm vang lên, Lâm quản sự, ta thật không có trộm vật. Một vị dài râu quai nón người trung niên ngồi ở một bên trên ghế, rất nhàn nhã uống một hớp trà, bên cạnh còn có tôi tớ hầu hạ, nhổ một ngụm trà bụng tử. Đứng ở bên cạnh tôi tớ hướng về phía cô bé mắng, bắt tận tay dây tận chán còn dám chống chế, đừng ngừng tay, tiếp tục đánh. Cô bé ánh mắt tuyệt vọng, dừng tay cho ta. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên một đạo non nớt gầm lên. Chương ba, gõ một cái chương ba, gõ một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm, mọi người nghe tiếng nhìn. Chỉ thấy một vị đứa bé thẳng đi vào. Nhìn người tới, máu me khắp người, ánh mắt tuyệt vọng tiểu đảo, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Điện hạ, nô tỳ không có trộm Minh Dịch thiếu gia vật. Người trung niên hơi cao mày, đem chung trà đưa cho bên người tôi tớ, còn đứng được ra đó làm gì? Làm sao có thể để cho thế tử điện hạ tới loại này dơ bẩn nơi, mau đem thế tử điện hạ ôm trở về, nếu là thế tử bị kinh sợ hù dọa, các ngươi cũng phải rơi đầu. Đứng ở người trung niên bên người tôi tớ, đội vàng ứng hỏa, bước nhanh đi về phía Triệu Trường Không, đưa tay sẽ phải đem đối phương ôm lấy. Loại này đứa bé, còn không có ai sẽ đem hắn để ở trong mắt. Triệu Trường Không không có phản kháng, hắn một cái 4 tuổi hài đồng, như thế nào những thứ này đối thủ của đại nhân. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm ôm lấy hắn tôi tớ, hỏi, người tên là gì? Hồi bẩm thế tử điện hạ, nô tài gọi Vương Hỷ. Tốt, đợi lát nữa thấy thím, ta sẽ nói cho nàng biết, ngươi đánh ta, ngươi cảm thấy thím sẽ xử trí như thế nào ngươi. Bịch. Một tiếng. Vương Hỷ hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Tuy nói cái này phủ Định Vũ Hầu hôm nay là Triệu Thân cùng Tào Tuệ Lan định đoạt, nhưng ai cũng biết, cái này Tào Tuệ Lan cực kỳ cưng chiều đời này từ điện hạ. Bất kể thế tử điện hạ xông bao lớn tai họa, Tào Tuệ Lan cũng chưa từng dạy dỗ qua đối phương một cái. Nếu là bị đối phương biết, bản thân đánh Triệu Trường Không, sợ rằng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế tử điện hạ, cái này cũng không thể đùa giỡn à, chính là cho nô tài 100 cái lá gan, nô tài cũng không dám ra tay đánh ngài à. Vương Hỷ sợ chết khiếp, mặt vẻ sợ hãi. Cũng ngay, Triệu Trường Không lạnh lùng hai chữ, để cho Vương Hỷ không còn dám ôm hắn rời đi, chỉ có thể hốt hoảng lui ra mấy bước. Nhìn một cái trên băng ghế Tiểu Đào. Lúc này, Tiểu Đào thương thế dùng chảy ra sức thịt để hình dung cũng không quá đáng. Cái này rõ ràng cho thấy muốn đánh thẳng tay. Lâm quản sự, ai cho ngươi ra tay? Ngồi ở trên ghế người trung niên, lúc này mới cười đứng lên, chậm rãi đi tới Triệu Trường Không trước mặt, tùy ý chắp tay, hồi bẩm thế tử, cái này tiện tỳ trộm vật, dựa theo gia quy coi như trượng đánh chết cũng thuộc về bình thường, hãy để cho nhỏ phái người đưa thế tử đi về nghỉ ngơi đi, tránh cho sợ chết khiếp thế tử, sau đó ta sẽ để cho trong phụ lại phái một cái nô tỳ đi qua phục vụ ngài. Nàng trộm vật gì? Nhưng có chứng cứ. Lâm quản sự hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bất mãn 5 tuổi hài đồng, lại vẫn biết chứng cứ hai chữ. Ngay sau đó đáp lại nói, tự nhiên là có chứng cứ, ngọc bội đang ở nàng dưới chân tìm được, hơn nữa cái này tiện tỳ tổ phụ cũng là bởi vì ăn trộm chủ nhà tài vật mà bị đánh chết rơi, sau lại đem cái này tiện tỳ bán được trong phủ, loại người này, tổ tiên không sạch sẽ, nàng lại có thể tốt đi nơi nào? Triệu Trường Không nhìn về phía Tiểu Đào. Tiểu Đào liều mạng lắc đầu, tiểu hầu gia, nô tỳ không có trộm. Triệu Trường Không chất vấn, cho nên các ngươi cũng căn bản không phải ở trên người nàng tìm được ngọc bội. Đối, Lâm quản sự thật không có phủ nhận. Sau đó lại giải thích nói, thế tử, một cái nô tỳ mà thôi, chết thì chết, cũng có thể gõ một cái những thứ kia tay chân không sạch sẽ tôi tớ, khiến cái này tôi tớ cũng thấy rõ ràng, đây chính là bọn họ tay chân không sạch sẽ kết quả, đối hầu phủ mà tới, đây là chuyện tốt. Đây chính là các ngươi không quan tâm nàng sống chết lý do. Thế tử, tỷ nữ mà thôi, Minh Dịch thiếu gia lưu hắn một cái toàn thây, đã là lớn nhất nhân tử. Triệu Trường không rốt cuộc hiểu ra, ở nơi này là ở gõ tôi tớ, rõ ràng chính là tìm lý do, đối hắn Triệu Trường không tiến hành trả thù. Gần đây 5 năm đè nén, không cam lòng, phẫn nộ, để cho Triệu Trường không siết chặt quả đấm. Triệu Trường không đi về phía mới vừa rồi Lâm quản sự cái ghế, bò lên, khởi xuống một con đùng, hướng về phía Lâm quản sự vây vây tay, "Lâm quản sự, ngươi qua đây." Lâm quản sự cười đi tới. Áp sát điểm. Tuy nói Triệu Trường không là đứa bé, nhưng nhiều người nhìn như vậy, Lâm quản sự cũng chỉ đành làm theo. Đột nhiên, Triệu Trường không nghiến răng nghiến lợi. Ba. Vung lên đùng liền quất vào Lâm quản sự trên mặt. Nhất thời, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ tại chỗ tôi tớ trợn mắt há mồm. Ai cũng không nghĩ tới, một cái không tới 5 tuổi hài đồng, vậy mà lại dùng đùng đi rút ra Lâm quản sự mặt. Đây chính là Lâm quản sự, toàn bộ phủ định vũ hầu, thủ nhất Triệu thân hai vợ chồng coi trọng người. Trong phút chốc, Lâm quản sự mặt cũng xanh biết. Chuyện này với hắn một vị trung niên mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Triệu Trường không quét nhìn toàn trường, dùng thanh âm non nớt nói, tất cả mọi người cũng cấp bản thế tử nghe, nơi này là phủ định vũ hầu, không phải hắn Lâm gia tư trạch. Một cái chó nô tài, liền bản thế tử người cũng dám động, ai cho ngươi gan chó? Ba. Nói, lại giơ lên đùng quất vào Lâm quản sự trên mặt. Ai nếu là còn dám bao biện làm thay, động bản thế tử người, hắn chính là các ngươi kết quả. Sau khi nói xong, Triệu Trường không nhìn về phía trước mặt gò má xám ngắt Lâm quản sự, "Lâm quản sự, ngươi mới vừa nói gõ, là cái ý này đi." Lâm quản sự toàn bộ sau răng cái rãnh cắn chi chi vang dội. Hắn ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Trường không, "Ngươi dám đánh ta?" Triệu Trường không làm bộ như mặt khiết đảm, "Lâm quản sự, một cái chó nô tài, đánh rồi thì thôi, ngươi không phải là muốn đối bản thế tử đánh trả đi. Một cái chó nô tài đối chủ nhân ra tay, hơn nữa còn là thế tử, tựa hồ là muốn giết cửu tộc, người nhà ngươi đủ chưa?" "Ngươi..." Lâm quản sự khí ngực kịch liệt phập phồng. Hắn sao có thể nghĩ đến, bản thân vậy mà lại thua ở một cái chưa dứt sữa hài đồng trong tay. Càn rỡ. Đột nhiên, một tiếng lệ a Trường không, Lâm quản sự đối hầu phụ trung thành cảnh cảnh, cần cù chăm chỉ, ngươi lại dám đối này đánh nhục nhã, nhanh cấp Lâm quản sự nói xin lỗi. Chỉ thấy một kẻ 13-14 tuổi thiếu niên cầm trong tay trường kiếm, trong tay cầm một quyển xưa cũ cuốn sách, đi về phía phòng kho nhà. Triệu Trường không ánh mắt híp lại. Hắn phải đợi người, đến rồi. Triệu Minh Dịch. Triệu Trường không hô lên tên của đối phương. Gọi thẳng huynh trưởng tên họ, con mắt không có tốt đi. Chúng ta Triệu ra như thế nào ra ngươi loại này bất hảo hoàn cố, thật không biết ngươi kia trưởng phượng viện nô tỳ là thế nào dạy ngươi, đánh chết nàng, cũng là cho ngươi trưởng phượng viện cái khác nô tỳ nhắc nhở một chút. Công tử a, nô tài không mặt mũi sống. Lâm quản sự thấy được Triệu Minh Dịch, một trận gào khóc, vì gối Triệu Minh Dịch trước mặt, bộ dáng cực kỳ bi tráng. Triệu Minh Dịch đưa tay đem Lâm quản sự dịu dắt đứng lên, "Lâm quản sự, ngươi là trưởng bối sao có thể như vậy, ngươi yên tâm, hôm nay Minh Dịch nhất định vì ngươi tìm lại công đạo." Sau đó, lại đem ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Triệu Trường Không. Triệu Trường Không lại nhàn nhã ngồi ở trên ghế suy đùng. Triệu Minh Dịch thấy đối phương không chút nào đem bản thân để ở trong mắt, nhất thời đến rồi tình khí. "Triệu Trường Không, ngươi phạm sai lầm lại vẫn không biết hối cải, ta hôm nay liền thay mẫu thân thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Nói, Triệu Minh Dịch liền bực tức đi về phía Triệu Trường Không phương hướng, tính toán ra tay dạy dỗ đối phương. "Hoa." Vậy mà, đang lúc này, Triệu Trường Không lại đột nhiên lớn tiếng khóc. Trong lúc nhất thời, Triệu Minh Dịch hơi mở ra, "Ngươi khóc cái gì? Ta còn không có ra tay." Triệu Trường Không nơi nào rảnh tay những thứ này. Lúc này, hắn chỉ cần đem thanh âm khóc càng lớn càng tốt. "Chương 4, kéo ra ngoài." Trượng đánh chết. Chương 4, kéo ra ngoài, trượng đánh chết. Tan nát cõi lòng tiếng khóc ở phòng kho đình viện vang vọng. Tất cả mọi người tại chỗ mặt mở mịt. Nghĩ thầm, đây là mới vừa rồi cởi giày rút ra Lâm quản sự mặt cái đó đứa bé sao? Đơn giản cùng trước tưởng như hai người. Triệu Minh Dịch ánh mắt tác liệt, "Triệu Trường Không, đừng tưởng rằng ngươi khóc la lối chơi xấu ta là có thể tha ngươi." Nói, Triệu Minh Dịch đưa tay méo Triệu Trường Không cổ áo, đem Triệu Trường Không xách lên. Triệu Trường Không khóc càng hung. Triệu Minh Dịch sắc mặt đắc ý, những năm này, cha mẹ cưng chiều, toàn bộ cấp Triệu Trường Không, trong lòng hắn đã sớm tâm tồn bất mãn. Hôm nay, rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội. "Tiểu Bất Điểm, ta vốn là chỉ muốn dạy dỗ ngươi một chút bên người nha hoàn, để ngươi hiểu, ở nơi này Định Vũ hầu phủ rốt cuộc là ai định đoạt, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, vậy cũng chớ trách thiếu gia ta không khách khí." Đem xưa cũ cuốn sách cùng trường kiếm đưa cho Lâm quản sự. Cầm lên quất tôi tớ dùng dây mây, khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra vẻ ngoan lệ. "Tiểu hầu gia." Nam ở trên băng ghế dài thoi thóp thở tiểu đảo, trong lòng vạn phần tự trách cùng lo âu. Triệu Trường không thời là một bên tiêu khóc, một bên chăm chú nhìn đỉnh viện cửa vào. Triệu Minh Dịch tựa hồ hiểu Triệu Trường không ý tứ. Rêu rêu nói, ngươi cũng không cần đợi, mẫu thân mỗi tháng mùng một cũng sẽ mời mấy vị bạn bè đi Phật đường cầu phúc, vô sự như thế nào đến loại địa phương này tới. Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Vậy nhưng chưa chắc. Triệu Trường không nghiến răng nghiến lợi, liều mạng dãy rủa. Ha ha. Triệu Minh Dịch cười lạnh, ánh mắt toán độc, biết ta phiền nhất ngươi cái gì không? Chính là rõ ràng là cái hài đồng, lại cả ngày mặt tự cho là đúng dáng vẻ. Lâm quản sự, cấp ta để lại hắn. Nặc, thiếu gia. Lâm quản sự đầy mặt đắc ý, tiến lên đem Triệu Trường không gắt gao đè xuống đất. Triệu Minh Dịch giơ lên thật cao dây mây, sẽ phải quất hướng Triệu Trường không sau lưng. Dừng tay. Vậy mà, đang lúc này, một tiếng lệ a từ bên ngoài đỉnh viện truyền tới. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Triệu Minh Dịch đám người cả người run lên. Triệu Trường không cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, không phải cái đó ngày ngày nhớ bản thân linh quất tím, lại có thể là ai? Chỉ thấy ung dung hoa quý tảo tuyệt lan, bên người còn đi theo mấy vị quần áo thêu áo tơ đầu đội châm vàng ngọc đóng vai người đàn bà, ở một đám người giúp việc vây quanh hạng, đi vào phòng kho đỉnh viện. Ở nàng trước bên, một kẻ gầy yếu bóng người run lẩy bẩy dẫn đường, chính là Triệu Trường Không Trường Phượng Viện cái đó nha hoàn. Sớm tại hắn tới phòng kho một khắc kia, liền đã để cho nha đầu này đi cấp Tào Tuệ Lan truyền tin. Thím, Triệu Trường Không khóc càng hung, tránh ra khỏi Lâm quản sự ma trường, xông về Tào Tuệ Lan trong ngực. Tào Tuệ Lan mặt lộ sắc mặt giận dữ, vốn định đem Triệu Trường Không đẩy ra, nhưng nghĩ tới sau lưng những thứ kia quý nhân, chỉ đành ngăn ủi, được rồi, thím đến rồi, không sao, Trường Không không khóc. Thím, huynh trưởng hắn muốn đánh ta, còn có cái đó Lâm quản sự, hắn đem Trường Không thủ đoạn cũng đánh đỏ. Triệu Trường Không khóc khóc không thành tiếng, để cho chung quanh người đàn bà nghe một trận đau lòng. Nhưng là, Lâm quản sự lại ngơ ngác, hoảng hốt giải thích, phu nhân, không có, ta không có, không phải như vậy, là hắn, là thế tử đánh trước nô tài. Càn rỡ. Đột nhiên, Tào Tuệ Lan ánh mắt lạnh lùng, Lâm Thành Hành, cả gan dĩ hạ phạm thượng, ngươi sợ là có chút không rõ ràng lắm, ai là chủ tử ai là nô tài đi. Bịch. Một tiếng. Lâm Thành Hành hù dọa vỡ gan tí mật, quỳ trên mặt đất. Hốt hoảng dập đầu, phu nhân, nô tài biết được lỗi, nô tài bảo đảm sẽ không có lần sau, cầu ngài tha nô tài lần này đi. Triệu Minh Dịch chắn Lâm Thành Hành trước mặt, mẫu thân, Lâm quản sự là theo quy củ làm việc, là vật nhỏ này đánh trước Lâm quản sự, dựa vào cái gì chỉ trách cứ Lâm quản sự? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là thế tử không được? Nhưng cái này hồi phủ cũng không phải là hắn định đoạt. Ầm. Lời này vừa nói ra, tựa như sấm sét ở trong đám người nổ vang. Đứng ở Tào Tuệ Lan bên người mấy vị người đàn bà mặt lộ kinh ngạc chi sắc, lẫn nhau liếc nhau một cái. Tào Tuệ Lan tức đến run rẩy cả người, ngươi nói hưu nói vượn chút gì? Đây là hồi phủ, như thế nào ta người ngoài này định đoạt, ngươi câm miệng cho ta. Vào giờ phút này, nàng hận không được một cái tát quất chết con của mình. Triệu Trường Không nước mắt lã chã, ngẩng đầu nhìn Tào Tuệ Lan, thím, Trường Không hiểu vẫn là thím đang chiếu cố Trường Không, thím quản hầu phủ cũng là chuyện đương nhiên, Trường Không biết lỗi, Trường Không sau này cũng không dám nữa chống đối minh trưởng, lần sau Lâm quản sự dạy dỗ Trường Không, Trường Không nhất định sẽ không nói cho thím. Giết người chu tâm. Một phen, để cho Tào Tuệ Lan mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Nàng tốn hao lớn giá cao ở trong phủ xây dựng phần đường, nói là vì cấp ở xa Bắc cảnh dùng huyết phân chiến hầu ra cùng phu nhân cầu phúc, đưa tới không ít người khen ngợi. Sau đó, nhờ vào đó mời Phục Đà Sơn tăng nhân tới trước giảng kinh, để cho nàng kết giao không ít quan to hiển quý gia quyến, cho mình sau này tiếp quản hầu phủ làm đủ cửa hàng, không ngờ, khó khăn lắm mới lập hình tượng, lại là ở hôm nay hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí, nàng đã nghe được sau lưng truyền tới thanh âm xì xào bàn tán. Triệu Minh Dịch lại khinh khỉnh, tiến lên mấy bước, chỉ Triệu Trường Không nói, ngươi bất ở chỗ này giả bộ đáng thương, mẫu thân, hôm nay nhất định phải nghiêm trị vật nhỏ này, mới có thể làm cho hắn giải trí nhớ. 3. Tào Tuệ Lan hoàn toàn nổi giận, giơ tay lên chính là hung hăng một cái tát, quất vào Triệu Minh Dịch trên mặt. Triệu Minh Dịch đứng chết chân tại chỗ, khó có thể tin xem mẫu thân của mình. Nhiều năm như vậy, mẫu thân hắn vẫn là lần đầu tiên ra tay đánh bản thân. Cho dù trước nhiều hơn nữa cưng chiều Triệu Trường Không, cũng chưa từng đánh qua hắn một bạt tai, nhưng là hôm nay. Người đâu? Tào Tuệ Lan ánh mắt lạnh băng, một tiếng gầm lên, dọa Triệu Minh Dịch một cái run rẩy. Ngoài cửa hộ viện rối rít vào. Lâm Thành Hành dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha thứ, ấn ra pháp, kéo ra ngoài, trượng đánh chết. Nặng. Triệu Minh Dịch ngơ ngác. Hộ viện tiến lên, kéo Lâm Thành Hành rời đi. Lâm Thành Hành cả người run rẩy, không ngừng xin tha. Phu nhân, ta biết sai rồi phu nhân, cầu ngài tha mạng à. Nhiều năm như vậy ta mang công tử như ruột thịt xương thịt, không có công lao cũng có khổ lao à, phu nhân. Nhưng là, Tào Tuệ Lan sát ý đã quyết, không có chút nào lưu tình. Công tử, thiếu gia. Cứu mạng à, thiếu gia, lão nô không muốn chết, cầu ngài mau cứu lão nô à. Lâm Thành Hành không ngừng dãy rủa, vọng tưởng còn có thể có một chút hy vọng sống. Triệu Minh Dịch lần đầu tiên thấy mẫu thân như thế nổi giận, cũng bị hù dọa mất hồn mất vía. Vừa định mở miệng, chú ý tới Tào Tuệ Lan ánh mắt, vậy mà một chữ cũng không nói ra được. Lâm Thành Hành bị vô tình kéo đi ra ngoài, trường kiếm trong tay cùng xưa cũ cuốn sách vừa đúng rơi vào Triệu Trường Không dưới chân. Túi đầu nhìn một cái, xưa cũ cuốn sách bên trên viết bốn chữ phủ, nhưng tựa hồ cùng cái thế giới này chữ viết hoàn toàn khác biệt. Không nhịn được lại xem thêm một cái, vân vân. Vậy mà khi hắn nhìn kỹ hướng cái này xưa cũ cuốn sách phía trên bốn chữ phủ lúc, trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn, sững sờ ở tại chỗ. Trong ánh mắt khó nén vẻ kích động, ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập không chịu nổi. Lăng Tiêu kiếm quyết Triệu Trường Không thì thào đọc lên bốn chữ này, để cho hắn kiếp sợ. Cũng không phải là kiếm này quyết danh sừng, mà là sách này viết Lăng Tiêu kiếm quyết bốn chữ, lại là hắn vô cùng quen thuộc hàng chữ. Trường Không, Trường Không. Tào Tuệ Lan thấp giọng hô hoán, cắt đứt Triệu Trường Không suy nghĩ. Chương 5, đa tạ huynh giải ban kiếm chương 5, đa tạ huynh giải ban kiếm tím. Mặc dù thu hồi muôn bản suy nghĩ, nhưng Triệu Trường Không nội tâm đã sớm kích thích sóng to gió lớn. Hắn không hiểu võ học tu tiên chi đạo, bất quá, những năm này trong lúc rảnh rỗi, ngược lại thường để cho Trường Phượng Viện Thúy Thúy nói cho hắn thuật một ít bên ngoài truyền lưu truyền kỳ cố sự giải buồn. Nghe nói, cái này phương pháp tu luyện không chỉ có đối thể trạng yêu cầu cực cao, đối này nội tính yêu cầu càng hà khắc hơn. Hơn nữa, võ, nói, Phật, kiếm, nho, trận đều có viễn cổ tiên tộc truyền thừa chi đạo. Nghe nói là một loại viễn cổ tiên tộc còn để lại bùa chú. Nếu có thể cởi ra bùa chú hàng nghĩa một hai, là được đạt được truyền thừa chi huyền bí, ở giang hồ tiểu thí như đao tiệm lộ phong mang, nếu là có thể cởi ra một nửa, buồn cười ngạo giang hồ uy chấn bốn phương, nếu là toàn bộ cởi ra, vấn đỉnh đạo pháp đỉnh, phi thăng thành tiên cũng không phải không thể nào. Bùa chú, chưa biết, chẳng lẽ kia cái gọi là viễn cổ tiên tộc còn để lại bùa chú chính là những văn tự này? Cái này chẳng phải là liền tự mình ngón tay vàng? Là hắn biết người xuyên việt làm sao có thể không có cái ngón tay vàng đâu. Điều này làm cho nhận lấy đau khổ sinh hoạt gần 5 năm Triệu Trường Không rốt cuộc thấy được hy vọng sống sót. Cố gắng áp chế nội tâm kích động, Tào Tuệ Lan thanh âm vang lên lần nữa. "Trường Không, Minh Nhi tuy là huynh trưởng, nhưng dù sao làm chuyện sai lầm, càng không thể bởi vì là thím nhi tử liền bao che dung túng hắn, ngươi muốn như thế nào xử trí ngươi huynh trưởng, thím cũng tuyệt không hay nói." Triệu Minh Dịch cả người rung một cái, vội vàng lên tiếng, "Mẫu thân." "Câm miệng." Tào Tuệ Lan lại là một tiếng lệ a, sau đó lại khẽ bước Triệu Trường Không bà bay, "Đừng sợ, có thím vì ngươi làm chủ, cái này trong phủ không người dám trả thù ngươi." Triệu Trường Không ánh mắt rơi vào Triệu Minh Dịch trên thân. Giờ phút này, đối phương tức xì khói, nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, để cho Triệu Trường Không trong lòng một trận sảng khoái. Bất quá, Triệu Trường Không không đốc. Tuy nói Tào Tuệ Lan ngay trước mặt mọi người nói, sẽ vì hắn làm chủ, mặc cho hắn tới xử trí. Nhưng cái này Triệu Minh Dịch dù sao cũng là con trai của nàng, nếu là mình xử phạt hung ác, khó tránh khỏi để cho Tào Tuệ Lan ghi hận bản thân. Hắn cũng rõ ràng, bây giờ loại này cục diện, là bởi vì có người ngoài tại chỗ. Cái gọi là tiếng người đáng sợ. Dạ tâm của nàng nếu là trước hạn bị người chiêu cáo thiên hạ, sợ là sẽ phải lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, thậm chí sẽ đưa tới họa sát thân. Triệu Trường Không làm bộ như mặt đáng thương chi tượng, "Thím, huynh trưởng thường ngày đối ta cũng là cứ tốt, biến thành bây giờ như vậy táng tận thiên lương, hèn hạ bộ dáng vô sỉ, nhất định là bị Lâm quản sự đầu độc." "Ngươi?" Triệu Minh Dịch nghe được Triệu Trường Không nhục nhã như vậy bản thân, hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng làm sao lại e ngại Tào Tuệ Lan ánh mắt, không dám lên tiếng. Chỉ nghe Triệu Trường Không tiếp tục nói, "Thím nói để cho Trường Không xử trí huynh trưởng, bất quá, cái này nếu là truyền ra ngoài, sẽ để cho người khác nhạo báng chúng ta phủ định Vũ Hầu huynh đệ tương tàn không có giáo dưỡng, không bằng huynh trưởng đem quyển sách này cùng thanh kiếm này bồi thường với ta, chuyện này vì vậy bỏ qua." "Ngươi đừng mơ tưởng." Triệu Minh Dịch lúc này cự tuyệt. "Mẫu thân, thanh kiếm này cùng kiếm quyết là ngài hoa 20000. 3. Không đợi Triệu Minh Dịch đem lời nói xong, Tào Tuệ Lan sắc mặt hốt hoảng, giơ tay lên lại là một đạo bạt thai âm thanh, vang dội ở trong sân. Triệu Minh Dịch lần nữa sững sờ ở tại chỗ. Lần thứ hai, đây là mẫu thân mình lần thứ hai ra tay đánh hắn, vẫn là trước mặt của mọi người. Tào Tuệ Lan trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, "Ta làm sao lại sinh ngươi ngu xuẩn như vậy nhi tử? Cấp ta trở về bế môn hối lỗi, không có lệnh của ta, không cho phép bước ra cửa phòng một bước." Triệu Minh Dịch hốc mắt đỏ, bất mãn, phẫn hận, lửa giận đan vào ở ánh mắt của hắn trong. Hung hăng trừng Triệu Trường Không một cái, "Triệu Trường Không, cái nhục ngày hôm nay, ta Triệu Minh Dịch đi xuống." Bực tức xoay người, rời đi phòng kho đình biện. "Đa tạ huynh dài bàn kiếm." Xa xa, truyền tới một đạo Triệu Trường Không khoan thai cảm tạ thanh âm, để cho hắn suýt nữa khí ngất đi. Triệu Trường Không cũng theo đó mang theo nha hoàn rời đi. Tào Tuệ Lan đưa đi mấy vị quý nhân, một vị nha hoàn vội vã đi tới, là từ trưởng phượng viện phương hướng. Đi tới trước mặt nàng, nói nhỏ mấy câu. Tào Tuệ Lan ánh mắt nhất thời u ám cảnh giác, "Ý của ngươi là, cái đó gọi Thúy Thúy nha hoàn, là thế tử để cho nàng đặc biệt tới Phật đường?" "Thúy Thúy là nói như vậy." Nghe được trả lời, Tào Tuệ Lan trong mắt lạnh như băng nhìn về phía trưởng phượng viện phương hướng, có chút khó có thể tin, hắn mới vừa không tới 5 tuổi, vậy mà đã có loại này tính toán, xem ra, thật là không lưu được. Ánh mắt thoáng qua lau một cái sát ý hướng nha hoàn lần nữa hỏi thăm, "Thế tử nhất thể cần tài liệu nhưng chuẩn bị đủ?" "Hồi bẩm phu nhân, dược liệu trong còn kém một vị băng diễm xích tấn quả, loại này linh quả trăm năm khó gặp, bọn ta đang hết sức tìm." Tào Tuệ Lan giọng điệu trầm thấp, "Bất kể tốn hao giá lớn bao nhiêu, đều muốn tìm cho ta đến. Từ mai, để cho trận sư nhập phủ khắc họa niết thể trận pháp, nếu là dám chỉ hoãn thế tử niết thể, các ngươi cũng không cần sống." Tôi tớ cả người run lên, vội vàng lên tiếng, "Nặng." Dưới màn đêm, phủ định Vũ Hầu ngoài, một chiếc xe ngựa vội vã dừng lại. Một vị vóc người gầy yếu, người mặc thượng đẳng tơ lụa, thắt eo đai ngọc, đỉnh đầu ngọc quan người đàn ông trung niên, tại hạ nhân nâng đỡ, đi xuống xe ngựa. Người đàn ông trung niên dù quần áo lộng lẫy, nhưng tầm nhìn hạn hẹp, khắp kia ở trong xương hàn toàn, cùng nghề này đầu vẫn vậy lộ ra không hợp nhau. "Lao ra." Cửa tôi tớ bước nhanh về phía trước, cung kính gọi. Mà hắn chính là phủ định Vũ Hầu quản gia, Tào Tuệ Lan trợ phụ, Triệu Minh Dịch phụ thân, Triệu Thân. Triệu Thân cầm trong tay một cái bọc, nhìn một cái cửa phủ phương hướng, hơi cau mày, "Lâm quản sự đâu? Không phải để cho hắn giờ dậu ở bên ngoài phủ chờ đợi sao?" Nghe vậy, ngoài cửa phủ tôi tớ vội vàng cúi đầu, vẻ mặt có vẻ hơi hốt hoảng. Phát hiện không đúng, Triệu Thân chất vấn, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tuy nói những năm này trong xương vẫn vậy hoàn toàn, nhưng là bị người hầu hạ lâu, cái này nói chuyện khí chàng, cũng là có thể chấn được những thứ này tôi tớ. "Hồi bẩm lão gia, Lâm quản sự bị phu nhân trưởng đập chết." "Cái gì?" Triệu Thân hoảng sợ. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Những thứ này tôi tớ nào dám nghị luận, từng cái một ngậm miệng không nói. Chỉ có gác cổng quản sự nói câu, "Lão gia, phu nhân nói, chuyện này không thể ở trong phủ nghị luận, không phải liền cắt hai đầu lưỡi." Triệu Thân cau mày, cầm cái bọc đi về phía trong phủ, đẩy cửa phòng ra. Tào Tuệ Lan đang ngồi ở trên ghế, đứng phía sau một đứa nha hoàn, ở cho nàng vò ấn đầu về bị. Nghe được cửa vang động, Tào Tuệ Lan hơi mở mắt, vật cầm bể. Triệu Thân đi vào căn phòng, hướng về phía nha hoàn khoát tay một cái. Nha hoàn nhìn về phía Tào Tuệ Lan, lấy được Tào Tuệ Lan đồng ý, nha hoàn lúc này mới rời khỏi phòng. Thấy được nha hoàn rời đi, Triệu Thân vội vàng hỏi thăm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? "Ta nghe gác cổng nói, Lâm quản sự bị ngươi đánh chết." "Ngươi nên biết, Lâm quản sự là xem Minh Nhi lớn lên, ngươi đánh chết hắn, Minh Nhi trong lòng tất nhiên sẽ rất khổ sở." Tào Tuệ Lan chính là bởi vì chuyện này nhức đầu, ánh mắt phẫn hận, đây hết thảy đều do cái đó đồ đáng chết, nếu không phải hắn để cho nha hoàn đột nhiên xông vào Phật đường, lại đưa tới những thứ kia quý nhân hiểu lầm, nhất định đi cùng đi nhìn một chút, ta làm sao sẽ đem Lâm quản sự trưởng đánh chết? Phạt Minh Nhi diện bích hối lỗi. Triệu Thân kinh ngạc, ngươi nói đây hết thảy đều là hắn một tay an bài. Tào Tuệ Lan sắc mặt nghiêm túc, không sai, nếu như không phải ta nhìn tận mắt hắn lớn lên, ta thật không dám tin tưởng, một cái không tới 5 tuổi hải tử sẽ có loại này tính toán. Ta đã phân phó, ngày mai trận sư nhập phủ khắc trận, làm 1 tháng sau niết thể lấy xương làm chuẩn bị. Sớm như vậy, còn không có 1 tháng sao? Tính toán trước, ta Minh Nhi linh cốt không thể xuất hiện bất kỳ bất trắc. Triệu Thân còn muốn nói điều gì, lại bị Tào Tuệ Lan cắt đứt, đổi chủ đề, chứ không nói chuyện này, để ngươi cầm vật có thể cầm trở lại rồi. Triệu Thân gật đầu, đem cái bọc để lên bàn, rót chén trà uống một hớp, ta cầu lao ra hỏa kia 3 ngày, hoa 10,000 lượng bạc trắng, mới để cho hắn đáp ứng. Tào Tuệ Lan mở ra cái bọc, bên trong để một chương quyển trục. Sau khi mở ra, bên trong rõ ràng là một bài thơ. Sơn thủy hữu tình vẽ trong du, mây khói quẩn quanh nhận đỉnh núi. Gió mát quất vào mặt tâm thần thoải mái, cảnh này cần gì phải hỏi đi ở đọc một lần. Tào Tuệ Lan đu ám sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, thơ hay. Không hổ là bình thành thi tiên một chiếu lễ. Còn ta nếu là dùng này thơ tham gia hội thơ, nhất định có thể thắng được đầu chủ, nói không chừng còn có thể đạt được quân an công chúa ưu ái, lên làm cái này đại diên phò mã ra. Chương 6, thất vọng mất mát tiểu hầu gia. Chương 6, thất vọng mất mát tiểu hầu gia. Triệu Thân đầy mặt nghi ngờ, nương tử, lần này thượng kinh hội thơ, chẳng lẽ là công chúa điện hạ chủ trì? Tào Tuệ Lan đem quyển trục thu vào, hôm nay mùng 1, Phục Đà Sơn tăng nhân đến rồi trong phủ giảng kinh, lễ bộ lang trùng Chu Húc Nhiễm phu nhân cũng tới trong phủ, nghe nàng nói, thánh thượng hạ chỉ ý, lần này hội thơ nên vì công chúa điện hạ chọn phò mã, tới ứng đối năm sau Cửu Châu nho ra thịnh hội. Chọn phò mã. Triệu Thân rất là khiếp sợ, khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng. Nguyên bản cũng bởi vì tốn hao 10,000 lượng, chỉ cầu ngắn ngủi này 4 câu thơ mà đau lòng, nghe được tin tức này, chợt đã cảm thấy hay là rất có lợi. Có bài thơ này, mấy ngày sau thượng kinh hội thơ, con ta phần thắng khá lớn, cái gì đương triều phò mã, định vũ hầu tước vị, những thứ này thuộc về con ta bận, một cái cũng không chạy được. Triệu Thân kích động không thôi, vậy ta đây liền đem quyển trục đưa đi, để cho Minh Nhi rất là ghi nhớ. Tào Tuệ Lan khẽ gật đầu, đi đi, sợ rằng Minh Nhi đoạn này ngày giờ cũng không muốn gặp ta, nhớ nói cho hắn biết, mẫu thân làm như vậy, cũng là vì hắn tốt, thân là nam nhi phải hiểu được lấy hay bỏ, không được bởi vì nhất thời xung động mà hủy diệt tương lai mình tiến trình. Nương tử yên tâm, Minh Nhi thông tuệ, sau này tự nhiên sẽ hiểu nương tử nỗi khổ tâm. Nói xong, Triệu Thân cầm quyển trục rời khỏi phòng. Bên ngoài nha hoàn lần nữa đi bảo, chờ đợi Tào Tuệ Lan chỉ thị. Chính Tào Tuệ Lan xoa xoa cái chán, thế tử sau khi trở về cũng đã làm những gì? Nha hoàn vội vàng đáp lại, nghe nói thế tử cấp cái đó tiểu đảo gọi đại phu, dùng thuốc, sau đó liền không có ra khỏi trường phượng viện. Một đứa nha hoàn, tiện mệnh mà thôi, hắn ngược lại rất dụng tâm. Nha hoàn nghe vậy, túi đầu không dám nói lời nào. Tào Tuệ Lan khoát tay một cái, phân phó, coi sóc tốt nhỏ thế tử, nhất cử nhất động của hắn đều muốn cấp thứ nhất thời gian báo cho ta, thế tử 5 tuổi sinh nhật sắp tới, nếu là lúc này ra cái gì ngoài ý muốn, ta bắt các ngươi tất cả mọi người trị tội. Nặng. Nha hoàn hoảng hốt lên tiếng, thối lui ra khỏi căn phòng. Lúc này, trong trường phượng viện, dù đêm đã khuya, nhưng Triệu Trường Không trong căn phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Triệu Trường Không ngồi ở trên ghế, không kịp chờ đợi lấy ra từ Triệu Minh Dịch kia giành được Lăng Tiêu kiếm quyết. Nội tâm vô cùng kích động, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường. Nếu là hắn có thể học được quyển kiếm quyết này, nói không chừng là có thể để cho hắn thêm một cái lá bài tẩy, trốn đi phủ định vũ hầu cơ hội cũng sẽ gia tăng. Vén lên kiếm quyết, Triệu Trường Không kiềm chế lại mấy nóc tâm tình, nhìn về phía nội dung bên trong. Nội dung chia làm 3 cái bộ phận. Một phần là chiêu thức động tác, thứ nhì bộ phận là một ít chiêu thức tâm pháp khẩu quyết, thứ ba bộ phận còn nhớ văn ngôn văn chú thích giải thích sao? Không sai. Bọn họ đem đối hán chữ khẩu quyết tâm pháp hiểu, chuyển hóa thành bọn họ cái thời đại này chữ viết, chú thích trong lòng pháp khẩu quyết phía dưới. Về phần nội dung độ chuẩn xác, Triệu Trường Không chỉ có thể nói là một lời khó nói hết. Nhưng là Triệu Trường Không cũng rất tò mò. Cái thế giới này tuy nói văn hóa nền tảng không quá nồng hậu, nhưng cũng không đến nỗi liền một chữ hàm nghĩa đều không cách nào chính xác giải thích ra. Liền xem như hắn cái kia thời đại giáp quốc văn, một khi giải thích ra chữ hàm nghĩa, chỉ cần truyền miệng, không có ai sẽ không hiểu được cái chữ này hàm nghĩa là cái gì. Triệu Trường Không lấy tay làm kiếm, dựa theo chiêu thức, tùy tâm niệm động, Lăng Tiêu kiếm quyết, tâm pháp làm đầu, kiếm ý lăng tiên, tâm theo mây chạy. Tính thủ linh hải, động nhược phi long, kiếm khí ngang dọc, biến hóa vô cùng. Múa kiếm lăng tiêu, tâm kiếm hợp nhất. Kiếm đạo thâm ảo, hiểu người xưng hùng. Tâm không ràng buộc, kiếm tử tung bay, lăng tiêu ý chí, kiếm chỉ bát hoang. Đối địch không loạn, chiến ý sôi sục, kiếm ra như hồng, uy trấn bốn phương. Trong phút chốc, ở trung quanh hắn, một cô lăng nhiên kiếm ý như ẩn như hiện. Ngay cả trước mặt bàn ghế cũng ở đây hơi rung động, dường như muốn bị cái này lăng nhiên kiếm ý cắt rời bình thường. Vậy mà, đang ở kiếm ý muốn phá không mà ra lúc, đột nhiên, Triệu Trường Không mắt tối sầm lại. Bịch. Một tiếng, trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Ai u. Một tiếng hét thảm, lẽ Triệu Trường Không nước mắt cũng chảy ra. Tiểu hầu gia, ở tại cách vách Thúy Thúy, nghe được trong căn phòng tiếng vang, khoác áo quần liền bỏ tới. Thấy bên trong gian phòng ngã chồng vó té xuống đất Triệu Trường Không. Thúy Thúy sợ hết hồn. Tiểu hầu gia, ngài thế nào? Bước nhanh xông lên phía trước, đem Triệu Trường Không dịu dắt đứng lên. Lúc này, Triệu Trường Không cả người đã bị mồ hôi thấm ướt, trong miệng một mực la hét, nước, cấp tá nước. Thúy Thúy cũng mau gấp khóc, hốt hoảng cấp Triệu Trường Không rót chén nước. Tiểu hầu gia, ngài rốt cuộc thế nào? Ta cái này đi gọi phu nhân, để cho nàng mời lang trung tới. Triệu Trường Không cả người suy yếu phảng phất vô lực, nhưng là nghe được câu này, hay là dùng tận toàn bộ khí lực kéo lại Thúy Thúy ống tay áo lắc đầu một cái, một giây kế tiếp liền hoàn toàn đã ngủ mê man. ngày thứ nhì sáng sớm, Triệu Trường Không đầu lại là một trận đau đớn kịch liệt. Để cho hắn cố gắng mở hai mắt ra, cảm giác hôn mê để cho hắn muốn nói: "Tiểu hầu gia, ngài rốt cuộc tỉnh, ngài nhanh ngủ chết Thúy Thúy." Đột nhiên, Thúy Thúy thanh âm quen thuộc ở bên tai của hắn vang lên. Triệu Trường Không nhìn, chỉ thấy Thúy Thúy vẻ mặt tiểu tụy, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là một đêm cũng không có nghỉ ngơi. Nhìn một cái xung quanh, thật may là Thúy Thúy không có gọi tới Tào Tuệ Lan cái đó nữ nhân ác độc. Nếu là bị nàng phát hiện mình đang tu luyện kiếm quyết, sợ rằng cái này duy nhất chạy thoát thân cơ hội cũng sẽ bị nàng phá hỏng. "Ta không có sao." Triệu Trường Không xoa xoa đầu, ở Thúy Thúy nâng đỡ ngồi dậy. Thúy Thúy mặt lo âu: "Tiểu hầu gia, ngài rốt cuộc thế nào? Tối hôm qua làm sao lại đột nhiên té bất tỉnh? Nếu không Thúy Thúy đi nói cho phu nhân đi, phu nhân đối tiểu hầu gia là cực tốt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi tiểu hầu gia bệnh." Triệu Trường Không sắc mặt tái nhợt, buồn bã cười một tiếng: "Nàng rất tốt với ta." "Đúng nha, tiểu hầu gia có chỗ không biết, đang ở hôm nay sáng sớm, phủ chúng ta đi lên rất nhiều trận sư, bảo là muốn vì tiểu hầu gia một tháng sau sinh nhật nhất thể lễ rửa tội khắc họa trận pháp, ngay cả tài liệu dùng cũng là thượng phẩm, đây chính là chỉ có hoàng thất mới có quy cách, nghe nói phu nhân đã phân phó, nàng muốn đích thân nhìn chằm chằm chuyện này, ai dám lười biếng, sẽ phải ai mệnh." Nghe vậy, Triệu Trường Không tâm thần rung mạnh, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy: "Ngươi nói gì? Bọn họ đã đang vì một tháng sau nhất thể làm chuẩn bị, chẳng phải là nói, năm tuổi sinh nhật hôm đó chính là mạng hắn tang hoàng tuyệt lúc. Sinh nhật, khoét xương, ngược sát, rất là ác độc." Nữ nhân kia ngược lại một khắc cũng không muốn chờ lâu, hoàn toàn muốn chọn ở bản thân sinh nhật hôm đó. Thấy Triệu Trường Không sắc mặt khó coi như vậy, Thúy Thúy liền vội vàng nói: "Tiểu hầu gia, ngài không có sao chứ? Nếu không ta hay là đi nói cho phu nhân một tiếng đi." Triệu Trường Không phục hồi tinh thần lại, hô hấp trở nên có chút dồn dập, khoát tay một cái, tùy tiện tìm cái lý do, có thể là tối hôm qua chưa ăn bao nhiêu thứ, có chút đói. Thúy Thúy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu hầu gia, ngài chưa ăn no cấp Thúy Thúy nói à, Thúy Thúy cái này cho ngài đi lấy ăn." "Vân vân." Triệu Trường Không gọi lại Thúy Thúy: "Ngươi dìu ta đến trên ghế ngồi." "Đi tới trên ghế." Triệu Trường Không lại cầm lên kia bản Lăng Tiêu kiếm quyết. Thúy Thúy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Tiểu hầu gia, ngài là tính toán tập võ sao? Ngài năm tuổi sinh nhật liền có thể nhất thể, nhiều như vậy linh bảo tài liệu, nhất định có thể để cho tiểu hầu gia trở thành hầu gia như vậy cái thế anh hùng." Triệu Trường Không lại buồn bã cười một tiếng: "Phải không? Vậy ta thật đúng là vinh hạnh." Vén lên kiếm quyết, Triệu Trường Không lần nữa mặc niệm khẩu quyết: "Lăng Tiêu kiếm quyết, tâm pháp làm đầu." Quả nhiên, lần này, khi hắn đọc lên thứ nhất câu lúc, liền cảm giác được thân thể bị móc sạch bình thường, lần nữa hiện ra mãnh liệt cảm giác vô lực. Kiếm quyết tuột xuống trên đất, Triệu Trường Không thiếu chút nữa sủi lơ ở trên ghế. "Tiểu hầu gia, ngài không có sao chứ?" Thúy Thúy lại bị sợ hết hồn, vội vàng hỏi thăm. Triệu Trường Không tâm lực tiểu tụy: "Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghĩ lặng lặng." Thúy Thúy ngẩn ra một chút: "Tiểu hầu gia, trong phủ giống như không có gọi lặng lặng nha hoàn." "Nhiều nát mẹ a." Triệu Trường Không khoát tay một cái: "Ta nghĩ một người đợi một hồi, ngươi đi ra ngoài trước." "A." Thúy Thúy giờ mới hiểu được Triệu Trường Không ý tứ, vội vàng tối lui ra khỏi căn phòng. Chương 7, Thượng Kinh hội thơ chương 7, Thượng Kinh hội thơ đợi Thúy Thúy đóng cửa phòng. Triệu Trường Không trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Nếu như hắn đoán không lầm, bản thân sở dĩ sẽ có cái loại đó vô lực mệt lạ cảm giác, thậm chí tối hôm qua trực tiếp mất đi, chính là bởi vì bản thân không có bước vào con đường tu luyện, lấy mắt thường phàm thai cưỡng ép thi triển kiếm quyết nguyên nhân. Thế nhưng là, tu luyện kiếm quyết, tất nhiên muốn niết thể nhập cảnh. Niết thể định tại một tháng sau. Nếu như chờ đến lúc đó, chẳng phải là hết thể đều đã muộn. Tu luyện là cái chết, không tu luyện cũng là chết. Triệu Trường Không phát hiện, bản thân đây là hoàn toàn lọt vào chết tuần hoàn. Thương thiên a. Triệu Trường Không ngửa đầu xem nóc nhà. Ông trời, ngươi đây là đang chơi ta sao? Gần 5 năm rồi, ngươi bây giờ cấp ta cái này ngón tay vàng có ích lợi gì? Chờ ta có thể tu luyện, đạt tới niết thể cảnh, chỉ sợ sớm đã biến thành một con cô hồn dã quỷ. Còn một tháng nữa, Triệu Trường Không thủy chung không chịu chấp nhận. Lui về phía sau mỗi ngày, hắn cũng sẽ tu luyện kia bản kiếm quyết, hy vọng có thể từ nơi này quyển kiếm quyết trong tìm được hy vọng sinh tồn. Chẳng qua là, mỗi ngày sáng sớm, Thúy Thúy đều là ở phòng ngủ trên đất phát hiện suy yếu hôn mê Triệu Trường Không. Không biết qua mấy ngày, Tiểu Đào đã có thể xuống đất hoạt động, làm đơn giản một chút việc nặng. Mặc dù Triệu Trường Không để cho nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, nhưng Tiểu Đào cũng không dám lười biếng. Nàng rất rõ ràng, bản thân cái mạng này sau này chính là thế tử điện hạ. Triệu Trường Không nằm song xoài trường vượng viện đình nghỉ mát. Mấy ngày tu luyện, để cho thân thể hắn thấu chi nghiêm trọng, nếu không phải Thúy Thúy mỗi ngày sẽ nấu một ít tư bổ thuốc thang, sợ là hắn bây giờ đã sớm một mệnh ô hô. Ngày giờ đã nhập thu, sáng sớm ngày vẫn còn có chút lạnh. Tiểu Đào cầm một giường chăn mỏng, trùm lên Triệu Trường Không trên thân, sau đó lại rót chén ấm áp trà, định cho Triệu Trường Không ấm áp thân thể. Xem bên người không dám có nửa phần lười biếng Tiểu Đào, nhận lấy ấm áp trà, uống một hớp, không nhịn được hỏi: "Nha đầu, hôm đó ngươi bị oan uổng, ngươi hận hồi phủ sao?" Tiểu Đào vẻ mặt mẩn ra, hoảng hốt quỳ xuống: "Tiểu hầu gia, Tiểu Đào không dám." Triệu Trường Không khẽ cau mày, đứng lên nói chuyện. Tiểu Đào lúc này mới cúi đầu đứng lên. Triệu Trường Không lại hỏi: "Bọn họ hôm đó oan uổng ngươi, thiếu chút nữa đưa ngươi đánh chết, chẳng lẽ ngươi liền không có hận qua bọn họ sao?" Tiểu Đào mím môi, qua nửa ngày, nhút nhát đáp lại nói: "Tiểu hầu gia, nếu như không có hầu phủ, Tiểu Đào sớm tại mấy năm trước liền đã chết đói ở bên đường, cho nên, Tiểu Đào cái mạng này đã sớm là hầu phủ, bọn họ thu hồi cái mạng này cũng là chuyện đương nhiên, Tiểu Đào chấp nhận." Hôm đó, Tiểu hầu gia cứu Tiểu Đào ở trong lòng nhớ, dù là có một ngày Tiểu hầu gia để cho Tiểu Đào chết, Tiểu Đào cũng cam tâm tình nguyện. Triệu Trường không sắc mặt có chút khó coi, gằn giọng mắng, ta cứu ngươi là bởi vì trong lòng đạo nghĩa, ta chưa từng nghĩ tới muốn cho ngươi dùng mệnh đến còn. Mạng của ngươi, đó là ngươi bản thân, không phải người khác. Tiểu Đào lần đầu tiên thấy Triệu Trường không nổi giận, vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng lại quỳ trên mặt đất, Tiểu Đào biết sai, Tiểu Đào mệnh trước giờ chính là hầu phủ cùng Tiểu Hầu gia, Tiểu Đào không dám nghĩ như vậy. Xem gầy yếu Tiểu Đào, quỳ xuống đất run rẩy sợ hãi bộ dáng. Ai? Triệu Trường không thở dài, có thể đây chính là mệnh. Giống như bản thân, như thế nào cũng không chạy thoát vận mệnh này an bài bình thường. Đứng lên đi. Triệu Trường không nắm lên một thanh cá ăn, ném vào đình nghỉ mát ngoài hồ cá, đưa đến mười mấy điều gấm cá chép tranh nhau kiếm ăn. Tiểu Đào đứng lên, thon nhỏ thân thể đứng ở Triệu Trường không bên người. Kẹt kẹt. Trường Phượng viện cửa phòng bị người đẩy ra. Thúy Thúy giơ lên giỏ trúc khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng, nhún nha nhún nhảy đi vào sân, trong miệng không được kêu la, "Tiểu Hầu gia, hôm nay cái này thượng kinh thành thật đúng là náo nhiệt, ta đi cấp ngài hút thuốc, trên đường đầu đẩy xe ngựa, nghe nói toàn bộ đại diên người đọc sách cũng đến rồi thượng kinh, thật là nhiều tuấn tú công tử, Tiểu Đào thương thế kia còn chưa khỏe, ngược lại không có phần này mắt duyên." Tiểu Đào bởi vì chuyện mới vừa rồi, thật cũng không cái đó tâm tư cùng Thúy Thúy đùa giỡn. Triệu Trường không chợt nhìn Thúy Thúy một cái, "Sú nha đầu, ngươi cũng không sợ bị hoa mắt, để cho cái nào đó tuấn tú công tử cấp cả đi, ta nhưng nghe nói, rất nhiều đạo mạo trang nghiêm tuấn tú công tử, chuyên lừa các ngươi những thứ này tiểu nha hoàn, bắt đi chỉ bán tới nước ngoài." Thúy Thúy bình miệng, "Những công tử kia là tới tham gia hội thơ, nào có tiểu hầu gia nghĩ hư như vậy." Triệu Trường không cười nhưng cũng nói, "Chỉ những thứ này ngây thơ tiểu nha đầu, nếu là ở hắn cái kia thời đại, chỉ sợ sớm đã bị những thứ kia khu công viên mặc đi làm cổ lực." Về phần hội thơ, Triệu Trường không hề có chút hứng thú. Cái thời đại này cùng hắn thời đại kia hoàn toàn khác biệt. Văn hóa nền tảng càng là thấp đáng sợ. Liền những thứ kia đi mua tương thi tử, hắn không có chút nào vẻ tán thưởng. Lúc này, một mực không nói gì Tiểu Đào hơi nghi hoặc một chút, "Thúy Thúy, năm trước hội thơ tựa hồ không có nhiều như vậy người đọc sách đi." Thúy Thúy đem giỏ buông xuống, múc nước tính toán nấu thuốc, "Cái này ngươi không biết đâu, những công tử này cũng đều là hướng về phía Quân An công chúa tới." "Hướng về phía công chúa? Ta mới vừa rồi hỏi thăm được, thánh thượng hạ chỉ dụ, nói Quân An công chúa đến kết hôn nhân kỷ, năm nay ai nếu là bắt lại thượng kinh hội thơ thủ khoa, chính là Quân An công chúa phò mã ra, chuyện này đã sớm manh động toàn bộ đại diên, cho nên bên ngoài thế gia công tử toàn bộ đến rồi thượng kinh, đều muốn tranh một chuyến phò mã vị trí." Đang uống trà Triệu Trường không, nghe nói những lời này, chợt dừng tay lại trong động tác. Đột nhiên nhìn về phía Thúy Thúy, "Ngươi nói gì? Bắt lại thượng kinh hội thơ thủ khoa, là có thể lên làm phò mã ra?" Thúy Thúy gật gật đầu. Triệu Trường không lại trực tiếp từ trên ghế nằm nhảy xuống, trên mặt viết đầy vẻ kích động. Thúy Thúy cùng Tiểu Đào bị sợ hết hồn, "Tiểu Hầu gia, ngài thế nào?" Các nàng không hiểu cái này Tiểu Hầu gia đột nhiên hưng phấn cái gì. Tựa hồ ai làm phò mã gia cùng Tiểu Hầu gia cũng không có quan hệ gì. Các nàng không biết, Triệu Trường không sở dĩ như vậy kích động, là bởi vì hắn lại thấy được hy vọng sống sót. Nếu như mình có thể tham gia thượng kinh hội thơ, bắt lại cái gọi là thủ khoa, chẳng phải là bản thân liền có thêm Quân An công chúa bà lão này làm chỗ dựa. Thậm chí niết thể cũng có thể không dựa vào phủ định Vũ Hầu thế lực, nhân cơ hội hoàn toàn thoát khỏi Tào Tuệ Lan cái đó ác độc nữ nhân nắm giữ. Nghĩ tới đây, Triệu Trường không kịp chờ đợi truy hỏi, "Nha đầu, hội thơ khi nào tiến hành?" "Ở đâu?" "Đang ở hôm nay giờ tị, thượng kinh Hạo Minh lâu." Nhìn một cái trong sân quần thái dương, Triệu Trường không hướng ngoài trưởng phượng viện chạy đi. "Tiểu Hầu gia, Tiểu Hầu gia, ngài đi đâu? Ngài thuốc còn không có uống đâu." Thúy Thúy cũng không nói hoài tới nấu thuốc, Tiểu Đào chịu đựng vết thương đau đớn, bước nhanh đuổi theo. "Đi làm phò mã." Triệu Trường không xa xa thanh âm vang vọng mà tới. Cơ hội này, Triệu Trường không thể nào bỏ qua cho. Thúy Thúy hai người có chút ngạc nhiên, không nhịn được liếc nhau một cái. Triệu Trường không vẫn chưa tới 5 tuổi, hay là cái hài đồng, phải làm phò mã ra. Đây không phải là càn quấy mà. Triệu Trường không thân là nhỏ thế tử, còn chưa buộc tóc, không có Tào Tuệ Lan cho phép, là không thể tự tiện rời đi phủ đệ. Thế nhưng là, khi hắn vội vàng chạy vào Tào Tuệ Lan căn phòng, phát hiện bên trong không có bất kỳ ai. Hỏi một chút người, thế mới biết, Tào Tuệ Lan cùng Triệu Thân đến cửa phủ cấp Triệu Minh Dịch tiến hành. Nói là Triệu Minh Dịch hôm nay cũng phải tham gia thượng kinh hội thơ. Chương 8, Hạ Minh Lâu chương 8, Hạ Minh Lâu liền tên ngu xuẩn kia, cũng có thể làm ra thơ tới. Hắn đi tham gia hội thơ, cũng không sợ bị người nhạo báng. Triệu Trường không có chút ngạc nhiên. Bất quá vẫn là ở phủ định Vũ Hầu bên trong chạy, đuổi tới cửa phủ vị trí. Đi theo phía sau một đám tôi tớ cùng nha hoàn, như sợ tiểu tổ tông này và đụng đụng. Đây chính là rơi đầu chuyện lớn. Lúc này, Tào Tuệ Lan cùng Triệu Thân đứng ở bên ngoài phủ. Triệu Minh Dịch phía đầu, không cùng mẫu thân mắt nhìn mắt. Thấy hai người còn dây dưa không thôi dặn dò bản thân, Triệu Minh Dịch hơi không kiên nhẫn, được rồi, ta đều biết, nếu như các ngươi vẫn chưa yên tâm, chính các ngươi đi tham gia hội thơ, ta tiếp tục trở về phủ trong bế môn hối lỗi. Tào Tuệ Lan nhíu mày lại, biết cái này Triệu Minh Dịch còn đang làm mấy ngày trước đây chuyện tức giận. Triệu Thân vội vàng dàn xếp, "Minh Nhi, mẫu thân ngươi cũng là lo lắng, đã ngươi như vậy có nắm chắc, vậy liền lên đường tiến về Hạo Minh lâu đi." Tào Tuệ Lan cũng không nói thêm cái gì. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hơn một tháng sau, bản thân hết thể mưu đồ xong xuôi đâu đó, con trai mình tất nhiên sẽ hiểu nàng dụng tâm lương khổ. Trên Triệu Minh Dịch cố kiệu, đang muốn lên đường. Vân vân. Đột nhiên, trong phủ truyền tới một đạo thanh âm dồn dập. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Triệu Trường không đội vàng vàng từ trong phủ chạy ra. Sau lưng hắn, còn đi theo một đám tôi tớ cùng nha hoàn. Triệu Thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía bên người Tào Tuệ Lan. Tào Tuệ Lan sắc mặt nhất thời liền chìm xuống, nhìn về phía sau lưng nha hoàn, các người đám này chó má, làm sao có thể để cho nhỏ thế tử bản thân ở hầu phủ chạy loạn? Nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi đừng mơ có ai sống. Phu nhân thứ tội. Đám người bị Tào Tuệ Lan một phen hù dọa vỡ gan tím mật, rối rít quỳ dưới đất. Triệu Trường không đội vàng giải thích, thím không nên tức giận, là chính trường không muốn chạy. Trong tiệu Triệu Minh Dịch, ánh mắt toán độc, trực tiếp đóng lại rèm, hướng về phía bên người kiệu phu phân phó nói, lên đường. Nghe vậy, Triệu Trường không lại mặt đội vàng. Hắn cũng không thể để cho Triệu Minh Dịch cứ như vậy bỏ lại bản thân rời đi. Đây chính là trước mắt hắn duy nhất có thể sống mệnh cơ hội. Lúc này tiến lên ngăn cản Quốc Kiệu, huynh trưởng vân vân. Tào Tuệ Lan thấy vậy, cấp Triệu thân mấy mắt, "Trường Không, ngươi huynh trưởng phải đi tham gia hội thơ, có chuyện gì?" Bọn ngươi hắn trở lại hắn nói. Triệu thân liền vội vàng tiến lên, phải đem Triệu Trường Không ôm trở về tới. Triệu Trường Không dùng sức tránh thoát, thúc thúc, "Thím, ta muốn cùng huynh trưởng đi tham gia hội thơ." "Tham gia hội thơ?" Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái. Triệu Minh Dịch vén lên rèm, ánh mắt âm trầm, "Triệu Trường Không, ngươi là muốn đi cấp ta quấy rối đi. Thu hồi ngươi những tâm tư đó, đủ thiếu gia không thể nào dẫn ngươi đi tham gia hội thơ." "Đùa gì thế? Hôm nay hội thơ, thế nhưng là cha mẹ mình tốn hao lớn giá cao, há có thể để cho một cái tiểu tử quấy rối chuyện tốt của hắn." Tao Tuệ Lan nhíu mày lại, ánh mắt nghiêm nghị, "Trường Không, đừng căng quái, ngươi huynh trưởng thế nhưng là có chính sự muốn làm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Triệu Trường Không lòng như lửa đốt, nếu như mình không thể nói ra một cái thích đáng lý do, trước mắt những thứ này đạo mạo trang nghiêm rất rưởi, nhất định sẽ không để cho hắn tiến về hội thơ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Cái này dù sao cũng là hắn duy nhất có thể sống sót cơ hội. Thấy được Triệu Trường Không đội vàng mà không thực hiện được dáng vẻ, Triệu Minh Dịch trong lòng sảng khoái không ít, lên tiếng trầm trọng, "Triệu Trường Không, không phải tất cả mọi chuyện cũng phải nghe ngươi an bài." Đột nhiên, Triệu Minh Dịch một câu nói, để cho Triệu Trường Không đột nhiên có chủ ý. Triệu Trường Không liền vội vàng nói, "Ta vốn muốn hôm nay đem pháp khí cùng kiếm phổ trả lại cho huynh trưởng, hy vọng huynh trưởng bất kể hiểm khích lúc trước, hòa hoãn giữa chúng ta tình cảm, không nghĩ tới huynh trưởng cũng không muốn mang Trường Không đi ra ngoài, Trường Không ở nơi này hầu phủ ở nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ ra khỏi cửa phủ một bước, ta cũng chỉ là muốn ra ngoài thấy chút việc đời." Nói, Triệu Trường Không làm bộ như một bộ đáng thương bộ dáng, thấp giọng thúc thiết. Triệu Minh Dịch đang nghe phải trả bản thân pháp khí cùng kiếm phổ, sắc mặt vui mừng. "Ngươi nói thế nhưng là thật, phải trả ta pháp khí cùng kiếm phổ?" Đây chính là mẫu thân tốn hao 30,000 lượng bạc trắng mới cho hắn mua sinh nhật lễ vật. Muốn nói không muốn trở lại, đó là không thể nào. Triệu Trường Không gật mạnh đầu, hướng về phía Tiểu Đào khoát tay một cái. "Dĩ nhiên, Trường Không, cái này để cho Tiểu Đào đem kiếm phổ đưa đến huynh trưởng bên trong viện, bất quá huynh trưởng phải dẫn ta đi tham gia cái này thượng kinh hội thơ." Triệu Minh Dịch từ cố kiệu bên trên xuống tới, thấy Tiểu Đào quả thật trở về trong phủ, để cho bản thân tôi tớ cũng đội vàng đi theo. Một lát sau, tôi tớ trở lại, hướng về phía hắn gật gật đầu. Triệu Trường Không đội vàng hỏi thăm, "Huynh trưởng bây giờ có đồng ý hay không mang ta cùng đi?" Suy tư một chút, Triệu Minh Dịch lướt pháp tam trường, "Ta dẫn ngươi đi có thể, nhưng ngươi hết thảy đều phải nghe ta, không cho phép cấp ta gây chuyện, không phải, đừng trách ta đối ngươi không khách khí." "Tốt." Triệu Trường Không vừa nghe, trong lòng một tảng đá ầm ầm rơi xuống, lúc này đáp ứng. Nước mắt trên mặt cũng còn chưa kịp lau, như một làn khói chui vào trong tiệu. "Cái này..." Tào Tuệ Lan sắc mặt nghiêm trọng, mong muốn ngăn trở, lại như cũ không còn kịp rồi. "Triệu thân quên, nương tử, có Minh Nhi ở, sẽ không để cho Trường Không thua thiệt, sẽ để cho hắn đi đi." Tào Tuệ Lan chỉ đành gật đầu bất đắc dĩ, nhưng nàng còn chưa phải quá yên tâm, lần nữa để cho người mang đến rồi đỉnh đầu cốc hiệu, để cho Thúy Thúy cùng mấy cái hộ vệ canh giữ ở hai bên. Lại hướng Triệu Minh Dịch dặn dò, nhất định phải coi sóc tốt Trường Không, không thể để cho hắn có bất kỳ sơ suất. "Biết." Triệu Minh Dịch trong lòng khó chịu, mặt lạnh trả lời một câu. Sau đó cũng chui vào cốc hiệu. Tào Tuệ Lan nhíu mày, tiểu tử thúi này, không biết lại muốn ồn ào cái gì vậy bạn. Thấy được cốc hiệu rời đi, Triệu thân vội vàng an ủi, "Nương tử, ngươi yên tâm, cái này thượng kinh thành Hạo Minh lâu hết sức an toàn, bọn họ không có việc gì, chúng chi còn có người của chúng ta đi theo, tiểu tử kia cũng không làm được." Đây là Triệu Trường Không xuyên biệt đến cái thế giới này gần 5 năm qua, lần đầu tiên bước lên cái này thượng kinh thành đường cái. Từ ngọn lầu các đình đài chẳng chịu tinh tế, mái cong vểnh lên góc, giường cột chạm trổ, hiện ra hết đương thời kiến trúc tinh xảo cùng huy hoàng. Đường phố tựa như một cái quanh co cự long, qua lại nguy nga thành tổ giữa, cho thấy không gì sánh kịp phồn hoa thị cảnh. Nắng sớm sơ chiếu, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào tấm đá xanh trên đường, mỗi một tảng đá cũng phảng phất bị dắt lên một tầng mỏng manh bằng rực, lóe ra nặng nề sáng bóng. Đúng như Thúy Thúy đã nói, đường phố này bên trên ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Nếu không phải có hộ vệ mở đường, sợ là rất khó đi tới Hạo Minh lâu phụ cận. Đợi Cố Kiệu dừng lại, Triệu Trường Không vén rèm lên đi ra, chỉ thấy một căn nguy nga đứng vững gác lửng, đứng ở nước hồ trên, kia bảng bạc khôi hoàng khí thế, rung động lòng người. Mà cái này chính là đại diên văn đàn nơi tụ tập, đại diên thứ nhất văn lầu, Hạo Minh lâu. Cách nay càng là đã có 300 năm lịch sử, nhưng vẫn vậy sừng sững không ngã, khí thế hùng vĩ. Một bộ chưa thấy qua thế diện dáng vẻ, thật là mất mặt xấu hổ. Một đạo châm chọc thanh âm, tại sao lưng Triệu Trường Không chuyển tới? Nói chuyện không phải người khác, chính là dẫn hắn đi tới Hạo Minh lâu Triệu Minh Dịch. Triệu Trường Không mặt bất đắc dĩ, bản thân chưa thấy qua thế diện. Phải biết, thân là đường đường chính chính người xuyên biệt, cái gì nhà cao tầng hắn chưa từng thấy qua. Hắn dám khẳng định, bản thân tùy tiện vẽ ra tới một dãy nhà, cũng có thể sáng mù hắn mắt chó. Lười cùng Triệu Minh Dịch tranh luận, bây giờ tham gia hội thơ mới là chính sự. Thấy được đối phương đi xa, Triệu Trường Không bước nhanh đi theo. Vậy mà, Triệu Trường Không cũng không thấy được. Triệu Minh Dịch khoe miệng, lơ đãng hơi nhếch lên, trong ánh mắt còn lộ ra lau một cái vẻ đăm chiêu. cái này Hạo Minh lâu cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Giống như những thứ kia bạch y thư sinh, dân chúng tầm thường, nha hoàn người hầu đều không thể tiến vào. Hơn nữa, như loại này trọng yếu hội thơ, còn cần có đặc chế thì mời. Về phần xung vào, mặt hồ đi thông trăng sáng lầu hành lang dài, có mấy trăm tên quân tốt canh giữ, sẽ không chút do dự đem chém giết. Cho nên, Thúy Thúy đám người ở rơi kiệu sau, liền không theo kịp. Triệu Trường không mắt thấy là phải bước lên hành lang dài. Đột nhiên, Triệu Minh Dịch bước nhanh hơn, đẩy ra người trước mặt bầy. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, Triệu Minh Dịch đã cầm thiệp mời, vượt qua sĩ tốt, bước lên trăng sáng lầu hành lang dài. Thậm chí, trả về thân hài hước nhìn hắn một cái. Bản thân đây là bị chơi xỏ. Ta đi, Triệu Minh Dịch, ngươi mẹ nó không giống người. Chương 9, nữ giả nam trang tiểu lang quân chương 9, nữ giả nam trang tiểu lang quân Triệu Trường không tức xì khói, mong muốn đuổi theo, lại bị hai tên sĩ tốt đưa tay ngăn lại. Ta cùng hắn một khối tới, các ngươi mau thả ta đi vào. Hai tên sĩ tốt nhìn về phía Triệu Minh Dịch. Vậy mà, xa xa lại truyền tới Triệu Minh Dịch tiếng cười, ha ha ha, tiểu tử, ta đáp ứng mang ngươi tới, cũng không nói đáp ứng mang ngươi đi vào, ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi, không vào được, liền cam chịu số phận đi. Dứt tiếng, Triệu Minh Dịch cũng không quay đầu lại xoay người đi về phía Hạ Minh lâu. Triệu Minh Dịch, ngươi không chết tử tế được. Triệu Trường không ánh mắt phẫn nộ. Ai có thể nghĩ tới, bước chạm bóng cuối cùng, lại vẫn sẽ xuất hiện loại này biến cố. Nếu là không thể vào Hạ Minh lâu, không thể tham gia hội thơ, bản thân không phải lại trở thành tạo tuệ lan triển trên bảng thì cá. Không được, ta không thể buông tha. Mệnh ta do ta không do trời, đi mẹ nó chấp nhận. Triệu Trường không mong muốn xông vào, nhưng là mới vừa lên trước một bước, kia sĩ tốt ánh mắt lạnh như băng, để cho Triệu Trường không tâm thần run một cái, vội vàng dừng bước. Khu khu. Triệu Trường không làm bộ như bình tĩnh phong dòng, ưỡn thẳng sống lưng, nhìn thẳng trước mặt sĩ tốt, các ngươi biết ta là ai không? Ta gọi Triệu Trường không, cha ta là Định Vũ hầu Triệu Dập, chỉ các ngươi cũng dám cản bản thế tử, ta xem các ngươi là sống được không nhịn được. Hắn cũng không tin, mang ra bản thân lão tử, đối phương còn dám ngăn trở bản thân. Vậy mà, Triệu Trường không suy nghĩ nhiều. Những người này tựa hồ liền nghe không hiểu lời của mình, trong mắt chỉ nhận thiệp mời. Mặc kệ chính mình nói gì, đối phương cũng không nhúc nhích, không chịu thả hắn đi qua. Tránh ra, tránh hết ra. Nhưng vào lúc này, Triệu Trường không sau lưng nhớ tới một trận huyên náo tiếng bước chân. Mấy tên nam tử eo đeo trường đao, đẩy ra đám người. Ở phía sau bọn họ, mấy tên nha hoàn vây quanh một kẻ mắt ngọc mày ngài, tiểu gia Bích Ngọc 13-14 tuổi tiểu lang quân, đang hướng bên này đi tới. Vì sao dùng mắt ngọc mày ngài cùng tiểu gia Bích Ngọc? Bởi vì cái này tiểu lang quân người khác không nhìn ra, nhưng đối với Triệu Trường không người xuyên biệt này mà nói, một cái liền có thể nhìn ra được, đối phương là cái thân con gái. Một cái nha đầu, vì sao phải trang phục thành một vị công tử tới tham gia hội thơ? Hơn nữa người khác đều là một mình tiến về, nàng lại có thể mang như vậy thị vệ cùng nha hoàn. Cô gái này thân phận, nhất định sẽ không đơn giản. Chờ một chút. Đột nhiên, Triệu Trường không trong lòng có chủ ý, ngăn ở mấy tên hộ vệ kia trước người. Lớn mật. Hộ vệ lúc này sẽ phải rút đao. Hù dọa Triệu Trường không đầu co rụt lại, đội vàng nhắm hai mắt lại. Khi bọn họ thấy rõ ngăn ở trước mặt bọn họ lại là một đứa bé con, hộ vệ lúc này mới đem ra khỏi vỏ lưỡi đao thu về. Hướng về phía bốn phía gần giọng mắng, đây là nhà ai ngon đồng, đội vàng đem hắn mang về. Bất quá, trung quanh tuy có không ít người chỉ trỏ trỏ, lại không có một người tiến lên. Triệu Trường không nhìn chằm chằm hộ vệ đặt tại trên chuôi đao tay, khẩn trương nói, ta là Định Vũ hầu Triệu Dập chi tử Triệu Trường không, ta có lời muốn với ngươi nhà quý nhân nói. Hộ vệ trên dưới quan sát đối phương một phen, ngươi là Triệu tướng quân nhi tử. Nghe vậy, Triệu Trường không trong lòng vui mừng, có hy vọng. Hiển nhiên đối phương là nhận được lão tử nhà mình. Triệu Trường không nhỏ yếu thân thể hơi chắc tay, lấy ra yêu bài của mình, đưa cho đối phương, cái này có thể chứng minh thân phận của ta. Hộ vệ cầm lệnh bài, tường tận chốc lát, hỏi, ngươi có chuyện gì tìm nhà ta quý nhân? Triệu Trường không hướng về phía hộ vệ vẫy vẫy tay, tỏ ý đối phương áp hai. Bởi vì đối phương là cái hài đồng, hộ vệ ngược lại không có gì phòng bị, đem lỗ thai đưa tới. Triệu Trường không nói nhỏ mấy câu. Hộ vệ hơi biến sắc mặt, lần nữa nhìn Triệu Trường không một cái. Không nói gì, xoay người đi về phía vị kia tiểu lang quân. Chốc lát, tiểu lang quân nhìn về phía Triệu Trường không cái phương hướng này. Triệu Trường không thấy vậy, hướng về phía đối phương làm ra mặt khẩn cầu bán manh dáng vẻ, làm hết sức để cho bản thân lộ ra đáng yêu một ít. Vì có thể sống mệnh, xấu hổ một chút cũng không có vấn đề. Quả nhiên, Chí Linh tỷ tỷ nói không sai, làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Không đúng, làm nũng đứa trẻ tốt số nhất. Hộ vệ đi tới, hướng về phía Triệu Trường không nói, nhà ta quý nhân để ngươi theo ở phía sau, cùng nhau tiến vào Hạ Minh lâu. Triệu Trường không nhất thời nội tâm kích động không thôi, đa tạ nhà ngươi quý nhân. Hộ vệ không để ý tới nữa Triệu Trường không, mang theo đội ngũ đi về phía hành lang dài. Mà Triệu Trường không thời là đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Lần này, kia hai tên sĩ tốt không có lại ngăn trở Triệu Trường không, để cho hắn thuận lợi leo lên hành lang dài. Ngoài Hạ Minh lâu cấp bậc rõ ràng, không phải áo trắng không thể tới gần. Không chỉ có như vậy, trăng sáng bên trong lầu, phân chia giai cấp cũng hết sức rõ ràng. Bên trong lầu tổng cộng chia làm vì 3 tầng. Thứ một tầng trung gian là một chỗ đài cao phía trên là mấy chục thước tròn vuông. Một tầng trung quanh là rậm rạp chẳng chị chỗ ngồi trang nhã, tầng hai vòng ngoài là một vòng hành lang, bị phân chia ra từng bước phòng riêng, nội chắc thời là có cái cửa sổ nhỏ, có thể thông qua cửa sổ nhỏ thấy rõ trên đài cao toàn cảnh. Về phần cái này thứ 3 tầng, chỉ có 4 cái cửa sổ, dưới lầu hết thảy nhưng thu hết vào mắt. Triệu Trường không có chút cảm thán cái thời đại này thợ thủ công trí tuệ. Cái này không phải là hắn cái kia thời đại ca kịch viện sao? Đi theo đám người sau lưng, Triệu Trường không vậy mà đi tới thứ 3 tầng. Mặc dù hắn không biết, có thể đi vào thứ ba tầng đều là những người nào, nhưng là hắn dám khẳng định, cái đó tiểu lang quân thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bất quá đối phương là ai hắn không có một tia hứng thú. Dù sao hắn tới nơi này, thế nhưng là vì mạng sống. Đứng lại, đang ở Triệu Trường không chuẩn bị đi vào phòng riêng lúc, giữ ở ngoài cửa hộ vệ, lần nữa đem Triệu Trường không ngăn lại. Nhà ngươi quý nhân không phải nói, để cho ta đi theo sao? Hộ vệ trầm giọng nói, quý nhân chỉ nói là mang ngươi đi vào, cũng không để ngươi đi vào nơi này, cái này Hạ Minh lâu thứ ba tầng, ngươi chẳng lẽ không biết là địa phương nào sao? Cũng không phải cái gì người cũng có thể tới, mau chóng rời đi nơi này. Triệu Trường không ngửa đầu xem hộ vệ, nghiêm trang lắc đầu, đây là ta lần đầu tiên ra cửa, trước chưa từng tới nơi này. Hộ vệ khỏe miệng giật một cái. Tình cảm mới vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, tất cả đều là đàn gậy thai châu. Để cho hắn vào đi. Bên trong bao xương, đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm dễ nghe. Triệu Trường không cười, nhà ngươi quý nhân để cho ta đi vào. Hộ vệ không thể làm gì, chỉ đành tránh ra. Nghĩ thầm, bất quá một đứa bé con, cũng là không lo lắng xảy ra loạn gì. Triệu Trường không vừa đi vào phòng riêng. Vậy mà, này xa hoa trang sức làm hắn chỉ nhìn mà than, phản phất bước vào một bức tỏa ra ánh sáng lung linh quyển tranh. Chăm chút tỉ mỉ bằng gỗ cách đoạn, trên đó điêu khắc phồn phục cắt tường đồ án, đơn giản trông rất sống động. Đỉnh đầu ngói lưu ly, vây quanh dịch thấu cửa sổ thủy tinh linh, ánh nắng xuyên thấu qua, vẩy xuống sắc sỡ quang ảnh, vì bên trong phòng bằng thêm mấy phần mông lung cùng nhã trí. Thậm chí ngay cả nơi này ghế ngồi, cũng bao quanh thượng đẳng tơ lụa chất liệu vải, thêu phồn phục hoa văn, nhìn một cái đã biết có giá trị không nhỏ. Ngươi là Định Vũ hầu nhi tử, thân là nhỏ thế tử, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Còn có, ngươi là như thế nào biết được? Bản cung, khu cụ, ta là thân con gái. Ngồi ngay ngắn ở mềm chất ghế ngồi tiểu lang quân, kia linh động nước mắt, nhìn về phía Triệu Trường không. Hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, chú ý tới trước mắt tiểu lang quân. Nàng búi tóc kéo cao, lấy một bó dây lụa nhẹ nhàng buộc lên, trên trán mấy sợi tóc rối theo gió khẽ giơ lên, vì nàng bằng thêm mấy phần tuấn giật cùng bất ham, giữa hai lông mày thành tu cùng trong tròng mắt linh động, lại khó có thể hoàn toàn che giấu nàng thân là nữ tử xinh đẹp dung nhan. Nhất thời, Triệu Trường không hoàn toàn nhìn nhiều mấy lần. Càn rỡ, lại dám nhìn thẳng nhà ta quý nhân. Một tiếng lệ a, để cho hắn tâm thần rung một cái. Chương 10, mua danh bán lợi chương 10, mua danh bán lợi chỉ thấy đứng ở tiểu lang quân bên người nha hoàn, đối hắn trợn mắt nhìn. Triệu Trường không có chút động. Bản thân không phải nhìn đối phương một cái sao? Về phần như vậy thượng cương thượng tuyến sao? Tiểu lang quân hơi cao mày, tiểu nguyệt, hắn hay là cái hài đồng, ngươi chớ hù được hắn. Nặng. Nha hoàn lúc này mới im miệng. Bất quá nhãn thần vẫn như cũ cảnh giác, nhìn chăm chú Triệu Trường không mọi cử động. Tỷ tỷ không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, người cũng lương thiện, giống như là bồ tát chuyển thế bình thường, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng, này mới khiến Trường không chăm chú nhìn thêm, tỷ tỷ chớ trách. Nói dễ nghe lời, bán manh mà, ai không biết đâu. Huống chi, hắn bây giờ thế nhưng là cái không tới 5 tuổi hải tử, ai sẽ theo hắn chấp nhận. Quả nhiên. Nghe Triệu Trường không tán dương, tiểu lang quân hơi che miệng cười khẽ, tựa hồ rất là vừa lòng. Một bên nha hoàn thời là lạnh lùng nói, không nghĩ tới nhỏ thế tử tuổi như vậy đã như vậy miệng lưỡi chân chu, trưởng thành còn rất giỏi. Tiểu Nguyệt. Tiểu lang quân lại trách cứ một tiếng. Sau đó xem Triệu Trường không, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tại sao lại một người ở chỗ này? Triệu Trường không nổi lên một cái tâm tình, nhất thời mặt ủy khuất, phản phất nước mắt cũng mau muốn rớt xuống, thanh âm nghẹn ngào, là nhà ta vị huynh trưởng kia, hắn nói muốn tới tham gia hội thơ, làm cái gì phò mã, phải dẫn ta cùng đi thấy chút việc đời, ai biết được cửa hắn lại đổi ý, vì vậy đem một mình ta nhét vào bên ngoài, nếu không phải gặp phải tỷ tỷ, Trường không cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu lang quân nghi ngờ, phủ định Vũ hầu bên trên không phải một vị con cháu sao? Triệu Trường không đội vàng lại giải thích, là ta vị kia bà con xa đường thúc nhi tử, bây giờ trong phủ đều là chú thím đang xử lý, bọn họ đối ta cứ tốt, mấy ngày trước đây minh trưởng đánh ta, hay là thím cấp ngăn lại, để cho hắn diện bích hối lỗi mấy ngày, lần này cấp ta nhét vào bên ngoài, nói vậy thím trở về cũng sẽ nặng nề phạt hắn. Nghe vậy, tiểu lang quân hơi biến sắc mặt, ngươi bị huynh trưởng kia đánh ngươi, chẳng qua là diện bích hối lỗi đơn giản như vậy, cái này đã là cực nặng, huynh trưởng là nhất ngồi không yên người, thím nói để cho hắn diện bích hối lỗi so đánh hắn trừng phạt nặng hơn, lẽ nào lại thế? Tiểu lang quân có chút bận giận, đường đường đại diên hầu tức thế tử lại bị bọn họ như vậy bỡn cợt lừa gạt, như vậy dĩ hạ phạm thượng, trong con mắt của bọn họ, nhưng còn có đại diên luật pháp. Triệu Trường không một bộ nhút nhát dáng vẻ, để cho tiểu lang quân nhìn không đành lòng đau. Hướng về phía hắn vây vây tay, Trường không, tới tỉ tỉ cái này. Triệu Trường không đầu tiên là nhìn một chút cái đó gọi tiểu nguyệt nha đầu, thấy đối phương không có ngăn trở, lúc này mới đi tới tiểu lang quân bên người ngồi xuống. Tiểu lang quân xoa xoa Triệu Trường không đầu, ngươi yên tâm, có tỉ tỉ ở, chắc chắn nghiêm trị cái đó ngỗ nghịch phạm thượng tiểu tử cho ngươi hạ giận. Đa tạ tỉ tỉ. Triệu Trường không một bộ cảm kích bộ dáng, nhìn một cái ngoài cửa sổ phía dưới, vừa đúng nhìn thấy Triệu Minh Dịch đang cùng một vị thiếu niên bắt chuyện, kia một bộ cao cao tại thượng định liệu trước bộ dáng, ở trong đám người vô cùng chói mắt, giống như cái này phò mã ra đã là vật trong túi của họ bình thường. Triệu Trường không hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là mình ỷ vào hài đồng thân phận, sợ là hôm nay căn bản là vào không được cái này Hạ Minh lâu. Một tháng sau, cũng chỉ có thể nằm song xoài cái kia trận pháp trong, bị bọn họ quét xương toi mạng. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Đột nhiên, nhận ra được Triệu Trường không sắc mặt, tiểu lang quân nghi ngờ hỏi thăm. Triệu Trường không trong lòng động một cái, chỉ một tầng Triệu Minh Dịch, tỷ tỷ, cái đó chính là huynh trưởng của ta, ta chỉ là có chút không biết rõ. Không hiểu cái gì? Tỷ tỷ có chỗ không biết, ta người huynh trưởng kia một lòng hướng tới võ học tu luyện, đối thi tử ca phú là một chữ cũng không biết, ta đang suy nghĩ hắn vì sao dám đến tham gia hội thơ, sẽ không sợ bêu xấu bị mất mặt sao? Tiểu Lang Quân ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không chỉ trỏ phương hướng, hơi cau mày, ngươi nói thế nhưng là thật. Triệu Trường Không ngây thơ hồn nhiên gật gật đầu, tự nhiên là thật, ta người huynh trưởng kia tập quán tùy tiện hỏi thăm một chút là được biết. Tiểu Lang Quân sắc mặt có chút không vui. Một bên Tiểu Nguyệt tựa hồ nhận ra được cái gì, khẽ không người, thối lui ra khỏi căn phòng. Triệu Trường Không thời là khỏe miệng hơi giơ lên. Dám bỡn cợt bản thế tử. Vậy cũng chớ trách bản thế tử không khách khí. Mặc dù không xác định bên người vị này Tiểu Lang Quân thân phận, nhưng là hắn dám khẳng định, này thân phận tất nhiên sẽ không đơn giản. Bất kể là cái nào thời đại, văn nhân mặc khách đều có một cái đặc điểm, đó chính là thống hận nhất mua danh bán lợi hạng người. Nhất là Triệu Minh Dịch như vậy rêu rao khoe khoang, Triệu Trường Không dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được này sau lưng nguyên nhân. Chẳng qua chính là Tào Tuệ Lan tìm người biết hay, cấp Triệu Minh Dịch viết một bài không sai thi tử. Nếu như điều bí mật này bị bên người vị này Tiểu Lang Quân thẩm tra, sợ rằng, suy nghĩ một chút, Triệu Trường Không liền không nhịn được một trận cao hứng. Sau đó, ở cùng Tiểu Lang Quân trong lúc nói chuyện với nhau biết được, cái này Thượng Kinh Thành hội thơ mặc dù hàng năm cử hành, nhưng là lần nào cũng không kịp năm nay long trọng, chủ yếu là vì ứng đối năm sau đầu mùa xuân nho ra thịnh hội. Bây giờ Bắc Cảnh có ba nước tập nhiễu, Nam Cảnh có đại vũ mắt long long. Hàng năm chinh chiến, đưa đến quốc khố trống không. Các nơi lũ lụt liên tiếp phát sinh, nạn vị hoành hành. Triều đình có thể nói là nội ưu ngoại hoạn. Cùng cái khác hệ thống tu luyện bất đồng, nho ra nắm giữ chính là vận nước. Mà cái này trăm năm một lần nho ra thịnh hội, có thể nói là đại diên quốc lực kéo dài duy nhất cơ hội. Nghe nói Tiểu Lang Quân giảng thuật, Triệu Trường Không rốt cuộc hiểu ra, vì sao lần này hội thơ cùng người khác bất đồng. Nguyên lai là mong muốn mượn nho ra thế lực, kéo dài đại diên vận nước. Không trách kia hoàng đế cam lòng dùng nữ nhi hạnh phúc làm tưởng thưởng, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Tiểu Lang Quân cười nhạt, ta với ngươi nói những thứ này, không hy vọng ngươi có thể nghe hiểu, chẳng qua là muốn cho ngươi hiểu, cha của ngươi là đại diên quốc anh hùng, triều đình sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Triệu Trường Không khẽ gật đầu. Muốn bắt đầu, không biết hôm nay có thể xuất hiện thiên cổ lưu danh tuyệt mỹ câu hay. Nghe vậy, Triệu Trường Không nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một vị người mặc nho sam ông lão chậm rãi leo lên đài cao. Ông lão xuất hiện, nguyên bản huyên náo hạ minh lâu nhất thời yên tĩnh lại. Học sinh ra mắt phụ tử, hiện trường đông đảo người đọc sách hướng lao giả không mình hành lễ, tựa hồ hiểu Triệu Trường Không nghi ngờ. Tiểu Lang Quân giải thích nói, Cửu Châu mỗi cái quốc gia đều có nho gia thế lực, thiên hạ người đọc sách gần như cũng tự xưng là nho gia môn nhân, cho nên mới kêu hắn vi phụ tử. Triệu Trường Không bình tĩnh, khó trách phía dưới có ít người cũng không hành lễ cử động. Ông lão sắc mặt nghiêm túc, mặc dù tuổi cao nhưng lại tiếng như hồng trùng, chúng ta hội tụ ở Hạ Minh lâu, tham gia hôm nay hội thơ, liền muốn tuân theo hội thơ quy củ, nếu phát hiện tuấn tư vũ tệ mua danh bán lợi hạng người, lão phu tuyệt không nhân nhượng. Cần tuân phu tử dạy bảo. Lần này Thượng Kinh hội thơ, do lão phu chủ trì, có thi tử kiệt tác người, nhưng lên đài hiến tụng, do lão phu phán xét, thẳng đến vô nhân tướng so, mới là thủ khoa. Đám người lần nữa lẫn nhau nghị luận, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Mong muốn nhìn một chút, ai sẽ là cái này thứ nhất cái lên đài hiến tụng người. Lương Thủy huyện cử nhân Trương Sư Minh, nguyện làm thứ nhất người lên đài. Dứt tiếng, hiện trường lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đám người rối rít nhìn, chỉ thấy phía sau trong đám người đi tới một vị bạch sam thanh niên, ước chừng có chừng 20. Lên đài hướng lão giả không người sau, hướng ra đám người, lớn tiếng ngâm tụng, trên núi đá lộn xộn, nước dòng suối nhỏ làm loạn. Siêu siêu bẹo bẹo đường nhỏ đi, chim chóc kêu loạn thật ồn ào. Tốt. Ngâm tụng kết thúc, hiện trường nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động. Ba tầng bên trong bao xương, Tiểu Lang Quân thưởng thức mới vừa rồi ngâm tụng thơ, đá, dòng suối nhỏ, đường nhỏ, chim chóc, sinh động hoạt bát, cảnh sắc hợp người, coi như một bài được người người yêu thích kiệt tác, nhưng vận vị thiếu chút. Nghe vậy, Triệu Trường Không có chút ngộng, không xác thực tin mà hỏi, tỷ tỷ, ngươi không là ở khen hắn đi? Chương 11, thần tác xuất thế. Chương 11, thần tác xuất thế. Tiểu Lang Quân cũng không phát hiện Triệu Trường Không ý tứ trong lời nói, không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, trong thơ hàm nghĩa sinh động hoạt bát, mặc dù ý cảnh kém một ít, nhưng cũng coi như được với một bài kiệt tác, dĩ nhiên là ở khen hắn. Hôm nay cơ hội khó được, ngươi có thể học tập một cái, đối ngươi lui về phía sau vỡ lòng học tập hội có không ít chỗ ích lợi. Triệu Trường Không lại vội vàng lắc đầu, vẫn là thôi đi, ta sợ ta trí thương bị vũ đủ. Tiểu Lang Quân cũng không có quá để ý Triệu Trường Không trả lời, ánh mắt tiếp tục xem hướng trên đài. Lúc này, ông lão thanh âm đã vang lên, hắn bài thơ này miêu tả chính là núi rừng dòng suối nhỏ giữa cảnh sắc, tuy có cảnh sắc hố động, thể hiện hài hước thú vị, nhưng từ ngữ biểu đạt tương đối thô ráp dung tục, thiếu hụt ý cảnh, chỉ có thể tính làm bình thường. Nghe nói ông lão phê bình, đám người rối rít ứng hòa. Trương Minh Dương không mình hành lễ, học sinh thủ giáo. Vị kế tiếp, ta tới. Rất nhanh, lại một vị thiếu niên leo lên đài cao, tự giới thiệu sau, thì thào ngâm tụng. Sáng sớm lên đường tâm vui sướng, ba lô bọc hành lý trên vai gánh. Trong núi đường nhỏ con cong lượn quanh, chim hót hoa nở bạn ta cạnh. Buổi trưa ngừng nghỉ dưới bóng cây, lương khô nước trong lót dạ ruột. Lúc chạm vạng tối chống đỡ thôn xóm, đèn dã rời gặp khách hương. Trong phút chốc, hiện trường lần nữa vang lên trận trận sấm vang tiếng vỗ tay. Ngay cả trên đài ông lão cũng khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Thơ đơn giản áp vận, miêu tả tác giả vội vàng đi đường khổ cực lịch trình, cũng ghi chép hắn đang đi đường trải qua cùng nhân tế lui tới, có thể nói đại tác. Thiếu niên thần sắc kích động, đối ông lão không mình hành lễ, đa tạ phu tử dạy bảo. Dưới đài cũng không có thiếu người đối này khen tặng tán dương. Triệu Trường Không hoàn toàn ngơ ngác. Đại tác, xác định không có đùa giỡn. Hắn biết cái thế giới này văn học nền tảng lạc hậu, nhưng hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại lạc hậu đến trình độ như vậy. Cái này ở hắn cái kia thời đại, cái này nhiều lắm là chính là học sinh tiểu học lớp 6 trình độ đi. Nghe phía dưới những thứ kia A Du định hót khen tặng tiếng, Triệu Trường không chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa khó chịu, lại trải qua mấy thủ đại tác lễ rửa tội, hắn coi như là hoàn toàn hiểu, cái thế giới này văn học thành tựu chính là hắn nhìn loại trình độ này. Một bài lại một bài xì dầu thơ, thậm chí đem Triệu Trường không cung cấp nghe khốn. Phủ định vũ hầu Triệu Minh Dịch tới trước chỉ giáo. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc, để cho Triệu Trường không cả người run một cái, trong nháy mắt tỉnh táo. Đến rồi. Triệu Trường không ngược lại cũng muốn nghe một chút, cái này Tào Tuệ Lan cấp Triệu Minh Dịch tìm đến như thế nào thi tử, để cho hắn có như thế lòng tin. Dưới đài, Triệu Minh Dịch cũng không giống như cái khác người đọc sách bình thường đi về phía đài cao, mà là tung người nhảy một cái. Một bộ áo xanh, bóng dáng tiêu sái liền đứng ở trên đài cao, hướng về phía ông lão cùng đám người chắp tay hành lễ. Tu giả. Thấy vậy, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bình thường mà nói, tu giả cùng nho tu bất đồng, bọn họ dốc lòng tu luyện đạo pháp, ít có người sẽ đối với cái này thi tử ca phú cảm thấy hứng thú. Hắn vừa ra trận, liền đưa tới toàn trường ánh mắt của mọi người. Ngồi ở Triệu Trường không bên người Tiểu Lang Quân cũng tò mò nhìn, quả nhiên là vị tu giả, ta cũng muốn nghe một chút, hắn có thể làm ra cái gì thơ tới. Triệu Trường không cười nhưng không nói, hắn cũng tương tự rất mong đợi. Trên này, khoan thai chuyển tới Triệu Minh Dịch ngâm tụng thanh âm, này thơ tên là Sơn Thủy là bản thân ở một lần chơi xuân trong tình cờ linh cảm sáng chế. Sơn Thủy hưu tình vẽ trong du, mây khói quẩn quanh nhận đỉnh núi. Gió mát quất vào mặt tâm thần thoải mái, cảnh này cần gì phải hỏi đi ở. Trong phút chốc, ở Triệu Minh Dịch thứ nhất câu Sơn Thủy hữu tình vẽ trong du bật thốt lên lúc, nguyên bản nguyên náo hạo minh lâu, tiến lặng như tờ. Thứ hai câu thơ từ đi ra, không ít người đã hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thậm chí có không ít người cũng ý cảnh yên lặng ở nơi này Sơn Thủy giữa quần quanh trong tấm hình. Thứ ba câu, thứ bốn câu. Đợi Triệu Minh Dịch một bài thi từ đọc xong, hiện trường vẫn vậy yên tĩnh không tiếng động. Tại chỗ đều là người đọc sách. Bất kể làm ra thơ thành sắc như thế nào, cái này thưởng thức năng lực, nhưng đều là nhất lưu, một câu thi từ đi ra, lập tức là được lập tức phân cao thấp. Hay cho một cảnh này cần gì phải hỏi đi ở. Này thơ Sơn Thủy ý cảnh hình ảnh toàn có, cái này là thiên cổ truyền lưu danh tiếng câu a. Thơ cao nhã trang trọng, ý cảnh dồi dào ưu mỹ, tầng thứ rõ ràng suy luận rõ ràng, tuyệt đối là trước mắt tốt nhất một bài thơ. Xấu hổ, ta một vị người đọc sách, lại vẫn không bằng một vị tu giả. Thơ hay. Cái này phủ định vũ hầu, lại phải ra một vị kỳ lân nhi. Hôm nay hội thơ, sợ là khó có vượt qua người. Rốt cuộc, có người phục hồi tinh thần lại, thán phục lên tiếng. Liên tiếp, trung quanh thao thao bất tuyệt nghị luận cùng tán dương, vang dội ở toàn bộ trong Hạo Minh lâu. Đứng ở Triệu Minh Dịch bên người thanh niên, bất đắc dĩ cúi đầu, mặt đưa đám yên lặng xuống đài. Căn bản là chưa dùng tới ông lão tuyên bố kết quả, đối mặt như vậy nhưng thiên cổ truyền lưu thần tác, hắn đã nhận thua. Triệu Minh Dịch trên mặt viết đầy đắc ý cùng hưng phấn, thậm chí hắn đều đã ở ảo tưởng bản thân cưới công chúa lúc tràn diện. Ngoài Hạo Minh lâu, lúc này sóng người mãnh liệt, đến gần Hạo Minh lâu bên hồ vị trí, hai vị nho sinh đứng ở đàn tròn trên, đưa lưng về phía đám người, trong tay một chi cực lớn bút lông dụ người chú ý một kẻ thư đồng bước nhanh từ Hạo Minh lâu chạy ra. Trong miệng lớn tiếng hô hoán, lần này hội thơ thứ nhất thủ thần tác xuất hiện. Đứng ở đàn tròn nho sinh lúc này múa bút vung mực, tiểu chữ thình lình hiện ở giữa không trung. Trong đám người đã có người đi theo ngâm tụng. Sơn Thủy hưu tình vẽ trong du, mây khói quẩn quanh nhận đỉnh núi. Gió mát quất vào mặt tâm thần thoải mái, cảnh này cần gì phải hỏi đi ở cùng trong Hạo Minh lâu giống nhau như lúc, đầu tiên là yên tĩnh không tiếng động, sau lại sôi trào mãnh liệt. Không ít bạch tí thư sinh kích động rơi lệ. Run rẩy, đem cái này thơ ghi chép xuống. Lầu ba phòng riêng, cửa phòng bị người đẩy ra, mới vừa rời đi nha hoàn Tiểu Nguyệt, vội vàng đi vào. Sau đó ở Tiểu Lang Quân bên thai nói nhỏ mấy câu. Tiểu Lang Quân hơi biến sắc mặt, có chút bận giận. Một bên Triệu Trường không mặc dù không nghe được hai người nói chuyện với nhau chút gì, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, tất nhiên là cùng Triệu Minh Dịch có chút liên hệ. Hơn nữa Triệu Trường không còn phát hiện, tiểu nha đầu này tức giận thời điểm, còn rất đáng yêu. Đi đi, ta không hy vọng loại này thứ bại hoại, dơ bẩn Hạo Minh lâu chưa bài. Nghe vậy, nha hoàn Tiểu Nguyệt lần nữa lui ra. Chẳng qua là lần này, Tiểu Nguyệt sau lưng lại cùng mấy tên hộ vệ đi xuống lầu. Triệu Minh Dịch vẫn còn ở đắc ý trong. Lần đầu tiên bị loại này muôn người chú ý đãi ngộ, nhìn ra được, hắn rất hưởng thụ. Ngay cả ông lão cũng mắt lộ vẻ vui mừng. Hai lòng gật đầu tán dương, thơ ngôn ngữ mát mẻ tự nhiên, lưu loát dễ hiểu, không có quá nhiều mài giũa cùng tu sức, nhưng lại có thể chính xác truyền đạt ra tác giả tình cảm cùng ý cảnh, nương tựa nhau, quần quanh, quất vào mặt, tâm thần thoải mái chờ từ ngữ vận dụng, đã khít khao lại sinh động, tăng cường thơ biểu hiện lực, thơ hay, nói nó là thiên cổ danh ngôn, cũng không quá đáng. Nếu là không có so này thơ tốt hơn cái tác, này thơ nhưng vì thủ khoa. Triệu Minh Dịch kích động bản phần, đang định trí tạng. Chờ một chút. Đột nhiên, một đạo thanh âm đột ngột ở đám người hậu chuyển tới. Phá vỡ cái này trong Hạo Minh lâu, nhân thần tác xuất thế mà mênh mông sục sôi không khí. Chương 12, lại mất công. Chương 12, lại mất công. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một kẻ nha hoàn trang phục nữ tử, đi theo phía sau mấy tên thị vệ đeo đao, hướng đài cao đi tới. Cái này Hạo Minh lâu không phải là không thể mang nha hoàn tùy tùng sao? Bọn họ rốt cuộc ra sao người? Ngươi không thấy trên người bọn họ còn mang theo đao, có thể đeo đao tiến vào Hạo Minh lâu, chẳng lẽ là? Không ít người đã đoán ra thân phận của bọn họ, có vẻ hơi kinh ngạc, không dám ngăn trở, rối rít tránh ra con đường. Các ngươi là ai? Triệu Minh Dịch lần đầu tiên tiến vào Hạo Minh lâu, tự nhiên không biết thân phận của những người này, mở miệng chất vấn. Nữ tử không phải người khác, chính là lầu ba Tiểu Lang Quân nha hoàn Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt leo lên đài cao, cũng không trả lời Triệu Minh Dịch chất vấn, mà là trước hướng về phía ông lão hơi hành lễ. Ông lão khẽ cau mày hỏi thăm, không biết bọn ngươi vì sao đột nhiên kêu dừng hội thơ. Tiểu Nguyệt trong mắt lạnh băng, chỉ hướng Triệu Minh Lịch, kia phải hỏi hắn cái này chưa từng đọc qua một ngày tư tục, cả ngày chỉ chuyên chú tu hành Triệu công tử, là như thế nào làm ra loại này thần tác thi tử. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời xôn xao. Bọn họ loại này thân phận, có thể nào nghe không ra Tiểu Nguyệt trong những lời này hàm nghĩa. Triệu Minh Dịch sắc mặt cũng theo đó chợt biến, lời này của ngươi là có ý gì? Ta trước nói, cái này Thủ Sơn Thủy là ta một lần nào đó đạt thanh ngẫu cảm rất làm. Tiểu Nguyệt lại nghiền ngẫm cười lạnh, phải không? Một ngày chưa từng đọc sách Triệu công tử, ngẫu cảm giác là được làm ra loại này thần tác, đúng thật là lợi hại. Vậy thì không ngại lại làm ra một bài, để cho bọn ta cũng biết một chút Triệu công tử văn tài. Triệu Minh Dịch chẳng qua là một cái 14 tuổi thiếu niên, nơi nào thấy qua loại này chiến trận. Cái trán đã sớm hiện đầy mồ hôi lạnh. Làm thơ? Đùa gì thế, phụ thân hắn coi như hoa 10,000 lượng, mua như vậy một bài thần tác mà thôi. Bây giờ chính là đem đao gác ở trên cổ của hắn, chỉ sợ cũng khó làm ra một câu thơ tới. Triệu Minh Dịch vẻ mặt hốt hoảng nguy biện, đội vàng như vậy ta sao có thể làm ra thơ tới, các ngươi đây là cố ý làm khó dễ. Các ngươi biết ta là ai không? Sẽ không sợ phủ định vũ hầu trách móc bọn ngươi. Tiểu Nguyệt mặt hài hước, một cái phủ định vũ hầu quản gia nhi tử, thật sự cho rằng ngươi là định vũ hầu thế tử không được. Nếu là làm không ra thơ tới, chứng minh không được bài thơ này liền là chính ngươi sáng chế, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Trong lúc nhất thời, hiện trường nghị luận không chỉ, tất cả mọi người cũng hướng về phía trên đài Triệu Minh Dịch chỉ trỏ trỏ. Ngay cả đứng ở Triệu Minh Dịch lão giả bên cạnh, sắc mặt nụ cười thu liễm, trầm giọng nói, vì tự chứng trong sạch, Triệu công tử hay là lại ngâm tụng một bài bản thân ngươi kiệt tác đi. Đột nhiên Triệu Minh Dịch nghĩ đến một người, nếu là hắn chịu làm chứng, bản thân cửa này nhất định có thể qua. Lúc này đáp lại nói, thế tử cũng cân ta cùng nhau đến rồi, hắn có thể chứng minh cái này Thủ Sơn Thủy là ta bản thân sáng chế. Định Vũ Hầu thế tử. Đám người rối rít nhìn một phía, cũng không biết cái này Định Vũ Hầu thế tử rốt cuộc ra sao người. Tiểu Nguyệt lại nghiền ngẫm hỏi, "A, phải không? Vậy ngươi đem thế tử mời đi ra, để cho thế tử làm chứng cho ngươi." Vậy mà, Triệu Minh Dịch sắc mặt lại đột nhiên sụp, bởi vì hắn lúc này mới nhớ tới, cái vật nhỏ kia, trước thế nhưng là bị hắn cố ý ở lại bên ngoài, sợ rằng bây giờ đã sớm khóc trở về phủ Định Vũ Hầu. Nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào cho phải. Dưới đài thấy Triệu Minh Dịch chậm chạp không nói lời nào, đã có chút nóng nảy, "Triệu công tử, thế tử người đâu? Hắn nếu là làm chứng, chúng ta cũng có thể tin tưởng, nhưng ngươi đứng ở nơi đó không nói câu nào, là duyên cớ nào? Có thể biết ra cảnh này cần gì phải hỏi đi ở loại này thần tác, Triệu công tử văn tài không chỉ như thế đi. Chính là, nên sẽ không đúng như vị nữ tử này đã nói, cái này Thủ Sơn Thủy cũng không phải là Triệu công tử làm đi. Ở trăng sáng lầu loại này địa phương an gian, như vậy mua danh bán lợi hàng người, đơn giản là đang tìm cái chết." Từng tiếng chất vấn, các loại ánh mắt chất vấn, để cho Triệu Minh Dịch tâm thần suýt nữa sụp đổ. Hắn lẩy bà lẩy bẩy nói, thế tử tuổi thượng nhỏ, ở bên ngoài nhà chơi tâm nổi lên, cũng không theo ta cùng nhau đi vào, ta để cho tôi tớ cùng hắn đi dạo phố, ta cái này phái người đi tìm thế tử trở lại cấp ta làm chứng. Nghe được Triệu Minh Dịch trả lời, Tiểu Nguyệt ánh mắt càng thêm lạnh băng. Thế tử rõ ràng là bị hắn vứt bỏ bên ngoài, lúc này lại bị nói thành thế tử chơi tâm nổi lên cũng không tiến vào Hạ Minh lâu. Nàng đã có thể khẳng định, mới vừa rồi kia Thủ Sơn Thủy tuyệt không phải Triệu Minh Dịch làm. Dĩ nhiên, Triệu Minh Dịch cũng không biết những thứ này. Hắn cố giả bộ trấn định, hướng về phía Tiểu Nguyệt chắp tay, còn mời cô nương cho ta một ít thời gian, ta cái này đi tìm thế tử cấp ta làm chứng. Không cần. Tiểu Nguyệt lạnh giọng đáp lại. Triệu Minh Dịch hơi mở ra, lúc này lộ ra nét mừng, cô nương đây là tin tưởng. Không đợi hắn đem lời nói xong, chỉ thấy Tiểu Nguyệt khoát tay, người đâu, lại dám ở Thượng Kinh hội thơ tuấn tư vũ tệ, đem người này bắt lại, đưa vào kinh Triệu phủ đại lao thẩm lý. Nặng. Tiểu Nguyệt sau lưng mấy vị cầm đao hộ vệ lúc này tiến lên. Triệu Minh Dịch hoàn toàn luống cuống, tiềm thức mong muốn phản kháng, một quyền đánh tới hướng đánh tới cầm đao hộ vệ. Muốn chết. Cầm đao hộ vệ ánh mắt lạnh lùng, mặc dù cũng không rút đao, nhưng là một cỗ ác liệt khí tràng trong nháy mắt cuốn qua ở Triệu Minh Dịch trên thân. Triệu Minh Dịch động tác đột nhiên hơi chậm lại, phản phất thân thể của mình không chịu hắn khống chế bình thường, hung hăng đánh tới hướng đài cao. Hắn ánh mắt con người đột nhiên co rút lại, trước khi rơi xuống đất kinh hô thành tiếng, linh huyền cảnh. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Minh Dịch đã đập vào đài cao, không có bất kỳ động tĩnh. Hiện trường lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Ai cũng không ngờ tới, cái này Thượng Kinh hội thơ hoàn toàn sẽ phát sinh loại này nghe rợn cả người chuyện. Mang đi. Tiểu Nguyệt phân phó một câu, hướng lao giả không mình hành lễ sau, xuống đài rời đi. Hiện trường không người dám tiến lên ngăn trở. Về phần Triệu Minh Dịch, thì té mặt mũi bầm dập, bị những hộ vệ kia xem như chó chết, kéo xuống đài cao. Mà hắn cũng đem nhất cử thành danh, trở thành cái này Thượng Kinh hội thơ từ trước tới nay thứ nhất bị người kéo rời đi người tham dự. Tin tưởng rất nhanh, toàn bộ Thượng Kinh thành cũng sẽ truyền khắp Triệu Minh Dịch mỹ danh. Ba tầng bên trong bao xương, thấy được phía dưới phát sinh hết thảy, Triệu Trường không buồn cười lại cố nén, mặt cũng nghẹn đỏ. Bây giờ Triệu Minh Dịch bị bắt, loại này khi quân phạm thượng tội danh, tuyệt đối có hắn bị. Nếu như hắn có thể một mực nốt vào trong tù, chính mình nói không chừng, cho dù không bắt lại cái này hội thơ thủ khoa, số mạng cũng có thể có chút chuyển cơ. Thế nhưng là, thực tế rất nhanh liền hung hăng cho hắn một vậy. Tiểu Nguyệt trở lại phòng riêng. Tiểu Lang quân phân phó, cái đó Triệu Minh Dịch, để cho kinh Triệu phủ nha môn thật tốt thẩm lý, để cho hắn ăn nhiều chút đau khổ. Nặng. Tiểu Nguyệt lên tiếng. Sau đó còn nói thêm, bất quá, tiểu thư, nếu là hắn một mực không chịu nhận tội, còn tìm không thấy hắn ăn gian chứng cứ, nhiều lắm là chỉ có thể giáo huấn hắn một trận, liền đem hắn thả lại. Cái gì? Mới vừa thở phào nhẹ nhõm Triệu Trường Không, nhất thời cả kinh. nếu là Triệu Minh Dịch lại bị thả trở về, bản thân chẳng phải là lại mất công. Tiểu Nguyệt hơi cau mày, kinh Triệu phủ thẩm án cũng phải nói chứng cứ, nhỏ thế tử là cảm thấy trừng phạt không đủ, còn chưa đủ hạ giận. Triệu Trường không chấn động trong lòng, vội vàng giải thích, ta là sợ bọn họ đem huynh trưởng làm hỏng, sau này thím sẽ căm ghét Trường Không. Nhỏ thế tử yên tâm, không ai biết chuyện này cùng ngươi có liên quan. Được rồi, cảm ơn. Triệu Trường Không miễn cưỡng nặn ra một chút nét cười. Xem ra chính mình muốn sống, thật đúng là muốn dắt lên công chúa đường dây này mới được. Chương 13, gia luật công phi chương 13, gia luật công phi, nhưng vào lúc này. Ha 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 ha. Dưới lầu đột nhiên truyền tới một trận tục tàng tiếng cười. Nhất thời để cho nguyên bản huyên náo Hạ Minh lâu lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mọi người thấy đi, trong đám người đi ra một vị dáng ngũ vịt, mặt râu quai nón người đàn ông trung niên. Trên mặt hắn còn giữ một đạo thẹo, lộ ra dữ tợn vô cùng, để cho người nhìn liền không khỏi sợ mất mật. Người đàn ông trung niên xuất hiện, để cho nguyên bản yên tĩnh tràn diện, vang lên lần nữa từng trận tiếng nghị luận. Tựa hồ cũng đang thảo luận thân phận của đối phương. Người đàn ông trung niên leo lên đài cao, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt xem thường, giọng điệu cuồng vọng, chỉ các ngươi những thứ này thối cá nát tôm, làm những thứ kia rác rưởi món đồ chơi, cũng không cảm thấy ngại tự xưng là người đọc sách, cũng không sợ bị người nhà báng. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Người đọc sách coi trọng nhất chính là mặt mũi, như vậy bị người ngay mặt đụng mạng, cùng trước mặt mọi người đánh bọn họ bật hai, khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ có thể nào chịu được? Một kẻ thanh niên đứng lên thân, trợn mắt nhìn, lấy ở đâu thô bị xấu xí người, cũng dám ở này khoác lác cầu tả. Nói chúng ta là thối cá nát tôm, ngươi lại coi như thứ gì? Tướng mạo bao nhiêu xấu xí, cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Nhanh đi về tìm ngươi mẫu thân, lần sau cho ngươi xinh đẹp một chút, trở ra dọa người đi. Đối mặt chung quanh chửi rủa, người đàn ông trung niên mặt hài hước, nghe nói đại diện người đọc sách đều là một đám phế vật, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một đám chỉ biết khoe miệng lưỡi nhanh rác rưởi mà thôi. Hắn lời nói này, coi như là hoàn toàn đưa tới chung quanh người đọc sách chúng nộ. Nói chúng ta là phế vật, vậy còn ngươi? Chính là, chẳng lẽ ngươi không phải đại diện người đọc sách? Lần đầu tiên thấy loại này ngu xuẩn, đây là ngoan ngay cả mình đều mắng. Người đàn ông trung niên ánh mắt khinh miệt, bản thân Bắc Tề phó sứ Từ Nghĩa Lang gia luật công phi, tự nhiên không phải là các ngươi những thứ này rác rưởi đại diện người đọc sách. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ, mặt khó có thể tin. Hắn không phải đại diện người đọc sách. Vậy hắn là như thế nào tiến cái này Hạ Minh lâu? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi ngờ. Không chỉ là bọn họ, ba tầng trong phòng riêng Triệu Trường Không cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà hắn nhìn về phía bên người Tiểu Lang Quân, phát hiện sắc mặt của đối phương hơi trắng bệnh. Không nhịn được tò mò hỏi, "Tỷ tỷ, cái này lừa hoang là Bắc Tề người, hắn làm sao có thể tới đây Hạ Minh lâu tham gia hội thơ?" Tiểu Lang Quân không có trả lời. Đứng ở một bên Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói, "Đại diên từ xưa liền có sứ thần không tính ngoại thần cách nói, dùng để hiện lộ rõ ràng ta đại diên hải nạp bách xuyên lòng dạ cách cục, xem ra bọn họ Bắc Tề vào lúc này đi sứ đại diên, mục đích đúng là thượng kinh hội thơ." Triệu Trường Không trong lòng căng thẳng, vội vàng lại hỏi, "Bắc Tề văn hóa nền tảng rất mạnh." Tiểu Nguyệt nghi ngờ, "Thế nào là văn hóa?" "Chính là làm thơ rất lợi hại." Tiểu Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn một cái sắc mặt khó coi Tiểu Lang Quân, khẽ gật đầu, "Không chỉ có như vậy, gia luật quân phi hay là Bắc Tề phu tử coi trọng nhất đệ tử." Triệu Trường Không khiếp sợ không thôi, trong lòng đem cái này lửa hoang mắng không chỉ 100 lần. Bản thân vốn là cũng định xuống lầu tham gia hội thơ, từ đó viết lại hẳn phải chết số mạng. Ai có thể nghĩ, nửa đường vậy mà tuôn ra một cái Bắc Tề lửa hoang. "Phu tử, mau đem này tặc tử đuổi xuống đài đi." Còn mời phu tử ra tay. Gần như tất cả mọi người đứng lên, hướng trên đài ông lão chắp tay thỉnh cầu. Mà trên đài gia luật quân phi lại mặt bình tĩnh tự nhiên. Ông lão thanh âm vang lên, "Bắc Tề đi sứ đại diên, sứ thần không tính ngoại thần, hắn có tư cách tham gia lần này hội thơ." Hiểu này trung nguyên ủy, đám người ngơ ngác. Một vị nho sam thanh niên đứng dậy, chỉ ra luật quân phi, đầy mặt vẻ giận dữ, "Các ngươi Bắc Tề hèn hạ vô sỉ, vậy mà dùng sứ thần thân phận tham gia hội thơ. Ha 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 ha." Gia luật quân phi lại một lần nữa cười lớn, "Là các ngươi chính đại diên nói, sứ thần không tính ngoại thần, dựa theo quy tắc, ta dĩ nhiên là có thể tham gia thượng kinh hội thơ, dĩ nhiên, ta không chỉ có muốn tham gia hội thơ, còn phải đem các ngươi công chúa cưới trở về chúng ta Bắc Tề. Ngươi đừng mơ tưởng, Bắc Tề tặc tử, ngươi sẽ không được như ý." Xem đám người phẫn nộ ánh mắt, để cho gia luật công phi càng thêm đắc ý, "Chỉ bằng các ngươi những thứ này thối cá nát tôm, còn chưa xứng ngăn lại ta gia luật công phi. Các ngươi nghe kỹ cho ta." Gió tuyết đầy trời bạch sợi thô du, giang sơn như tranh vẽ đập vào mắt, bao phủ trong làn áo bạc muôn vàn đẹp, một cảnh một tình say mê đầu. Ầm. Này thơ vừa ra, tựa như sấm sét tại Hạ Minh lâu bên trong nổ vang, để cho hiện trường yên tĩnh không tiếng động. Nguyên bản còn chỉ ra luật công phi tức giận mắng đại diên người đọc sách, từng cái một toàn bộ tiếng ngòi. Bọn họ mong muốn há mồm phê phán, lựa ra tật xấu, từ đó đem ra luật công phi đuổi xuống đài đi. Nhưng là, hồi lâu, trong đầu trừ tán dương, vậy mà tìm không ra một chút vấn đề đi ra. Ra luật công phi trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Những thứ này đại diên người đọc sách phản ứng, chính là hắn muốn xem đến. Ha 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 ha. Ra luật công phi cười to lên, ánh mắt rơi vào một vị thanh niên trên người, "Mới vừa ngươi nói sẽ không để cho ta đắc xính, vậy ngươi ngược lại đứng lên tới à?" Đám người đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Đối mặt gây hấn, thanh niên đỏ mặt tiến hai, mấy lần muốn nói lại thôi, lại là một câu cũng nói không nên lời. Bài thơ này, từ phong cảnh đến ý cảnh đến tâm cảnh, lại đến thơ, đều là không thể bắt bẻ. Không chỉ là hắn. Sau một lúc lâu, hiện trường vắng lặng một cách chết chóc. Kia đi thông nơi đài cao, hoàn toàn từ đầu đến cuối không có một đạo bóng dáng xuất hiện. Lúc này, ba tầng trong phòng riêng giống vậy yên tĩnh. Tiểu Lang Quân sắc mặt trắng bệnh, móng tay sâu sắc lâm vào trong thịt, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Một tia thanh lệ ở trong hốc mắt đảo quanh. Tiểu Nguyệt trong lòng chua xót, "Tiểu thư, ta cái này phái người, nửa đường đánh chặn đường cái này ra luật cung phi, nhất định sẽ không để cho hắn gian kế được như ý." Tiểu Lang Quân nghiêng đầu đi, lấy tay khăn lau khô khỏe mắt bệnh nước mắt, bọn họ như vậy trăm phương ngàn kế, tất nhiên là có chút chuẩn bị, hơn nữa một vị Bắc Tề phó sứ chết ở Thượng Kinh, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn, chuyện này tuyệt đối không thể. "Vậy ngài?" Tiểu Nguyệt suýt nữa nói lộ ra miệng, vội vàng đổi lời nói, "Tiêu công chúa điện hạ chẳng phải là muốn gả cho hèn hạ như vậy người vô sỉ?" Tiểu Lang Quân nguyên bản linh động ánh mắt trở nên trống rỗng. "Tuyệt không có khả năng." Đột nhiên, Triệu Trường không đứng lên. Hắn chỉ có thắng được hội thơ mới có thể có sống tiếp có thể, bản thân làm sao có thể đem hội thơ thủ khoa cùng phò mã chắp tay nhường cho người. Ánh mắt bất tức, lạnh giọng cả giận nói, "Ta đại diên công chúa, làm sao có thể gả cho thô bỉ như thế không chịu nổi rắc rưởi, lừa hoang sổ loạn, cái gì dám chó tên, tại sao không cứ gọi chó hoang điên cuồng la đầu? Cứ như vậy rắc rưởi, cũng xứng cưới ta đại diên công chúa điện hạ." Đơn giản là người si nói mộng. Một bên Tiểu Lang Quân hơi mở ra, nhìn về phía Triệu Trường không ánh mắt hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, như vậy một phen hoàn toàn sẽ từ một vị không tới 5 tuổi hài đồng trong miệng nói ra. Tiểu Nguyệt giống vậy có chút giật mình, nghi ngờ hỏi, "Ngươi có biện pháp?" Triệu Trường không đứng lên, nhỏ yếu thân thể, đứng chắc tay, một bộ ông cụ non địa bộ, đó là tự nhiên, liền hắn cái loại đó trình độ thơ, bất quá cũng chính là sơ trong trình độ, ta tùy tiện một bài là được nghiền ép. "Chỉ ngươi?" Tiểu Nguyệt cũng hối hận mới vừa rồi hỏi nhiều một câu kia. Một vị không tới 5 tuổi hài đồng, hắn có thể có biện pháp gì? Triệu Trường không có chút khinh phục, trên chính mình một đời giàu gì cũng là thi đại học Trạng Nguyên, có xong bác sĩ học vị nhà khoa học, có thể sợ một cái học sinh cấp 2 trình độ nhà thơ. "Ngươi chớ xem thường người, lần này thủ khoa ta Triệu Trường không làm định." Chương 14, thêm một ít quả thưởng chương 14, thêm một ít quả thưởng càng quái. Tiểu Nguyệt tự nhiên không tin. Dưới lầu mấy ngàn vị đại diên người đọc sách, cũng cầm ra luật công phi không có cách nào, một vị không tới 5 tuổi đứa bé làm sao có thể làm được. "Người đâu, đưa nhỏ thế tử trở về phủ." Sau đó hướng Tiểu Lang Quân nói, "Tiểu thư, chúng ta cũng về trước trong phủ đi, nói không chừng còn có thể có cái gì chuyển cơ." Tiểu Lang Quân biết Tiểu Nguyệt ý tứ. Chuyện này chuyển cơ, hay là trong cung bị kia? Triệu Trường không lại gấp. Đều do tuổi của mình quá nhỏ, nói ra mới vừa rồi kia lời nói, căn bản là vô nhân tưởng tin. Đã đến bước này, hắn há có thể trở lại phủ định Vũ Hầu chờ chết. Hôm nay trận sư đã tới cửa khắc họa trận pháp. Không bắt được cái này hội thơ thủ khoa, bản thân chỉ có một con đường chết. Thấy được mấy vị hộ vệ đi về phía bản thân, Triệu Trường không lúc này kêu một tiếng, "Vân Vân." Hắn nhìn về phía Tiểu Lang Quân, "Tỷ tỷ, để cho ta thử một lần đi, coi như không được, ta một đứa bé con cũng sẽ không bước xuống đại diên mặt mũi, cái đó lừa hoang sủa loạn cũng sẽ không theo ta một đứa bé con chấp nhận. Vạn nhất nếu là thành đâu?" Tiểu Lang Quân bất đắc dĩ lắc đầu, nàng bây giờ đã không có tâm tư ở lại chỗ này, "Trường không, không thể cản quái, ngươi về trước trong phủ định Vũ Hầu chuyện, triều đình sẽ không ngồi yên không lý đến, chắc chắn trả lại ngươi một cái lẽ công bằng." "Lẽ công bằng? Còn cái dám cho lẽ công bằng a? Mình nếu là chờ triều đình đến quản phủ định Vũ Hầu việc nhà, hắn chỉ sợ sớm đã bị quét xương tàn sát. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ nếu bị đối phương cưỡng ép đưa về trong phủ chờ chết sao? Ta chẳng qua là muốn sống mà thôi, thật chẳng lẽ là khó khăn như thế sao?" Xuyên thấu qua cửa sổ, Triệu Trường không thấy được gia luật công phi đứng ở trên đài cao, thái độ cực kỳ phách lối. Nạo bang toàn bộ đại diên không người đọc sách. Đột nhiên, ngoài cửa sổ mái hiên đưa tới Triệu Trường không chú ý, để cho hắn chợt hai mắt tỏa sáng. Hộ vệ đã nhanh đến bên cạnh hắn. Triệu Trường không dám có chút do dự, còn nhỏ thân thể, tung người một cái, trực tiếp vượt qua thấp lùn cửa sổ, đứng ở bên ngoài mái hiên trên. Bất thình lình một màn, để cho Tiểu Lang Quân đám người tâm thần run lên. Bởi vì quá mức đột nhiên, ngay cả hộ vệ cũng không nghĩ tới, đường đường Định Vũ Hầu thế tử, hoàn toàn sẽ làm ra như vậy càn quái cử động. Phủ Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường không có một câu thơ. Triệu Trường không dùng sức hô to, thanh âm rất lớn, nhất là cái này Hạo Minh lâu kết cấu đặc thù, bên ngoài kết cấu có thể đem thanh âm từ từ phản xạ mở rộng. Đây cũng là vì sao ở trên lầu cũng có thể nghe thanh một tầng đài cao thanh âm nguyên do. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhất thời đưa tới hiện trường ánh mắt của mọi người, rồi rít nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng ba này ngoài cửa sổ vậy mà đứng một vị hài đồng, mà thanh âm mới vừa rồi giống như chính là cái này hài đồng gọi ra. Quả nhiên, Triệu Trường không mở miệng lần nữa, chỉ trên đài cao ra luật công phi, "Một con Bắc Tề lừa hoang cũng dám can đảm ở ta trên đại diên kinh sổ loạn, ai cho ngươi gan chó? Hôm nay bản thế tử sẽ để cho ngươi mất hết thể diện, không dám tiếp tục làm thơ." "Ra luật, lừa hoang, sổ loạn, ta tại sao không có nghĩ đến, cái này nhỏ thế tử thật là nhân tài. Ha ha ha, ngươi nhìn kia lừa hoang mặt cũng xem biết." Nguyên bản Dương cung tuốt kiếm khẩn trương cục diện, nhất thời tiếng cười nổi lên một phía. Đứng ở trên đài cao ra luật công phi, ánh mắt lạnh băng, ngẩng đầu nhìn về phía treo ở ngoài cửa sổ mái hiên Triệu Trường không. "Định Vũ Hầu thế tử, xem ra cũng chỉ là chân truyền đại diên người đọc sách miệng lưỡi lực phế vật mà thôi." Triệu Trường không ánh mắt hài hước, "Bản thế tử có phải hay không phế vật, ngươi lập tức là có thể biết." Nói xong, Triệu Trường không lật người trở về phòng. Cái này Hạ Minh lâu, thấp nhất có cao mấy chục mét, mới vừa rồi đứng ở bên ngoài, để cho hắn không nhịn được một trận sợ hãi trong lòng. Nếu không phải thật không có biện pháp, hắn cũng sẽ không lựa chọn loại nguy hiểm này cử động. "Ngươi sao có thể như vậy càn quái?" Lật người trở lại, liền nghe đến Tiểu Lang Quân khiển trách trách cứ thanh âm truyền tới. Triệu Trường không bất đắc dĩ cười một tiếng, "Tỷ tỷ, bây giờ ta lời cũng thả ra, nếu là không dưới lầu ứng chiến, sợ rằng ném không chỉ là phủ định Vũ Hầu mặt mũi, càng là đại diện mặt mũi. Đừng gọi ta tỷ tỷ. Tiểu Lang Quân ánh mắt phẫn nộ. Ngươi làm gì chuyện, không liên quan gì đến ta. Tiểu Lang Quân tựa hồ đối với trước mắt Triệu Trường không cực kỳ thất vọng. Triệu Trường không thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không ngăn trở bản thân là được, thấy đối phương không có nói nữa, hắn lắc người một cái, bước nhanh hướng dưới lầu đi tới. Làm Triệu Trường không rời đi về sau, Tiểu Nguyệt nhìn về phía Tiểu Lang Quân, "Tiểu thư, chúng ta trở về phủ đi." Tiểu Lang Quân khẽ gật đầu. Chuyện nào khác đã không trọng yếu, nàng bây giờ phải nhanh một chút trở về. Không suy nghĩ thêm nữa Triệu Trường không chuyện, ở chúng hộ vệ nha hoàn vây quanh dưới sự bảo vệ, giống vậy đi xuống lầu đi. Triệu Trường không đi tới một tầng. Ở muôn người chú ý dưới, Triệu Trường không leo lên đài cao, kia thân thể gầy ốm, để cho không ít người có chút không khỏi tức cười. Gia Luật Quân Phi ánh mắt lạnh lùng, xem ra các ngươi đại diên là thật không có người đọc sách, vậy mà để cho một cái cũng chưa mọc đủ lông hài động lên đài, các ngươi đại diên thật là không ngại mất mặt. Một phen, để cho hiện trường không ít người lần nữa đối Gia Luật Quân Phi trợn mắt nhìn. Nhưng là những người này cũng giới hạn trong này, vẫn như cũng không người dám leo lên đài cao này. Ha ha. Triệu Trường không cười lạnh một tiếng, "Lừa hoang, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta đại diên người đọc sách sở dĩ không người lên đài, là bởi vì đối phó ngươi loại này rất rươi, không cần dùng bọn họ ra tay, ta đứa bé này đủ để giải quyết." Bị lại nhiều lần lên tiếng gây hấn, Gia Luật Quân Phi cũng nổi giận, "Tiểu tử, ngươi gọi ta cái gì? Lừa hoang a, ngươi tức giận như vậy làm gì? Tên lấy được khó tìm cha mẹ ngươi, hướng ta nổi giận, ta cũng không con trai như ngươi vậy." "Ngươi?" Gia Luật Quân Phi siết chặt quả đấm, biểu tình dữ tợn mười phần vào người. Triệu Trường không đội vàng nút ở phu tử sau lưng, "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh thế tử không được?" Nghe vậy, Gia Luật Quân Phi chỉ đành đè nén lửa giận trong lòng, quay đầu không tiếp tục nhìn về phía Triệu Trường không, lạnh lùng nói, "Thế tử nếu không phải tới tham gia hội thơ, mong muốn kích bạn phó sứ ra tay với ngươi, vậy hay là mời thế tử xuống đài đi." Triệu Trường không cười khẩy, "Hội thơ dĩ nhiên là muốn tham gia, bất quá, ta còn muốn thêm một ít quà thưởng. Đây cũng là để cho Gia Luật Quân Phi hứng thú." "A, ngươi muốn cái gì quà thưởng?" "Nếu là ngươi thua, bắt tề lui binh, trả lại ta đại diên hai tòa thành trì." Triệu Trường không trong lòng hiểu, bản thân sở dĩ sẽ bị trong nhà cái đó ác nhân để mắt tới, nếu bị quét xương tàn sát, là bởi vì cha mẹ hắn không ở Thượng Kinh, không người cho hắn chỗ dựa, nếu là Bắc Tề lui binh, đại diên Bắc Cảnh áp lực giảm nhanh, chiến sự tự nhiên rất nhanh là có thể giải quyết. Đến lúc đó cha mẹ hồi kinh, hắn liền sẽ không mỗi ngày lo lắng sợ hãi. Gia Luật Quân Phi cười khẽ hai tiếng, "Ha ha, kia nếu là ngươi thua nữa nha, bản thế tử mặc cho các ngươi xử trí." "Ồn ào." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ai không rõ ràng lắm, cái này Triệu Trường không chính là Định Vũ Hầu thế tử. Định Vũ Hầu đang Bắc Cảnh phân chiến. Nếu là Triệu Trường không bị Gia Luật Quân Phi xử trí, đây đối với Bắc Cảnh chiến sự, sợ rằng ảnh hưởng khá lớn. Phu tử cao mày, bị người vây quanh xuống lầu Tiểu Lang Quân, cũng nghe đến chỗ này lời, sắc mặt chợt biến. Chương 15, đủ không? Chương 15, đủ không? Cái này nhỏ thế tử cũng quá càng quái. Tiểu Nguyên sắc mặt nghiêm túc. Nếu là Triệu Trường không ra cái gì ngoài ý muốn, đôi kia Bắc Cảnh chiến sự gặp nhau có rất lớn ảnh hưởng. Tiểu Lang Quân hoảng hốt đối bên người Tiểu Nguyên dặn dò, nhanh đi ngăn cản hắn. Nhưng là, hết thảy đã muộn. Gia Luật Quân Phi không nhịn được cười to lên, "Ha ha ha, tốt. Nhỏ thế tử quả nhiên cùng Định Vũ Hầu có mấy phần tương tự, đều là có gan người. Vậy thì mời nhỏ thế tử chỉ giáo đi." Triệu Trường không lạnh nhạt nói, "Đã ngươi nên gió tuyết làm đề, vậy ta cũng dùng gió tuyết, miễn cho bị người ngoài nói ta ức hiếp nhỏ yếu." Gia Luật Quân Phi đầy mặt không thèm. Mà lúc này, Triệu Trường không mở miệng ngâm tụng, "Thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc câu hàn giang tuyết." Trong phút chốc, toàn bộ Hạ Minh lâu lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Gia Luật Quân Phi nét mặt cứng ở trên mặt, đang muốn tiến về đài cao ngăn cản Triệu Trường không Tiểu Nguyệt, vẻ mặt mẩn ra, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Ngay cả Tiểu Lang Quân cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía đài cao. Tất cả mọi người đều bị Triệu Trường không thơ khiếp sợ đến. Cái loại đó cô tịch thê lương cảm giác, làm cho tâm thần người thương cảm. Hồi vị trong đó, thật lâu không thể buông được. Thấy được hiện trường phản ứng của mọi người, Triệu Trường không khó có thể che giấu kích động, hắn hiểu được, người mình trước hiện thánh thành công, mạng của mình rốt cuộc có thể giữ được. Chẳng qua là trong lòng đối cái thế giới kia Liếu Lao gia tử ôm máy náy. Liếu Lao gia tử chớ trách, kỳ thực ta cũng không muốn làm kia lừa đợi lấy tiếng hạng người, nhưng là vì mạng sống, chỉ có thể trước trộm cái thế giới kia thơ, sau này nếu là có thể trở về, Thanh Minh tuyệt đối cho ngài đốt thêm tiền bằng bạc. Cái này không thể nào. Khi mọi người còn yên lặng ở thuyền cô độc thoa non la ông, độc câu hàn giang tuyết ý cảnh lúc, Gia Luật Quân Phi đột nhiên một tiếng lệ a, vang dội toàn bộ Hạo Minh lâu. Triệu Trường không cau mày, "Lừa hoang, ngươi đây là ý gì? Là cảm thấy bản thế tử thơ không tốt?" Gia Luật Quân Phi sắc mặt tâm trầm, thơ tự nhiên không thể bắt bẻ, bản phó sứ cũng mặc cảm. Vậy còn có cái gì tốt nói, cút nhanh lên đi xuống. Dưới đài đã có người kích động hô to đứng lên. "Đối, lăn xuống đi." Lập tức rời đi Hạ Minh lâu. Không ít người cũng đi theo ứng hỏa, tràn diện một lần mất khống chế. "Ha ha ha ha." Gia Luật Quân Phi đột nhiên cười vô cùng lớn tiếng, tiếng cười vang vọng, để cho đám người nghi ngờ. Cái này Gia Luật Quân Phi chẳng lẽ là choáng váng không được? Thế nào đột nhiên cười thành như vậy? Ta nhìn hắn là nghĩ che giấu trong chính mình tâm yếu đất, không muốn thừa nhận bản thân bại bởi một đứa bé con. Tiếng cười ngừng lại, Gia Luật Quân Phi nhìn về phía Triệu Trường Không, "Tiểu tử, nếu là những người khác làm ra bài thơ này, ta còn có thể tin tưởng." Nhưng là muốn nói ngươi một cái 5 tuổi hài đồng, có thể làm ra như vậy ý cảnh khốn khổ, cô độc bi thương thiên, cổ danh ngôn, ta tuyệt không tin tưởng. Không khí của hiện trường lần nữa ngưng trọng. Triệu Minh Dịch chuyện mới vừa đi qua không lâu, bây giờ Triệu Trường không lại làm ra một bài thiên cổ danh ngôn, huống chi hắn hay là cái 5 tuổi hài đồng. Cái này sức thuyết phục đích thật là có chút vô tận nhân ý, ngay cả một ít đại diên người đọc sách cũng hơi cao mày, hoài nghi bài thơ này tác giả do người khác. Gia Luật Công Phi lên tiếng châm chọc nói, xem ra các ngươi đại diên người đọc sách cũng liền chỉ biết dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, thật là đáng xấu hổ cực kỳ. Người đọc sách chú trọng nhất mặt mũi. Hắn lời nói này tương đương với trước mặt mọi người đánh đại diên người đọc sách mặt. Đại đa số người đọc sách im lặng không lên tiếng. Bây giờ cục diện đã biến thành thắng, bọn họ thủ đoạn đê tiện, đáng xấu hổ cực kỳ, thua, bọn họ đại diên trở thành toàn bộ Cửu Châu trò cười. Một vị áo xanh nho sinh đứng lên, chỉ Triệu Trường không căm phẫn chào dâng, thế tử, làm thơ trước là người, ngươi chớ có nhục chúng ta đại diên người đọc sách mặt mũi. Triệu Trường không liếc mắt một cái áo xanh nho sinh, chỉ đại cao, có bản lĩnh ngươi tới. Áo xanh nho sinh hơi ngẩn ra, mở miệng phản bác, ta từ biết bất tài, nhưng cũng hiểu đạo lý là người. Phi. Triệu Trường không một cục đồng đặc, nôn hướng dưới đài áo xanh nho sinh, biết mình không được liền cấp bản thế tử cấm miệng. Ngươi là cái thá gì, không có bản lãnh lên đài, lại vẫn để cho Bắc cảnh tặc nhân xem chúng ta đại diên chuyện tiểu lâm, chỉ ngươi cũng xứng ở bản thế tử trước mặt nói này nói kia. Áo xanh nho sinh giận dữ, thế tử hoàn toàn như vậy được ta. Đơn giản đáng xấu hổ, đáng xấu hổ. Cấp bản thế tử cấm miệng. Triệu Trường không cởi xuống giày, trực tiếp ném ra ngoài, đập vào áo xanh nho sinh trên mặt. Mà hắn hành động này cũng đưa tới cái khác nho sinh bất mãn. Trong lúc nhất thời, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Ha 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 ha. Gia Luật Công Phi lần nữa cười to, ánh mắt hài hước, phản phất cầm chắc lấy Triệu Trường không bình thường. Thế tử, ngươi thấy không có, ngay cả các ngươi đại diên người đọc sách cũng không chịu tin tưởng, bài thơ này là ngươi làm, nếu là không thể tự chứng, ngươi nhưng cho dù là thua. Ta đương nhiên có biện pháp tự chứng. Nhất thời, hiện trường lần nữa an tĩnh. Đám người rối rít nhìn về phía Triệu Trường không, ánh mắt nghi ngờ, không hiểu Triệu Trường không đây là tính toán như thế nào tự chứng. Góc tường đếm nhánh mai, Lang Hàn một mình mở. Sa biết không phải tuyết, vì có hoa mai tới. Lúc này, Triệu Trường không lại là một bài thơ ngâm tụng mà tới. Và anh, này thơ giống như sấm sét ở trong Hạo Minh lâu nổ vang, đưa đến vô số người trợn mắt há mồm. Sa biết không phải tuyết, vì có hoa mai tới. Thơ hay a. Lại là một bài khoáng thế thân tác, thật là thiên cổ danh ngôn a. Chẳng lẽ mới vừa rồi kêu bài thơ thật là thế tử làm? Gia Luật Công Phi sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cố giả bộ chấn định, lên tiếng châm chọc nói, thế tử, coi như ngươi lại làm một bài, vậy cũng chưa chắc có thể để cho mọi người tin phục, ai biết đây có phải hay không là tìm người viết thay chuẩn bị hai bài. Hắn phải đem Triệu Trường không đường cấp phá hỏng. Hắn cũng không tin, Triệu Trường không còn có thể tìm người làm ra loại này thiên cổ danh ngôn tới. Vậy mà, năm mới cũng không có phương hoa, mới đầu tháng 2 kinh thấy quả mầm. Tuyết trắng lại ngại xuân sắc mượn, cho nên xuyên đỉnh cây làm phi hoa. Thứ ba thủ, mỗi một thủ đều là khoáng thế danh tác, mỗi một thủ đô nhưng lưu danh bất thế, trở thành thiên cổ tuyệt cú. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động. Không ngừng nghi ngờ Triệu Trường không ra luật công phi, lúc này cũng hoàn toàn ngơ ngác, chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt, đè nén khó nhịn. Hai cái hoàng oanh kêu thúy liêu, một nhóm cỏ trắng lên trời. Cửa sổ ngậm tây linh thiên thu tuyết, cửa đô đông nô 10,000 giảm thuyền. Thứ bốn thủ, liên tục bốn thủ khoáng thế kết tác, đã kinh hãi tất cả mọi người. Loại này tràn diện, có thể nói từ xưa đến nay chưa hề có. Triệu Trường không đối hiện trường phản ứng của mọi người rất vừa ý, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Nghi ngờ hắn, vậy hắn sẽ dùng thi từ chặn lại miệng của bọn họ. Một bài hai bài, ngươi có thể nghi ngờ, nhưng là ba thủ bốn thủ đâu? Cho dù có tài tử cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể viết ra cái này lưu danh bách thế một bài kết tác, huống chi là liên tục bốn thủ. Đủ không? Nếu là không đủ, bản thế tử còn có. Giết người chu tâm, không cho đường sống a. Vì Gia Luật Công Phi vốn là lòng buồn bực dị thường, nhất thời một ngụm máu tươi nôn ở trên đài. Triệu Trường không nhếch miệng lên. Trang này hội thơ liên quan đến thế nhưng là tánh mạng của hắn. Hắn chính là đem thơ đường tống từ 3,000 thủ lấy ra, cũng nhất định phải bắt lại hội thơ thủ khoa. Một con lừa hoang, lấy cái gì cùng hắn đấu? Lúc này, ngoài Hạo Minh lâu, chật trội trong đám người, không khí lộ ra ngột ngạt đè nén. Toàn bộ áo trắng người đọc sách rủ rũ cúi đầu, thậm chí có người đã đấm ngực dập chân, khóc không thành tiếng. Kia thủ Gia Luật Công Phi thơ, trôi nổi tại không trung, lộ ra đặc biệt chói mắt, giống như là sỉ nhục nhãn hiệu, đặt trước ở mỗi vị người đọc sách trong lòng. Chẳng lẽ, ta đại diên vạn vạn người đọc sách, liền không có một người có thể vượt qua người này sao? Sỉ nhục a. Đây là ta đại diên người đọc sách sỉ nhục. Chương 16, khi nào lập gia đình chương 16, khi nào lập gia đình từng tiếng khóc thảm khóc ngâm tiếng reo hò ở trong đám người vang vọng. Vậy mà, kia Hạo Minh lâu cổng, nhưng thủy chung không tiếp tục mở ra. Thứ mong đợi đến tuyệt vọng. Bọn họ hiểu, nếu là hôm nay bị Bắc Tề Gia Luật Công Phi dẫm ở dưới chân, bọn họ đại diên người đọc sách, sợ rằng đời đời kiếp kiếp đều phải bị đóng ở sỉ nhục trụ bên trên, chọn đời thoát thân không được. Đột nhiên, các ngươi mau nhìn, Hạo Minh lâu thư đồng đi ra. Không biết nơi nào một tiếng cao a khiến cho đấm ngực dậm chân người đọc sách, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị thư đồng bước nhanh từ Hạo Minh lâu chạy ra, vẻ mặt cực kỳ kích động, phảng phất là gặp phải chuyện vui to như trời. Thư đồng nhanh đến bên bờ, liền la lớn, Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường không làm ra thiên cổ kiệt tác một bài, lực bại Bắc Tề phó sứ Gia Luật Công Phi. Thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc câu hàn giang tuyết. Khiếp sợ, hoan hô. Trong lúc nhất thời, ngoài Hạo Minh lâu vang lên một mảnh kích động hô hào, ôm nhau mà khóc. Nhưng là, cũng có người sinh ra nghi ngờ. Định Vũ hầu thế tử bất quá 5 tuổi, một đứa bé con sao có thể làm ra như thế kiệt tác? Tiếng chất vấn nổi lên một phía. cộng thêm trước Triệu Minh Dịch cái đó mua danh bán lợi rất rưởi, suy đồi phủ định Vũ Hầu danh tiếng, điều này làm cho nhiều người hơn cảm thấy Triệu Trường Không cái này thủ thiên cổ kiệt tác, chỉ sợ cũng là tìm người biết dùm mà làm. Đang ở ngoài Hạo Minh lâu, nghi ngờ cùng phản bác lẫn nhau tranh luận không nghỉ lúc, lại là một vị thư đồng từ Hạo Minh lâu buôn ba mà ra, lớn tiếng hô hào: Bắc Tề phó sứ gia luật quân phi nghi ngờ Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường Không, Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường Không lại làm khoáng thế thần tác một bài. Góc tường đếm nhánh mai, lang hàn một mình mở. Xa biết không phải tuyết, vì có hoa mai tới. Trong phút chốc, nguyên bản tranh luận huyên náo ngoài Hạo Minh lâu, tiến tĩnh không tiếng động. Còn không đợi bọn họ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong Hạo Minh lâu, lần nữa chạy ra một vị thư đồng, Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường Không liên tục ba thủ thần tác, tự chứng trong sạch. Năm mới cũng không có phương hoa, mới đầu tháng 2 kinh thấy quả mầm. Tuyết trắng lại ngại xuân sắp muộn, cho nên xuyên đỉnh cây làm phi hoa. Ầm. Thư đồng thanh âm, giống như sét nổ giữa trời quang, đang cuộn trào trong đám người nổ tung. Trước nghi ngờ Triệu Trường Không những người đọc sách kia, đỏ mặt tiến hai, tự ti mặc cảm. Liên tục ba thủ thiên cổ lưu danh thần tác, chính là đại diên đương thời đại phu tử, chỉ sợ cũng không có như vậy chi văn tài. Vậy mà, khiếp sợ không chỉ như thế. Thứ bốn vị thư đồng, từ trong Hạo Minh lâu bật ra, thần sắc kích động phấn khởi, Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường Không thứ tư thủ thần tác xuất thế, Bắc Tề gia luật công phi hộp máu té xỉu. Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường Không, bắt lại thượng kinh hội thơ thủ khoa. Hai cái hoàng oanh têu thúy liêu, một nhóm cỏ trắng lên trời. Cửa sổ ngậm tây linh thiên thu tuyết, cửa đỗ đông nô 10,000 giảm thuyền. Yên tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. Bắc Tề phó sứ gia luật công phi người thế nào? Đây chính là Bắc Tề đại phu tử coi trọng nhất nho sinh. Nếu không phải tướng mạo dữ tợn, sợ rằng đã sớm lấy được Bắc Tề triều đình trọng dụng. Không ngờ, vậy mà thua ở đại diên 5 tuổi hài đồng. Liên tục bốn thủ thần tác. Đây quả thực là dưới thi tiên phạm, chơi phù hộ đại diên a. Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường Không tên, sợ rằng muốn ngày hôm đó bên trong chuyển khắp toàn bộ đại diên. Trong Hạo Minh lâu, Triệu Trường Không đi tới hộp máu té xỉu ra luật công phi bên người, dùng chân đạp đạp mặt của đối phương, lên tiếng châm chọc: Cái này lừa hoang té xỉu thật đúng là thời điểm. Lớn mật, ngươi lại dám vũ nhục ta Bắc Tề sứ thần. Một vị giống vậy dài râu quai nón, người mặc nho sam người trung niên, đứng lên đối Triệu Trường Không trợn mắt nhìn. Triệu Trường Không hướng về phía đối phương làm cái mặt quỷ lẻ lưỡi, một bộ ngứa đòn dáng vẻ: Lêu lêu lêu, vậy thì thế nào, ta một đứa bé, ngươi có thể làm gì được ta? Có bản lĩnh ngươi đánh ta. Người trung niên nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, nghiến răng nghiến lợi, quả đấm càng là bóp kéo kẹt bằng rồi: Ngươi thật coi ta không dám dạy với ngươi? Càn rỡ, dám đối với thế tử điện hạ vô lễ, ngươi là cảm thấy ta đại diên không người sao? Đột nhiên, một trận gió nhẹ phất qua, mê người mùi thơm ngát đập vào mặt, một đạo bóng người đứng ở Triệu Trường Không trước mặt. Sau lưng còn đi theo mười mấy tên hộ vệ, đem Triệu Trường Không bảo hộ ở trung gian. Triệu Trường Không ngẩng đầu nhìn lại, chính là trước dẫn hắn tiến vào Hạo Minh lâu Tiểu Lang Quân. Tiểu Lang Quân dù sắc mặt thanh tú, chỉ có 13-14 bộ dáng, nhưng giữa hai lông mày phát ra khí thế, cùng bên người nha hoàn hộ vệ, lại hiện lộ rõ ràng nàng siêu nhiên thân phận. Dưới đài, nho sang người trung niên sắc mặt âm trầm: Thù này ta Bắc Tề đi xuống. Nói xong, leo lên đài cao, dịu nhau ra luật công phi liền muốn rời đi. Triệu Trường Không hướng về phía đối phương hô: Uy, nhớ giữa chúng ta đổ ước, trả lại ta đại diên hai tòa thành trì. Mà đối phương lại không có bất kỳ đáp lại nào. Điều này làm cho Triệu Trường Không có chút lo âu, bọn họ sẽ không ăn vạ không tính đi. Tiểu Lang Quân thanh âm dễ nghe chuyển tới: Nên sẽ không, bọn họ nếu là đổi ý, hoàng thất cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Triệu Trường Không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: Vậy là tốt rồi. Sau đó, Tiểu Lang Quân tò mò đánh giá Triệu Trường Không, không nghĩ tới Định Vũ Hầu thế tử lại như thế có thi tài, ngược lại mắt của ta vụng. Triệu Trường Không cười cười xấu hổ: Dù sao mượn dùng người khác thơ, để cho hắn có một loại lừa đời lấy tiếng cảm giác. Lúc này, phu tử đi tới, hướng về phía Tiểu Lang Quân không mình hành lễ: Công. Không đợi đối phương đem lời nói xong, Tiểu Lang Quân thấy vậy, bước nhanh về phía trước dịu đối phương: Phu tử thân là lão sư, học sinh có thể nào thụ lễ? Phu tử hơi ngẩn ra, thấy được ánh mắt của đối phương, mới vừa bình tĩnh, khẽ gật đầu. Triệu Trường Không liền vội vàng tiến lên: Phu tử, chàng này hội thơ, ta tính thủ khoa sao? Phu tử ánh mắt an ủi, gật đầu lên tiếng: Đương thời kỳ tài, tự nhiên coi là thủ khoa. Triệu Trường Không lấy được trả lời, mặt kích động, bản thân rốt cuộc có thể không cần chết, lại vội vàng hỏi: Vậy ta khi nào có thể thấy công chúa, cùng công chúa lập gia đình? Nhất thời, phu tử ngạc nhiên, tiềm thức nhìn về phía Tiểu Lang Quân. Một bên Tiểu Lang Quân vào thời khắc này gò má ửng đỏ, hơi cao mày: Nhỏ thế tử, ngươi tuổi hồ vẫn chưa tới 5 tuổi. Triệu Trường Không cho là Tiểu Lang Quân là muốn nói cho bản thân hắn cùng công chúa tuổi tác trên có chênh lệch, nhưng cái này dù sao cũng là hắn duy nhất mạng sống cơ hội, hắn nhất định phải vững vàng ôm lấy công chúa điện hạ bắt đuổi. Lúc này phản bác: Tục ngữ nói tốt, nữ đại tam ôm kim truyền, nữ đại tam mời đưa kim đan, nữ đại tam trăm đứng hàng tiên ban, ta cùng công chúa điểm này tuổi tác chênh lệch không tính là gì, nếu là thấy, tuyệt đối là tình đầu ý hợp thần tiên quyến lữ. Tiểu Lang Quân mặt lúc này đã nóng lên, lộ ra đỏ hơn. Tiểu Nguyệt có chút nghe không vô, nhỏ thế tử trong đầu cả ngày cũng muốn chút gì, đây đều là chút gì đồ ngổn ngang. Triệu Trường Không lời cùng Tiểu Nguyệt nói nhảm, ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm phu tử: Phu tử, ta cùng công chúa khi nào lập gia đình? Cái này, phu tử trầm tư chốc lát, thấy được Tiểu Lang Quân gò má nóng lên, cười nhạt: Nhỏ thế tử trở về chờ chỉ ý là được. A, không có được chính xác trả lời, Triệu Trường Không nhất thời có chút tuyệt vọng, bản thân phế lớn như vậy công phu, khó khăn lắm mới bắt lại thượng kinh hội thơ thủ khoa, chẳng lẽ còn không thể thoát khỏi bản thân sẽ chết số mạng sao? Mà hắn mới vừa rồi những thứ kia ngôn luận, đã lần nữa để cho trong Hạo Minh lâu tất cả mọi người xì xào bàn tán đứng lên. Tiểu Lang Quân phân phó nói, phái người đưa nhỏ thế tử trở về phủ. Nói xong, Tiểu Lang Quân đỏ mặt, trước tiên rời đi. Chương 17, thần bí nói sĩ chương 17, thần bí nói sĩ Triệu Trường không còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, hai tên hộ vệ đã mang lấy Triệu Trường không hai cánh tay, đem hắn khiêng xuống đài cao. "Phu tử, ngươi cấp bệ hạ nói một chút, để cho hắn mau mau hạ chỉ, ta muốn cùng công chúa." "Ô ô ô." Triệu Trường không câu nói kế tiếp, đã bị hộ vệ đưa tay cấp trận trở về. Xong, Triệu Trường không cảm giác mình trời đất sụp đổ. Hắn chỉ còn dư lại một tháng thời gian, nếu như không thể cùng công chúa lập gia đình, một khi niết thể vậy hắn đó là một con đường chết. Làm sao bây giờ? Coi như không thành được cưới, hắn ở rể đến phủ công chúa trước sống tạm cũng không phải không được. Đại trượng phu có được giãn được, chỉ cần có thể để cho hắn tiếp tục sống. Thế nhưng là, hiện tại hắn miệng bị người trận, căn bản là không cách nào nói ra một chữ. Lướt qua hành lang dài, Tiểu Nguyệt nhìn một cái phía sau liều mạng dãy rủa Triệu Trường không, sắc mặt có chút không vui, thấp giọng nói, "Tiểu thư, cái này Định Vũ hầu thế tử tuy có chút thi tài, nhưng làm việc ngôn ngữ quá mức phóng đãng, như vậy có thất thể thống, nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là để cho người ngoài chuyện tiếu lâm." Tiểu Lang Quân muốn nói lại thôi, hơi cau mày, cuối cùng nói, "Về trước cùng đi." Nặng. Tiểu Nguyệt bước nhanh về phía trước, buông xuống ghế ngựa, để cho Tiểu Lang Quân bên trên trang sức xa hoa xe ngựa. Nhìn một cái bị hai vị hộ vệ hộ tống rời đi, đầy mặt tuyệt vọng Triệu Trường không. Hạ màn xe xuống, hướng hoàng thành phương hướng mà đi. Về phần Triệu Trường không, rời đi Hạ Minh lâu phạm vi sau, liền dừng lại dãy rủa. Bên người có hai vị võ đạo cao thủ, hắn một cái không tới 5 tuổi hài đồng, như thế nào có thể ở hai người bọn họ dưới mí mắt bỏ trốn. Xuyên qua trường ăn nói, ba người đi về phía phủ Định Vũ hầu trạch viện. Đột nhiên, ven đường một vị quần áo lam lũ trung niên đạo nhân, ngồi ở một chỗ nấc thang, lớn tiếng thét đứng lên, bấm ngón tay tính toán biết rõ ràng, thiên can địa chi trong lòng đùng đưa, các hung họa phúc đều thiên số, thuận theo thiên mệnh vui tiêu dao, tiểu thí chủ, được không để cho bần đạo cho ngươi đoán một quẻ, không cho phép đừng ngân lượng. Triệu Trường không ngơ ngơ ngắc ngác, phản phất cái xác biết đi. Trong lòng hắn phiền muộn, căn bản cũng không có để ý tới vị kia trung niên đạo nhân. Một tháng, hắn chỉ còn dư lại một tháng có thể sống. Nguyên tưởng rằng, bắt lại thủ khoa, là được trở thành phò mã viết lại số mạng. Ai có thể nghĩ, vẫn là không thoát khỏi được bị người quét xương toi mạng kết quả. Chẳng lẽ đây cũng là mệnh số của hắn? Hắn không cam lòng. Sống lại một đời, hắn không cầu cái gì vinh hoa phú quý, chỉ cầu có thể bình an khỏe mạnh sống. Vậy mà, đơn giản như vậy yêu cầu, đối với hắn mà nói, đều là một loại hy vọng xa vời. Lại xuyên qua hai con đường, Triệu Trường không bước chân chật vật, một khi trở lại phủ Định Vũ hầu, hắn sợ là lại không cách nào rời đi. Chấp nhận sao? Bấm ngón tay tính toán biết rõ ràng, thiên can địa chi trong lòng đung đưa, các hung họa phúc đều thiên số, thuận theo thiên mệnh vui tiêu dao, tiểu thí chủ, bần đạo tính quẻ rất chuẩn, không cho phép đừng ngân lượng. Đột nhiên, Triệu Trường không khẽ nhíu mày, dừng bước. Cái thanh âm này, hắn giống như mới vừa rồi đã nghe qua. Không phải là mới vừa xuyên qua Trường An nói gặp phải cái đạo sĩ kia sao? Nhìn về phía bên đường, một chỗ trên bậc thang, một vị quần áo lam lũ áo xanh trung niên đạo nhân hai chân chéo ngoại, phơi nắng, bộ dáng thích trí thư giãn. Nếu không phải hắn kia một phen vẻ thuận miệng, sợ rằng không có ai sẽ cảm thấy hắn là cái đạo sĩ, mà là một vị xin cơm ăn mày. Triệu Trường không nghi ngờ chỉ hướng sau lưng, ngươi mới vừa rồi không phải ở chỗ đó. Đột nhiên, Triệu Trường không trận to cả mắt, đầy mặt khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản huyên náo trên đường cái, vậy mà không có một bóng người, ngay cả mới vừa rồi hộ tống hắn kia hai tên hộ vệ, cũng không thấy tung tích. Người đâu? Triệu Trường không trong lòng hoảng sợ, không ngừng nhìn bốn phía, mong muốn tìm những người khác bóng dáng. Nhưng rất nhanh, hắn thình lình phát hiện, toàn bộ trên đường cái, trừ hắn cùng trung niên đạo nhân, lại không bất kỳ bóng người nào. Một trận gió lạnh thổi qua, Triệu Trường không nhất thời cả người lên một tầng nổi da gà. Bản thân đây là ban ngày đột quỵ. Thú vị, thú vị, một cái thân thể chết rồi, linh hồn vẫn còn sống, một cái linh hồn chết rồi, thân thể vẫn còn sống, bần đạo tìm hiểu thiên đạo mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này thú vị người. Vậy mà, trung niên đạo nhân sau đó một phen, để cho Triệu Trường không cả người dùng một cái, mặt lộ hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm trung niên đạo nhân. Bản thân xuyên biệt sự thật, trừ bản thân, không có bất kỳ người nào biết. Nhưng là ngồi ở ven đường đạo sĩ, lại một cái liền nhìn đi ra. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại đột nhiên tìm được bản thân? Triệu Trường không trong lòng rất có nhiều nghi vấn, hắn vừa định hỏi thăm. Đột nhiên, Triệu Trường không phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, vậy mà trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mà mới vừa rồi ngồi ở trên bậc thang trung niên đạo nhân, cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cứu mạng, cứu mạng. Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì? Triệu Trường không hoảng sợ cực kỳ, lớn tiếng hô hào, dùng hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc. Trung niên đạo nhân không có trả lời Triệu Trường không vấn đề. Một chỉ điểm ra, một đạo kim quang chui vào Triệu Trường không mi tâm. Triệu Trường không chỉ cảm thấy bản thân một trận trời đất quay cuồng, phản phất kiếp trước kiếp này toàn bộ trí nhớ, toàn bộ bị người tìm kiếm đi ra, ở trong đầu của hắn tái hiện. Thú vị, thật thú vị, linh hồn của ngươi cũng không thuộc về cái thế giới này, có được vô thượng căn cốt, lại linh cốt bị phế, xem ra ngươi chính là bần đạo muốn tìm người. Triệu Trường không hoảng sợ nhìn đối phương. Cái gì vô thượng căn cốt? Cái gì linh cốt bị phế? Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Hơn nữa, hắn phảng phất mình tựa như cái người trong suốt bình thường, ở trong mắt đối phương, không có bất kỳ bí mật có thể nói. Ở Triệu Trường không hoảng sợ trong ánh mắt, trung niên đạo nhân một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng kinh văn. Ở Triệu Trường không trung quanh thân thể, lau một cái kim quang hiện lên, đem hắn thân thể cái bọc. Mà những kinh văn kia, thì tựa như du long, chui vào thân thể của hắn. Nhất thời, một cô mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, để cho Triệu Trường không thống khổ đến gì. Những thứ kia phù văn tựa như một thanh đao khắc, khắc ở ngực của hắn. A, cái loại đó đau đớn kịch liệt, để cho Triệu Trường không thân thể gầy ốm khó có thể đau khổ, trong nháy mắt mất đi. Trường An nói, đường phố phồn hoa tiếng người như nước thủy triều, phồn hoa cường thịnh. Người đi đường nối liền không dứt, nhốn nha nhốn náo, ma vai kề gót, phảng phất một mảnh biển người. A, đột nhiên, một tiếng rít chói tai ở đường phố vang lên, khiến cho nguyên bản huyên náo đường phố phồn hoa ngắn ngủi yên lặng mấy giây. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một vị áo gấm hài đồng chợt hoảng sợ trợn to cả mắt, hắn kịch liệt thở dốc, cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, phảng phất là nhìn thấy gì khủng bố vật, bị kinh sợ bình thường. Đi theo hài đồng sau lưng hai tên hộ vệ trong nháy mắt rút đao, cảnh giác nhìn bốn phía, một người trong đó vội vàng hỏi thăm, nhỏ thế tử, ngươi làm sao vậy? Tên này hài đồng không phải người khác, chính là Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không. Triệu Trường Không vẫn ở chỗ cũ kịch liệt thở dốc, mới vừa rồi trong đầu cảm giác đau đớn để cho hắn cả người đều ở đây phát run, nhưng là khi hắn thấy được trước mắt phồn hoa náo nhiệt đường phố, cả người cũng ngơ ngác. Trước biến mất không còn tăm hơi người đi đường, còn có bên người hai tên hộ vệ, phảng phất tử chưa tiêu mất, mà chính hắn vẫn vậy đứng ở Trường An nói trên đường phố. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác, mình là đang nằm mơ? Thế nhưng là mới vừa rồi cảm giác lại như thế chân thực. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, hắn vội vàng bén lên ống tay áo của mình. Trong phút chốc, Triệu Trường Không trợn to cả mắt, bởi vì hắn rõ ràng thấy được trên cánh tay của mình chợt lóe lên, hiện ra một đạo phù văn thần bí, sau đó lại kỳ tích bình thường biến mất. Hắn hít sâu một hơi, mới vừa rồi hết thảy vậy mà không phải ảo giác, mới vừa rồi cái đạo sĩ kia đâu? Triệu Trường Không đột nhiên xoay người hướng bên người hộ vệ hỏi thăm. Chương 18, náo nhiệt phủ Định Vũ hầu. Chương 18, náo nhiệt phủ Định Vũ hầu đạo sĩ. Cái gì đạo sĩ? Hai tên hộ vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Triệu Trường Không nói liên tục mang ra dấu, chính là mới vừa ở ngồi ở chỗ đó nói cấp cho người tính quẻ ăn mày đạo sĩ, hắn sẽ còn phát kim quang, mới vừa rồi cấp trên người ta viết rất nhiều thứ. Nghe vậy, hai tên hộ vệ liếc nhau một cái, có chút mờ mịt. Triệu Trường Không khó có thể tin mà hỏi, sẽ không hai người các ngươi mới vừa rồi cái gì cũng không thấy đi? Hai người đồng thời lắc đầu. Một người hộ vệ trong đó đáp lại, thế tử điện hạ, chúng ta mới vừa cái gì cũng không thấy, chẳng qua là đi đi. Thế tử điện hạ liền đột nhiên kêu thảm một tiếng, đậu ở chỗ này. Đột nhiên, Triệu Trường Không khiếp sợ chất vấn, là chính là đột nhiên. Một tên hộ vệ khác giống vậy khẳng định gật đầu. Triệu Trường Không ngơ ngác, nếu như chuyện mới vừa rồi không phải ảo giác, có thể làm cho hai vị võ tu cao thủ cũng không có chút nào phát hiện, vậy đối phương thực lực sợ rằng sâu không lường được. Nhưng là hắn hay là lại hỏi một câu, cái đạo sĩ kia các ngươi cũng không có một chút ấn tượng? Không có. Quả nhiên, hai người trả lời giống như hắn suy đoán. Một gã hộ vệ hỏi, thế tử điện hạ, nếu không ta đi phủ Định Vũ hầu bên trên, quan sai đi mời cái lang trung. Triệu Trường Không lắc đầu cự tuyệt, không cần, tiễn ta về phủ đi. Dù sao bất kể đối phương là người phương nào, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ phản kháng dư lực. Thay vì như vậy, không bằng rời khỏi nơi này trước. Lúc này, phủ Định Vũ hầu lại phi thường náo nhiệt. Ngoài cửa tặng lễ xe ngựa sắp xếp lên hàng dài. Triệu Thân cùng Tào Tuệ Lan tự mình đứng ở ngoài cửa, tiếp đại những thứ kia tới trước tặng lễ khách quý. Đang ở một canh giờ trước, Tào Tuệ Lan nhận được tôi tớ thông báo, nói là thông chính ti bên phải tham nghị gia đình tới trước đưa lên quà tặng. Lúc ấy Tào Tuệ Lan còn có chút mờ mịt, dù sao phủ Định Vũ hầu cùng thông chính ti cũng không lui tới. Cùng vị này thông chính ti bên phải tham nghị cũng không có gì giao tế, vì sao đối phương lại đột nhiên tới trước đưa lên quà tặng? Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Tào Tuệ Lan liền bừng tỉnh ngộ. Đội vàng thay hoa phục, mang theo Triệu Thân, tự mình xuất phủ nên tiếp ở cửa tiếp. Vậy mà, khi bọn họ đi ra cửa phủ sau, cả người cũng sợ ngây người. Bởi vì bọn họ phát hiện, trước cửa hai bên trái phải đều có xe ngựa lôi kéo lễ vật tới trước, ở bọn họ phủ Định Vũ hầu ngoài cửa, càng là sắp xếp lên khoan thai hàng dài, tràng diện kia mười phần hùng vĩ. Thông chính ti bên phải tham nghị Phan Hoàng Nghĩa đại nhân, hướng phủ Định Vũ hầu chúc mừng, đưa lên quà tặng. Đại lý tự bên phải chùa thừa Trương Hợp Sâm đại nhân, hướng phủ Định Vũ hầu chúc mừng, đưa lên quà tặng. Thái thường tự hiệp luật lang Lưu Du đại nhân, hướng phủ Định Vũ hầu chúc mừng, đưa lên quà tặng. Triệu Thân có chút mờ mịt, đối mặt như núi tựa như biển quà tặng chất đống thành núi, hắn nhìn hoa cả mắt. Chính là ban đầu hầu gia đại tiệp cũng không có nhiều người như vậy tới trước hầu phủ tặng lễ. Thật may là tới tặng lễ chẳng qua là một ít trong phủ người hầu. Nếu như là những thứ này quý nhân tự mình tới trước, bọn họ còn không biết nên như thế nào chiêu đãi. Rốt cuộc Triệu Thân hay là nghi ngờ nhìn về phía bên người Tào Tuệ Lan, hỏi nghi vấn trong lòng, nương tử, đây không phải là ngày lễ Tết, hầu gia cũng không có tin chiến thắng chuyển tới, vì sao đột nhiên nhiều như vậy tặng lễ tới trước? Tào Tuệ Lan mặt mày rạng rỡ, nghe vậy lại trợn nhìn Triệu Thân một cái, giọng điệu bất mãn, ngươi căn này gỗ có thể nào ngu thành bộ dáng như vậy, ngươi ngược lại quên hôm nay là ngày nào tử? Triệu Thân đầu tiên là nghi ngờ, sau đó đột nhiên cả kinh, âm thanh kích động đều có chút phát run, này, hôm nay là thượng kinh hội thơ, ý của ngươi là chúng ta Minh Nhi? Tào Tuệ Lan mặt đắc ý, rất là tự mãn, đó là tự nhiên, không phải vì sao nhiều như vậy quan to hiển quý cho chúng ta hầu phủ đưa lên quà tặng, thứ nay về sau ngươi ta cũng có thể thẳng tắp sống lưng làm người. Đương triều phò mã ra cha mẹ, chính là gặp lại những thứ kia quý nhân cũng không cần lại như vậy ăn nói thẹn thọt, im hơi lặng tiếng. Triệu Thân thời là hưng phấn có chút lời nói không có mạch lạc, con trai ta là thủ khoa, con trai ta là phò mã gia. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta cũng biến thành công chúa cha nàng, có thể cùng thánh thượng ngồi ngang hàng với. Phanh, Tào Tuệ Lan dùng sức đạp Triệu Thân một cước, hung hăng chừng đối phương một cái, ngươi nói hưu nói vượn chút gì, sẽ không sợ bị người khác nghe cáo ngươi đại nghịch bất đạo. Triệu Thân vội vàng ý miệng, mặt lúng túng. Mới vừa rồi đích thật là quá mức hưng phấn, có chút đắc ý vong hình. Tào Tuệ Lan trong ánh mắt thoáng qua lau một cái lãnh sắc, chờ một tháng nữa, con ta không chỉ là đường triều phó mã, sẽ còn trở thành Định Vũ hầu người thừa kế duy nhất, đến lúc đó, những thứ kia trước cười ở trên đầu chúng ta người, cũng phải cho chúng ta quỳ xuống. Cho nên, khoảng thời gian này, nhất định phải kín tiếng làm việc, nếu làm hư ta mưu đồ, ta định không tha cho ngươi. Triệu Thân vội vàng lên tiếng, ta hết thảy đều nghe nương tử an bài. Tào Tuệ Lan lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Thúc thúc, thím. Đang lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Hai người nghe tiếng nhìn, chỉ thấy Triệu Trường Không, vẻ mặt chán nản, ở hai vị hộ vệ dưới sự bảo vệ, chạy lên phủ Định Vũ hầu nấc thang. Tào Tuệ Lan đầu tiên là vui mừng, bất quá, khi nàng thấy được Triệu Trường Không sau lưng chỉ có hai cái xa lạ hộ vệ lúc, khẽ to mày, Trường Không, ngươi thế nào một người trở lại rồi? Ngươi huynh trưởng đâu? Vậy mà, một giây kế tiếp, nghe được Tào Tuệ Lan gọi, nguyên bản tặng lễ đám người, rối rít tiến lên, đem Triệu Trường Không vây lại. Hai tên hộ vệ thấy vậy, chắn Triệu Trường Không trước mặt. Cầm đầu một vị quản sự, từ biết có chút thất thố, vội vàng hướng Triệu Trường Không hành lễ chắp tay. Chẳng lẽ vị này chính là trong truyền thuyết Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không? Triệu Trường Không có chút mà mịt, nhưng vẫn vậy gật gật đầu, ta là Triệu Trường Không, các ngươi là? Thật sự là thi tiên Triệu Trường Không. Ta lại có may mắn gặp được thế tử bản thân, đơn giản quá kích động. Thế tử điện hạ, ngài là chúng ta đại diên người đọc sách cứu tinh, là chúng ta đại diên thi tiên a. Không sai, đại nhân nhà ta cảm tạ thế tử hôm nay ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt chúng ta đại diên người đọc sách, cố ý để cho tại hạ đưa lên quà tặng. Không có ngài, sợ là chúng ta toàn bộ đại diên đều muốn bị vô cùng nhục nhã. Triệu Thân ngơ ngác, trợn mắt há mồm, mặt mờ mịt. Phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên giải thích, mấy vị chẳng lẽ là lầm, hôm nay tham gia hội thơ cũng không phải là thế tử, mà là ta nhi. Tào Tuệ Lan cười ứng hòa, đúng nha, huống chi thế tử tuổi thượng nhỏ, như thế nào lại làm thơ. Dưới cái nhìn của nàng, nhất định là con trai mình Triệu Minh Dịch tham gia hội thơ lúc, cũng không nói rõ thân phận của mình. Mới để cho những người này lầm tưởng cuối cùng đoạt được thủ khoa chính là Triệu Trường Không. Con trai ngươi? Đám người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ nhớ nhà mình lao ra nói vô cùng rõ ràng, hôm nay thủ khoa chính là phủ Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không. Tào Tuệ Lan thay Triệu Minh Dịch giải thích nói, con ta gọi Triệu Minh Dịch, nhất định là hắn không có giới thiệu rõ ràng thân phận của mình, mới gây ra như vậy một chuyện tiếu lâm. Triệu Minh Dịch, nguyên lai hắn là con trai ngươi. Vậy mà, khiến Tào Tuệ Lan không nghĩ tới chính là, khi nàng nói ra con trai mình tên sau, đứng ở trước mặt hắn những người này, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Không đợi nàng hỏi rõ nguyên do, một kẻ nam tử gằn giọng mắng, ta nhổ vào, vậy chờ mua danh bán lợi rất rưởi, cũng xứng làm ta đại diên thi tiên. Xem ra ngươi còn không biết, con trai của ngươi ở Thượng Kinh hội thơ hành lừa đời lấy tiếng chuyện, đã bị người đưa vào Thượng Kinh đại lao. Bây giờ toàn bộ đại diên người đọc sách, không ai không biết con trai của ngươi Triệu Minh Dịch tên hủy. Cái gì? Nghe vậy, Tào Tuệ Lan chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chương 19, giam lòng trường phượng viện chương 19, giam lòng trường phượng viện thím. Triệu Trường Không làm bộ như rất lo lắng dáng vẻ. Nương tử. Triệu Thân hoảng hốt tiến lên, dịu nhau thiếu chút nữa té xỉu Tào Tuệ Lan. Tào Tuệ Lan sắc mặt trắng bệnh, điều này sao có thể, làm sao có thể? Con ta thi tài kinh thế, như thế nào sẽ bị làm thành lừa đời lấy tiếng hạng người? Đây nhất định là hiểu lầm gì đó, nhất định là có người gài tang bật con ta. Đám người thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Cái gì thi tài kinh thế, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Phu nhân, không xong. Đúng vào lúc này, một đạo bóng người hoảng hoảng hốt hốt xông về phủ Định Vũ hầu. Người đâu người mặc phủ Định Vũ hầu người hầu phục sức, sắc mặt kinh hoàng, chạy lảo đảo. Tào Tuệ Lan định thần nhìn lại, đối phương chính là trước một mực đi theo Triệu Minh Dịch bên người phục vụ tôi tớ. Không chờ sau đó người nói chuyện, Tào Tuệ Lan run giọng hỏi thăm, công tử đâu? Hắn ở đâu? Tôi tớ hốt hoảng đáp lại, phu nhân, thiếu gia ở Thượng Kinh hội thơ hành lừa đời lấy tiếng chuyện, bị kinh triệu phủ nha môn bắt lại. Ầm. Tào Tuệ Lan dưới chân hư phủ, thiếu chút nữa té ngã trên đất, thật may là bên người có Triệu Thân dịu nhau. Một màn trước mắt, để cho Triệu Trường Không trong lòng hạ giận không ít. Nhiều năm như vậy, mỗi ngày sống ở chờ chết trong sự sợ hãi. Hôm nay rốt cuộc để cho cái này ác độc một nhà ba người bỏ ra một chút đền bù, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn chỉ hy vọng Triệu Minh Dịch có thể sợ một ít. Nếu là có thể ở kinh triệu phủ nha môn đem tất cả mọi chuyện toàn bộ chiêu, vậy hắn cũng coi là có thể giữ được tính mạng. Vậy mà Tào Tuệ Lan còn không có bị chuyện này làm mở đầu óc. Đẩy ra Triệu Thân, cố nén trong lòng lo âu, hướng về phía tới trước tặng lễ đám người miễn cưỡng nặn ra một chút nét cười. Chuyện hôm nay để cho chư vị chế giễu, hầu gia không ở trong phủ, thế tử tuổi nhỏ, ta cũng không lưu chư vị đến phủ làm khách, chư vị mời trở về đi. Đám người chắp tay đáp lại. Nếu phủ Định Vũ hầu quản sự cũng nói như vậy, bọn họ cũng không tốt tiếp tục lưu lại. Cấp Triệu Trường Không chắp tay sau khi hành lễ, rồi rít buông xuống quà tặng, xoay người rời đi. Thấy được những thứ kia tặng lễ người rời đi, Tào Tuệ Lan hung hăng chừng Triệu Thân một cái, thấp giọng mắng, ngươi còn nỡ ra làm gì? Còn không nhanh kinh triệu phủ nghe ngóng con trai người tung tích. Dạ dạ dạ. Triệu Thân vội vàng ứng hòa, sau đó để cho mới vừa rồi kinh hoàng trở lại báo tin tôi tớ dẫn đường, hướng kinh triệu phủ nha môn mà đi. Tào Tuệ Lan ánh mắt lạnh như băng lại rơi vào Triệu Trường Không trên thân. Một luồng ý lạnh cuốn tới. Sát ý đây là Triệu Trường Không lần đầu tiên cảm nhận được Tào Tuệ Lan như vậy không còn che giấu sát ý, mặc dù cái loại đó sát ý chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhưng Triệu Trường Không hay là bén nhạy cảm nhận được, để cho hắn không nhịn được cả người run một cái, không rét mà run. Tào Tuệ Lan cũng không nói gì, mà là hướng bên người tôi tớ phân phó nói, còn không mau đưa thế tử trở về phủ. Nặng. Bên người nha hoàn nghe nói, liền vội vàng tiến lên, sẽ phải mang Triệu Trường không trở về phủ. Triệu Trường không tay nhỏ gắt gao bắt lại hộ vệ bên người áo quần. Mặc dù biết đây chỉ là phí công, nhưng hắn còn chưa phải muốn buông tha bất kỳ một khả năng nào mạng sống cơ hội. Cuối cùng, một vị nha hoàn cưỡng ép đem Triệu Trường không bế lên, trực tiếp đưa vào trong phủ Trường Vượng viện. Bất kể dọc theo đường đi Triệu Trường không như thế nào phản kháng, đều là vô dụng. Nha hoàn đem Triệu Trường không ném vào sân, lại gọi tới hai tên hộ vệ canh giữ ở Trường Phượng viện ngoài cửa, ra lệnh Tiểu Đào chiếu cố tốt Triệu Trường Không, lúc này mới xoay người rời đi. Triệu Trường Không tự nhiên không muốn ngồi mà chờ chết, vừa định muốn xông ra sân, liền bị hai tên hộ vệ đẩy trở về. "Bên." Sau đó truyền tới một tiếng đóng cửa tiếng vang. Ngoài cửa còn truyền tới hộ vệ thanh âm, nói là vì bảo vệ thế tử an toàn, không có phu nhân ra lệnh, thế tử không thể bước ra Trường Phượng viện một bước. Bảo vệ an toàn. Đây rõ ràng chính là muốn giam lỏng bản thân. Triệu Trường Không nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mà Tiểu Đào thời là đứng ở bên cạnh hắn, lên tiếng an ủi: "Tiểu hầu gia, phu nhân cũng là lo lắng an toàn của ngài, cho nên mới đem ngài đóng kín ở nơi này trong Trường Phượng viện. Lo lắng ta an toàn?" Đơn giản buồn cười. Triệu Trường Không bực tức trở về phòng. Tiểu Đào thấy vậy, mặt lo âu vốn định theo sau, nhưng Triệu Trường Không đã đóng cửa phòng. Tiểu Đào chỉ đành đứng ở ngoài cửa, tùy thời chờ Triệu Trường Không sai khiến. Về đến phòng, sắc trời đã tối. Triệu Trường Không đốt cây nến, ngồi ở trên ghế. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, hắn nhất định phải để cho bản thân tỉnh táo lại, hảo hảo nghĩ một cái cách đối phó. Hắn mặc dù bắt lại hội thơ thủ khoa, nhưng cũng không thể lập tức cùng công chúa lập gia đình. Đây là hắn ban đầu bất ngờ. Chỉ cần hắn vẫn còn ở phủ Định Vũ Hầu một ngày, liền có bị quét xương toi mạng rủi ro. Cho nên, hắn không có bất kỳ thời gian đi chờ đợi. Hắn phải nghĩ biện pháp tự cứu. Một lát sau, Triệu Trường Không tuyệt vọng tê liệt trên ghế ngồi. Nếu quả thật có thể nghĩ đến biện pháp tự cứu, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu? Từ từ, đem hắn đời này ra mắt tất cả mọi người đều ở đây trong đầu qua một lần. Nếu như nói bây giờ duy nhất khả năng cứu hắn, chính là cái đó Tiểu Lang Quân. Đối phương hộ vệ bên cạnh, nhìn một cái cũng không phải là bình thường võ giả, thậm chí không cần ra tay, là có thể đem Triệu Minh Dịch đánh ngã trên đất. Người như vậy, thân phận tất nhiên sẽ không đơn giản. Thế nhưng là, Triệu Trường Không ngay sau đó lại nhức đầu, bởi vì hắn liền đối phương là ai cũng không biết, bây giờ càng là liền cái này Trường Phượng viện cũng không ra được. Lại nên như thế nào cấp đối phương thông phong báo tin đâu? Hắn có chút hối hận mới vừa rồi vì sao không hỏi thăm kia hai tên hộ vệ, cái đó Tiểu Lang Quân chân thực thân phận. Nghĩ tới đây, Triệu Trường Không trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, đều do đạo sĩ thúi kia, nếu không phải hắn, bản thân như thế nào lại quên hỏi Tiểu Lang Quân thân phận. Nhớ tới cái đó thần bí nói sĩ, Triệu Trường Không tựa hồ nhớ, đối phương ở trên người của mình động một chút tay chân, hình như là lưu lại một chút phù văn. Triệu Trường Không vội vàng cởi ra quần áo trên người, hắn nhất định phải kiểm tra một chút thân thể của mình, vậy chờ lợi hại cường giả, nếu như muốn để cho hắn chết, sợ rằng cái này phủ Định Vũ Hầu là không người nào có thể ngăn được. Triệu Trường Không thoát không mảnh vải che thân, túi đầu kiểm tra bản thân mỗi một tấc da. Thế nhưng là để cho hắn nghi ngờ chính là, bản thân trước ở trên đường cái, còn chứng kiến những thứ kia phù văn, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy. Hắn cầm gương đồng nhìn mình sau lưng, thậm chí ngay cả ngón chân khe cũng kiểm tra một lần. Vẫn là thứ gì cũng không có. Quái, những thứ kia phù văn đâu? Triệu Trường Không đầy lòng nghi ngờ. Nếu không phải hắn dám khẳng định bản thân thấy qua những thứ kia phù văn, chỉ sợ hắn cũng cảm thấy, bản thân lúc ấy có phải là thật hay không xuất hiện ảo giác. Cái đạo sĩ kia là ai? Vì sao liếc mắt liền nhìn ra mình không phải là cái thế giới này linh hồn? Vì sao không giết bản thân, mà là tìm được bản thân, nói một chút kỳ kỳ quái quái vậy? Cái gì vô thượng căn cốt, cái gì linh cốt bị phế? Đang Triệu Trường Không nghi ngờ lúc, kẹt kẹt. Đột nhiên, cửa phòng đóng chặt bị người đẩy ra. Triệu Trường Không nhìn, chỉ thấy Tiểu Đào bưng thức ăn, đứng ở ngoài cửa, đầy mặt ngạc nhiên, nguyên bản tinh xảo phấn điêu ngọc trác gò má, lại là mắt trần có thể thấy đỏ. Ở đó chập chờn dưới ánh nến, lộ ra đặc biệt mê người. Thấy được đối phương phản ứng, Triệu Trường Không khẽ to mày, nha đầu, ngươi đỏ mặt cái gì? Chương 20, sức tự vệ chương 20, sức tự vệ. Tiểu Đào vẻ mặt khẽ run, phục hồi tinh thần lại, gò má đỏ bừng hỏi: "Tiểu hầu gia, ngài không lạnh sao?" Một trận gió lạnh thổi vào, Triệu Trường Không không nhịn được cả người run lập cập, túi đầu nhìn một cái, nhất thời trợn mắt há mồm, hốt hoảng đưa tay bưng kín bản thân trọng yếu bộ vị, mặt vẻ lúng túng. Hắn ngược lại quên, mới vừa rồi vì kiểm tra thân thể, hắn đem mình thoát chính là không mảnh vải che thân. Một cái hơn 30 tuổi linh hồn, bị một cái tiểu cô nương nhìn hết thân thể, Triệu Trường Không hận không được thẹn thùng chui vào khe đất trong đi. Tiểu Đào mặc dù gò má đỏ bừng, nhưng vẫn là đi vào căn phòng, đem thức ăn đặt lên bàn, đi tới Triệu Trường Không trước mặt, cầm lên giải rác ở quanh mình quần áo, cẩn thận cấp Triệu Trường Không mặc vào. Xem trước mặt khéo léo động lòng người Tiểu Đào, cố nén ngượng ngùng cho mình mặc áo quần, Triệu Trường Không trong lòng cảm động. "Cảm ơn." Vậy mà, Tiểu Đào lại cả người run một cái, vội vàng đi xuống, vẻ mặt hoảng hốt: "Tiểu hầu gia, tuyệt đối không thể, đây đều là nô tỳ chuyện nên làm, ngài không cần nói cảm ơn." Triệu Trường Không có chút bất đắc dĩ, loại này khắc ở trong xương nô dịch tư tưởng, đơn giản thâm căn cố đế. Bản thân buộc bên trên vai lưng, Triệu Trường Không có chút không vui, ngồi lên cái ghế bắt đầu dùng cơm, không để ý tới nữa Tiểu Đào. Tiểu Đào đứng dậy, cho là Triệu Trường Không còn đang bởi vì bị giam lỏng ở Trường Phượng viện mà không vui, khuyên: "Tiểu hầu gia." Tiểu Đào mới vừa đi cầm thức ăn lúc nghe ngóng, nói là chờ Tiểu hầu gia niết thể sau, ngoài cửa hộ vệ sẽ gặp rời đi. Triệu Trường Không vẫn không có nói chuyện. Lúc này, một cái cuốn vở từ Tiểu Đào trong ngực lấy ra, đặt ở Triệu Trường Không trước mặt. Đây là vật gì? Triệu Trường Không hỏi. Tiểu Đào trước thấy Tiểu Hầu gia đối Triệu Minh Dịch thiếu gia kiếm phổ cảm thấy hứng thú, hôm đó còn trước khi đi, ta dựa theo nội dung bên trong trích ra xuống dưới. Đây là kia bản kiếm phổ. Triệu Trường Không hơi kinh ngạc, mở ra nhìn một cái. Quả nhiên, bên trong sao chép chính là kia bản Lăng Tiêu kiếm quyết nội dung. Chẳng qua là những thứ kia tối tăm khó hiểu thần văn kiểu chữ, Tiểu Đào sao chép siêu siêu mèo mèo, chỉ có thể nhìn kỹ đến một ít đường nét. Vung xuống cuốn vở, Triệu Trường Không khẽ gật đầu, ngươi có lòng. Sau đó lại hỏi, Thúy Thúy đâu? Nàng trở lại chưa? Tiểu Đào lắc đầu, mới vừa nghe nói, phu nhân bởi vì Triệu Minh Dịch thiếu gia bị bắt chuyện nổi trận lôi đình, đem toàn bộ tùy tùng thị vệ toàn bộ đóng lại, cắt nước cạn lương thực, lúc nào Triệu Minh Dịch tiểu gia trở lại, lúc nào thả bọn họ đi ra. Triệu Trường Không siết chặt quả đấm. Cái này con mụ điên. Con trai mình không có bản lãnh, ngược lại rất biết phát tiết trong lòng và khí. Ngươi đi xuống trước đi, không có lệnh của ta, không phải đi vào. Nặng. Tiểu Đào lúc này mới thối lui ra khỏi căn phòng. Thấy được Tiểu Đào rời đi, Triệu Trường Không cau mày trầm tư, vô luận như thế nào, bản thân cũng không thể ngồi chờ chết ở đây. Cầm lên trên bàn Tiểu Đào sao chép Lăng Tiêu kiếm quyết, mặc niệm cầu quyết. Lăng Tiêu kiếm quyết, tâm pháp làm đầu, kiếm ý lăng thiên, tâm theo mây chạy. Vậy mà, lần này, cái loại đó quen thuộc cảm giác hôn mê không tiếp tục xuất hiện. Không chỉ có như vậy, mỗi khi Triệu Trường Không đọc lên một chữ, phản phất đều có thể cùng thiên địa đại đạo sinh ra của mình, tạo thành một loại kỳ dị lực lượng pháp tắc. Pháp tắc cầu thông thiên địa. Từ từ, một cỗ lăng nhiên kiếm khí ở Triệu Trường Không trung quanh đọc lại. Nhưng là, cỗ này kiếm khí lại tựa như hồng thủy mãnh thú, không chịu hắn khống chế bình thường, đổ xuống mà ra. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, trước mặt gỗ thật cái bàn tròn, hoàn toàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Động tĩnh cực lớn, để cho Triệu Trường Không tâm thần run lên, khi hắn thấy rõ một màn trước mắt, nhất thời trợn mắt há mồm. Tiểu Hầu gia, ngài thế nào? Ngoài cửa, nghe được động tĩnh Tiểu Đào, vẻ mặt nóng nảy, sẽ phải đẩy cửa đi vào. Ta không có sao, không cho phép vào tới. Triệu Trường Không vội vàng đáp lại. Nếu là bị Tiểu Đào thấy cảnh này, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Ngoài cửa Tiểu Đào nghe được Triệu Trường Không đáp lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà trong căn phòng Triệu Trường Không, lại khó có thể tin xem kiếm phổ, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Thành, bản thân hoàn toàn luyện thành Lăng Tiêu kiếm quyết. Mới vừa rồi hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kia cổ kiếm khí bén nhọn, lúc ấy đang ở trung quanh hắn ngưng kết, vô cùng sắc bén, phản phất có thể chặt đứt vật vật. Thế nhưng là, hắn không có niết thể nhập cảnh, làm sao có thể thi triển cho ra kiếm quyết? Hơn nữa cái loại đó cảm giác hôn mê cũng biến mất không còn tăm hơi. Hệ thống, hệ thống. Kêu mấy tiếng, trong đầu cũng không có xuất hiện bất kỳ thanh âm kỳ quái. Không có hệ thống, vậy mình vì sao có thể đột nhiên thi triển kiếm quyết? Chẳng lẽ là Triệu Trường Không trong đầu đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi trên người xuất hiện những thứ kia quỷ dị phù văn? Chẳng lẽ là bởi vì những thứ kia phù văn? Đây là Triệu Trường Không duy nhất có thể nghĩ đến có thể. Cái đạo sĩ kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn là đang giúp mình? Thế nhưng là, đối phương vì sao phải làm như vậy? Triệu Trường Không suy nghĩ miệt mài, cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Định không suy nghĩ thêm nữa. Nếu bản thân bây giờ có thể tu luyện kiếm quyết, vậy liền có hy vọng sống sót. Vậy mà, Triệu Trường Không rất nhanh phát hiện, mỗi lần ngưng kết ra kiếm khí, cũng sẽ không bị khống chế, đổ xuống mà ra. Bên trong cả gian phòng, cả đêm đều là ầm ầm loảng xoảng tiếng vang. Trải qua một đêm tu luyện, Triệu Trường Không rốt cuộc tìm được một ít ý nghĩ. Hắn bây giờ chỉ có thể thi triển Lăng Tiêu kiếm quyết câu thứ nhất khẩu quyết, hơn nữa hữu hiệu phạm vi chỉ có 1 mét, mỗi lần thi triển, trung gian muốn cách nhau 10 phút trở lên, không phải sẽ xuất hiện trước cái chủng loại kia cảm giác hôn mê. Về phần nguyên nhân, đời trước, hắn xem qua không ít tiểu thuyết huyền ảo, lợi dụng huyền huyễn thế giới suy nghĩ giải thích, chính là tu vi của hắn không đủ, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Hơn nữa hắn còn kinh ngạc phát hiện, theo hắn thi triển Lăng Tiêu kiếm quyết số lần càng nhiều, nguyên bản 1 mét hữu hiệu phạm vi cũng ở đây không ngừng tăng trưởng, chẳng qua là mỗi lần tăng trưởng khoảng cách ít đến thấy thương. Mặc dù bây giờ Lăng Tiêu kiếm quyết vẫn không thể trở thành hắn thủ đoạn bảo mệnh, nhưng đây đối với Triệu Trường Không mà nói, cũng coi là một cái to như trời tin vui. Hôm sau, nắng sớm trong, nguy nga đứng sững cung thành, màu đỏ thâm thành cung tựa như cự long chiếm cứ, màu vàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất thiên cung giáng lâm nhân gian. Cao vút thành lâu nhìn xuống bốn phương, tượng trưng cho đế vương uy nghiêm cùng vô thượng về lực. Trong hoàng thành, cung điện nặng nề, giường cột chạm trổ, mái quang đấu cùng giữa hiện ra hết hoàng gia khí phái. Mà cái này chính là đại diên trí cao vô thượng chỗ, đại diên hoàng cung. Lúc này, một chỗ bên ngoài tầm cung, người mặc nha hoàn phục sức cung nữ, cảnh tượng vội vàng, đẩy ra nặng nề tầm cung cửa phòng. Mấy vị cung nữ đang vì một thiếu nữ cắt tỉa tóc xanh, châm bên trên tinh xảo châm hoa. Công chúa điện hạ. Cung nữ quỳ xuống hành lễ. Giọng cô gái đạm nhã, hướng chung quanh phân phó nói, các ngươi đi xuống trước đi. Chung quanh cung nữ hành lễ cáo lui. Tiểu Nguyệt, thế nào? Thấy được những người khác đã rời đi, thiếu nữ lúc này mới xoay người nhìn. Thiếu nữ mày như núi xa, môi nếu điểm anh, trong mắt mang theo một tia mới tỉnh lười biếng cùng cao quý, nếu là Triệu Trường Không ở chỗ này, tất nhiên sẽ sợ tái mặt. Bởi vì cái này được tôn là công chúa thiếu nữ, chính là hôm qua dẫn hắn nhập Hạo Minh lâu tiểu lang quân. Mà vị này quỳ dưới đất cung nữ, cũng chính là hôm qua đi theo tiểu lang quân bên người nhà hoàn Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt lúc này mới lên tiếng nói, công chúa điện hạ, mới vừa rồi bên ngoài cung truyền tới tin tức, sứ đoàn Bắc Tề đêm qua gặp tập kích, Bắc Tề phó sứ gia luật công phi bị giết. Cái gì? Nghe được Tiểu Nguyệt lời nói này, nguyên bản lười biếng cao quý tư nam quân an, thông suốt đứng lên. Chương 21, hết đường xoay sở. Chương 21, hết đường xoay sở vội vàng lên tiếng chất vấn, cha ra là người phương nào gây nên sao? Hung thủ nhưng đã bắt được. Tiểu Nguyệt lắc đầu, sứ đoàn Bắc Tề xưng không có bắt được hung thủ, căn cứ điều tra, toàn bộ sứ đoàn chỉ có gia luật công phi một người ngộ hại, hơn nữa từ trên thân gia luật công phi thương thế đến xem, hắn chết bởi kim cương liệt dương chú, người xuất thủ là cái Phật tu. Phật tu? Tư Nam Quân An đi qua đi lại, chẳng lẽ là Tây Bực? Chuyện này bệ hạ đã hạ lệnh, mệnh kinh triệu phủ cùng đại lý tự tu giả cùng với quốc tử giám nho sinh, ba bên ra tay điều tra. Tư Nam Quân An tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi thăm, kia gia luật công phi ở Hạo Minh lâu chuyện đã đáp ứng đâu? Bắc Tề chính sứ nói đây là gia luật công phi cùng đứa trẻ giữa chơi đùa mà thôi, huống chi bây giờ gia luật công phi đã chết, chuyện này tự nhiên không thể tính. Bọn họ vô sỉ. Tư Nam Quân An gò má bận giận, hơn nữa cái này gia luật công phi chết cũng quá xảo hợp. Thong thả tới lui mấy bước, Tư Nam Quân An mặt lộ vẻ lo lắng, bước nhanh hướng bên ngoài tẩm cung đi tới. Không được, ta phải đi ra mắt phụ hoàng. Gia luật công phi ở Hạo Minh lâu trước mọi người lập được đánh cuộc, có thể nào vì vậy thôi? Nhưng vào đúng lúc này, hoàng hậu đương nương đến, một đạo thanh âm từ bên ngoài tẩm cung truyền vào. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Tư Nam Quân An hơi mở ra. Chỉ thấy ngoài cửa, một vị 30 tuổi nữ nhân, đầu đội mũ phượng, bước rèm nhẹ rủ xuống, dáng người thẳng tắp như tùng, giữa lông mày lộ ra cao quý không cho mạo phạm uy nghiêm, ở mấy vị cung nữ vây quanh hạ, đi vào. Hơn nữa, nữ nhân này lông mi hoàn toàn cùng Tư Nam Quân An có chút tương tự. Tư Nam Quân An vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhi thần bái kiến mẫu hậu. Mà vị này đoan trang cao quý nữ nhân, chính là đại diên hoàng hậu, Liễu Mộc Chi. Đứng lên đi, Quân An, vội vàng như thế là muốn đi nơi nào? Liễu Mộc Chi đi vào tẩm cung, ngồi xuống ghế. Tư Nam Quân An sau khi đứng dậy, đem hôm nay bản thân nghe tin tức nói một lần. Mẫu hậu, ta đang muốn đi ra mắt phụ hoàng, Phật tu kể từ đi Tây Bực, đã có trăm năm chưa từng hiện thế, bây giờ đột nhiên xuất hiện, tất nhiên có mưu đồ, hơn nữa trước đổ ước, Bắc Tề hoàn toàn nói đây là cùng hài tử giữa chơi đùa, như vậy làm, đơn giản là ở nhục nhã ta đại diên, nếu là bọn họ không lui về kia hai tòa thành trì, ta đại diên người đọc sách nhất định. Càng quái. Đột nhiên, một tiếng lệ a, cắt đứt Tư Nam Quân An vậy. Liễu Mộc Chi sắc mặt vận giận, trong triều đình có phụ hoàng ngươi, còn ngươi nữa thái tử ca ca và văn võ bách quan, sao có thể đến phiên một mình ngươi nữa nhi ra nghị luận triều đình chuyện? Ngươi là cảm thấy phụ hoàng ngươi cùng thái tử ca ca cũng không kịp một mình ngươi nữa nhi ra thông về sao? Đơn giản là càng quái. Mẫu hậu, ta. Tư Nam Quân An còn muốn phản bác. Ba. Liễu Mộc Chi chụp về phía bàn. Đột nhiên tiếng vang, dọa Tư Nam Quân An cả người run lên. Một bên Tiểu Nguyệt vội vàng quỳ xuống, hoàng hậu nương nương bất giận, công chúa điện hạ chẳng qua là nhất thời tò mò, cũng không tâm tư khác, sau này nhất định có thể sửa lại, tuyệt đối không hỏi tới triều đình chuyện. Liễu Mộc Chi liếc mắt một cái quỳ dưới đất Tiểu Nguyệt, nếu là sau này lại để cho ta biết bên ngoài có chút xíu tin tức truyền vào đến công chúa trong hai, ngươi liền không cần còn sống. Nặng. Tiểu Nguyệt nằm dạp trên mặt đất, cả người run rẩy, hơi lắng lại lửa giận trong lòng. Liễu Mộc Chi đứng dậy hướng đi ra ngoài điện, ngày gần đây liền ở tẩm cung tỉnh lại đi, không có lệnh của ta, không phải lại bước ra cửa cung nửa bước. Mẫu hậu. Tư Nam Quân An trong lòng nóng nảy, còn muốn nói chuyện, lại bị Tiểu Nguyệt liền đội vàng kéo. Liễu Mộc Chi rời đi tẩm cung lúc, lại là một đạo thanh âm truyền tới, kia định Vũ hầu thế tử tuổi thượng nhỏ, ta sẽ cùng với phụ hoàng ngươi thương nghị, sẽ cho ngươi tìm một mối hôn sự. Nói xong, Liễu Mộc Chi bóng dáng cũng biến mất ở bên ngoài tẩm cung. Tư Nam Quân An sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tuyệt vọng. Nàng chợt phát hiện, bản thân cả đời này số mạng, tựa hồ cũng không thuộc về mình. Một tháng thời gian, nháy mắt rồi biến mất. Mà trong vòng một tháng này, trên đại diên kinh lại phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Triệu Trường Không thi tiên danh tiếng nổi danh khắp thiên hạ. Mỗi ngày cái này phủ định Vũ hầu ngoài, cũng sẽ sắp xếp lên hàng dài, đưa lên bái thiếp, mong muốn thấy thi tiên hình dáng. Bất quá, những thứ này bái thiếp đều bị từng cái từ chối. Lý do cũng rất đơn giản, thế tử tuổi thượng nhỏ, đang nhất thể nhập cảnh làm chuẩn bị, tuyệt không gặp khách. Hợp tình hợp lý, cũng để cho mọi người tin phục. Nhưng là mỗi ngày vẫn vậy có người đi trước phủ định Vũ hầu, đưa lên bái thiếp. Về phần Bắc Tề cái đó đổ ước. Ở đại diên vạn vạn người đọc sách tập thể kháng nghị trong, triều đình rốt cuộc cùng Bắc Tề đạt thành hiệp nghị. Nếu như đại diên có thể trong vòng 2 tháng tìm được hung thủ, Bắc Tề nguyện ý thực hiện cam kết. Nếu không, trước đổ ước toàn bộ hết hiệu lực. Mà một hiệp này nghị, làm cho cả trên đại diên kinh nhất thời trở nên lòng người bàng hoàng. Kinh triệu phủ, đại lý tự, quốc tử giám, ba bên thế lực đem toàn bộ thượng kinh thành khuấy long trời lở đất, dân chúng lầm than. Một tháng trôi qua, vẫn là không có chút nào tiến triển. Nhưng là những thứ này, bị giam lỏng ở Trường Phượng viện Triệu Trường Không, nhưng cũng không biết. Một tháng này, Triệu Trường Không một mực tại trong phòng hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, nhưng là hiệu quả quá nhỏ, hắn bây giờ thi triển Lăng Tiêu kiếm quyết, cũng chỉ có 1 mét nhiều một chút khoảng cách. Bất quá, hắn cũng không có buông tha cho biện pháp nào khác. Hắn để cho Tiểu Đào mang theo bản thân một phong thư tay, xuất hiện ở phủ mua sắm lúc, để cho nàng đưa tay sách mang đến thượng kinh thành Hạo Minh lâu, nói cho Hạo Minh lâu người, đưa tay sách giao cho hôm đó bên cạnh hắn vị kia nữ giả nam trang tiểu lang quân trên tay. Hắn biết, Hạo Minh lâu người nhất định biết thân phận của đối phương. Thế nhưng là, liên tiếp đợi 1 tháng, vẫn không có bất kỳ thư hồi âm. Ở nơi này ngày, bị câu lưu 1 tháng Triệu Minh Dịch rốt cuộc trở lại trong phủ. Triệu Minh Dịch gầy gò không ít, nhưng thật may là Triệu thân tiêu tiền thu xếp, cũng không để cho Triệu Minh Dịch gan khổ gì đâu. Vậy mà, cái này nửa thời gian đối Triệu Minh Dịch mà nói, đơn giản chính là đau khổ. Trong căn phòng, Triệu Minh Dịch hướng về phía một bàn thức ăn ngon ngấu nghiến. Một bên Triệu Thân nhìn đầy mắt đau lòng. Tào Tuệ Lan muốn cho Triệu Minh Dịch rót một ly nước, lại bị Triệu Minh Dịch vô tình đánh rớt, ly trà nát đầy đất. Triệu Minh Dịch ánh mắt phẫn nộ, bớt ở chỗ này làm bộ, các ngươi không phải thích cái đó Triệu Trường không sao? Các ngươi cứu ta đi ra làm gì? Cho các ngươi mất mặt xấu hổ sao? Còn không bằng để cho ta chết ở bên trong thôi. Tào Tuệ Lan đau lòng nhức óc, Minh Nhi, không phải ngươi nghĩ như vậy, kinh Triệu phủ gần đây đang lùng bắt hung phạm, đầu gió đỉnh sóng, cho nên để ngươi thụ nhiều mấy ngày bị đắng, ta cùng cha ngươi mỗi ngày đều ở đây mong mọi người có thể sớm một chút đi ra. Triệu Minh Dịch cười lạnh, phải không? Ta xem các ngươi mong không được ta chết ở bên trong, sau đó các ngươi một nhà ba người hòa hòa mị mị sinh hoạt. Tào Tuệ Lan vẻ mặt bật ra. Nàng không nghĩ tới, con trai mình vậy mà đối với nàng có lớn như vậy hiểu lầm. Triệu Minh Dịch trực tiếp đứng dậy, ánh mắt dứt khoát, không cần phải nói, ta cái này thu dọn đồ đạc rời đi, ta vốn là cái người ngoài, hôm nay Thế tử điện hạ sinh nhật, ta cũng không ở chỗ này ngại các ngươi một nhà ba người mắt. Nói xong, Triệu Minh Dịch liền muốn rời đi. Trên Triệu Thân Chức bắt lại Triệu Minh Dịch ống tay áo, vội vàng nói, Minh Nhi, mẹ ngươi làm đây hết thảy cũng đều là vì ngươi à? Vì ta? Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Rốt cuộc, Triệu Thân không nhịn được nói, mẹ ngươi sở dĩ đối hắn như vậy tốt, là vì để ngươi lấy được trong cơ thể hắn linh cốt. Chương 22, rốt cục vẫn phải đến rồi chương 22, rốt cục vẫn phải đến rồi. Triệu Minh Dịch vẻ mặt ngần ra, nhưng rất nhanh, hắn cười, các ngươi vì chiếu cố hắn, một năm đều chưa từng đến xem ta một cái, nói sẽ để cho ta làm đến phò mã, trở thành hội thơ thủ khoa, sau đó thì sao? Ta thành toàn bộ đại diên trò cười để tiếng xấu muôn đời, mà hắn lại thành đại diên thi tiên được vạn người ngưỡng mộ. Ta nhất thể lúc dùng thứ gì, mà hắn thì sao? Lại là trận sư lại là hoàng thất mới có thể sử dụng được cao cấp tài liệu, bây giờ các ngươi lại nói cho ta biết, đây hết thảy đều là vì để cho ta được đến hắn linh cốt. Các ngươi nói ra có người tin sao? Triệu Thân vội vàng giải thích, Minh Nhi, cái này hội thơ chuyện chúng ta thực sự không biết chuyện, cũng không biết cái tiểu tử thúi kia lấy ở đâu thiên cổ kiệt tác. Triệu Minh Dịch trận mắt trợn tròn, trừ bọn ngươi ra, còn có thể là ai cấp chỗ khác tâm chuẩn bị kỹ tìm nhiều như vậy thơ. Xem Triệu Minh Dịch phẫn nộ bộ dáng, Tào Tuệ Lan có chút mờ mịt, nàng vì làm đây hết thảy, trăm phương ngàn kế mật mưu nhiều năm, không thể tưởng lại bị con trai mình như vậy hiểu lầm. Đỡ mặt bàn đứng lên, giọng điệu kiên quyết, vậy hôm nay mẫu thân liền lấy hắn linh cốt giúp con ta tu hành. Triệu Thân luống cuống, nương tử, hôm nay là tiểu tử kia sinh nhật, quả thật muốn ở hôm nay ra tay. Tào Tuệ Lan không nói gì, mà là thình lình xoay người đi về phía ngoài cửa trường phật viện. Triệu Trường không vẫn vậy đem bản thân nhốt ở căn phòng, hắn cái chán tràn đầy mồ hôi hột, cắn răng kiên trì, quanh thân lực lượng pháp tắc tiếp tục ngưng kết kiếm khí thử đi nắm giữ, thế nhưng là vẫn vậy thất bại. Kiếm khí như hồng thủy mãnh thú vậy đổ xuống mà ra, nhưng lại ở trước mặt một mét châu ngừng lại, hoàn toàn tiêu tán. Như vậy sấm to mưa nhỏ kiếm pháp, để cho Triệu Trường không từ từ cảm thấy tuyệt vọng. Thời gian cấp bách, hôm nay sinh nhật là hắn biết thể ngày, cũng là hắn bị khoét xương toi mạng tử kỳ. Không được, hắn không thể cứ như vậy bổ nhiệm. Triệu Trường không nhảy xuống cái ghế, cũng không nói hoài tới thay cho bị mồ hôi thấm ướt quần áo, trực tiếp mở cửa phòng ra. Tiểu Đào cùng Thúy Thúy đứng ở ngoài cửa. Nửa tháng trước, Thúy Thúy suýt nữa bị giam ở phòng tối nhỏ bên trong chết đói, là Triệu Trường không lấy tuyệt thực làm lý do, mới đưa Thúy Thúy từ quỷ môn quan cấp kéo trở lại. Trải qua sau khi chết, bây giờ Thúy Thúy trên mặt kia thuần chân đáng yêu nụ cười đã không thấy. Thúy Thúy cùng Tiểu Đào liền vội vàng không người hành lễ, nô tỳ ra mắt tiểu hầu gia. Triệu Trường không ngẩng đầu nhìn một cái Thái Dương, vội vàng hướng Tiểu Đào phân phó nói, nghĩ biện pháp xuất phủ, tìm được Hạo Minh lâu phu tử, để cho hắn cần phải tìm được hôm đó Tiểu Lang Quân, nói cho hắn biết, hôm nay nếu là nếu không cứu ta, ta liền thật đã chết rồi. Tiểu Đào cùng Thúy Thúy đầy mặt khiếp sợ. Tiểu hầu gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không lập tức nói cho phu nhân? Triệu Trường không lúc này ngăn lại, đừng, chuyện này ai cũng không thể nói, nhanh đi. Tiểu Đào vẫn là lần đầu tiên thấy Triệu Trường không trịnh trọng như vậy phân phó, cũng không dám lãnh đạm, bước nhanh hướng ngoài cửa đi tới. Phanh! Vậy mà, đang ở Tiểu Đào chuẩn bị rời đi Trường Phượng Viện lúc, nguyên bản đóng chặt cửa viện, bị người một cước đá văng. Cửa viện ầm ầm ngã xuống đất, văng lên một mảnh bụi mù. Tiểu Đào cao mày gầm lên, thật là to gan, người nào dám tự tiện xông vào tiểu hầu gia sân. Vậy mà, làm bụi mù tản đi, Tiểu Đào thấy được cửa bóng người xuất hiện. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống hành lễ, Tiểu Đào ra mắt phu nhân lão gia, ra mắt thiếu gia. Thúy Thúy cũng đội vàng tiến lên, Thúy Thúy ra mắt phu nhân lão gia, ra mắt thiếu gia. Đứng ở dưới mái hiên Triệu Trường không, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết, nên tới, vẫn phải tới. Tào Tuệ Lan trước tiên đi vào trường phật viện, ở sau lưng nàng, đi theo Triệu Thân hai cha con, còn có một đám tôi tớ. Hơn nữa Triệu Trường không phát hiện, những thứ này tôi tớ, toàn bộ đều là Tào Tuệ Lan thân tín. Phanh. Triệu Minh Dịch đi vào sân, một cước đem Tiểu Đào gạt ngã ở trên mặt đất. Hung tợn mắng, ngươi tiện nhân này, dọa mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng buồn thiếu gia là ai. Tiểu Đào một cái yếu không ra gió tiểu nha hoàn, nơi nào trải qua ở Triệu Minh Dịch một cước, trong nháy mắt ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt hoảng hốt, vội vàng dập đầu xin lỗi, thiếu gia, nô tỳ lỗi, nô tỳ không biết là thiếu gia. Triệu Minh Dịch một cước giẫm ở Tiểu Đào trên mặt, ánh mắt cố ý nhìn về phía xa xa Triệu Trường không, người đâu à, đem Trường Phượng Viện hai cái này dĩ hạ phạm thượng tiện nhân kéo ra ngoài, trưởng đánh chết. Nghe vậy, Tiểu Đào cùng Thúy Thúy cả người run lên, hoảng sợ xin tha, thiếu gia, chúng ta biết lỗi, chúng ta cũng không dám nữa, van cầu ngài tha chúng ta. Triệu Minh Dịch sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Triệu Trường không, tha các ngươi. Ban đầu Lâm quản sự bị trượng đánh chết thời điểm, cũng không có người tha mệnh của hắn. Rất hiển nhiên, Triệu Minh Dịch là đang trả thù. Hơn nữa, hắn cũng là đang thử thăm dò, muốn nhìn một chút cha mẹ của mình có phải hay không giống như trước đã nói, hết thảy đều là vì hắn. Quả nhiên, Tào Tuệ Lan cùng Triệu Thân không có ngăn lại. Mặc cho Triệu Minh Dịch phát tiết bất mãn trong lòng, mấy tên hộ vệ đi vào, kéo Tiểu Đào cùng Thúy Thúy liền muốn rời đi. Hai người cực sợ, nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không. Dừng tay. Triệu Trường Không gần giọng gầm lên. Mấy tên hộ vệ bóng dáng dừng một chút. Ba. Triệu Minh Dịch giơ tay lên chính là một bạt hai, quất vào hộ vệ trên mặt, mắng, chó má, cái này phủ định vũ hầu nên nghe ai, trong lòng ngươi không đếm sao? Nô tài biết sai. Mấy tên hộ vệ không còn dám có bất kỳ lãnh đạm, kéo Tiểu Đào cùng Thúy Thúy sẽ phải rời khỏi trường thuật viện. Triệu Trường Không mong muốn tiến lên ngăn trở. Hai tên nha hoàn đi thẳng tới Triệu Trường Không trước mặt, hạn chế lại Triệu Trường Không cử động. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Trường Không tức giận chất vấn. Tào Tuệ Lan chậm rãi đi tới Triệu Trường Không trước mặt, lạnh nhạt hỏi, thím làm như vậy, dĩ nhiên là vì tốt cho ngươi. Triệu Trường Không trợn mắt nhìn, chất vấn, ngươi đây là vì ta tốt? Tào Tuệ Lan cũng không trả lời Triệu Trường Không chất vấn, mà là lại hỏi, thím hỏi ngươi, hôm đó ngươi ở Hạ Minh lâu, làm ra bốn thủ thiên cổ kiệt tác, ra sao chỗ mà tới? Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, ngươi đoán. Thấy Triệu Trường Không không nói, Tào Tuệ Lan cũng lười cùng đối phương chu toàn. Chuyện này, chuyện liên quan đến con trai hắn tiền đồ, nàng không thể để cho chuyện này ra chút xíu không may. Đã ngươi không muốn nói, vậy dễ tính. Tào Tuệ Lan xoay người rời đi trường phụ viện, thanh âm thản nhiên truyền tới, mang nhỏ thế tử về phía sau viện đình nghỉ mát miết thể. Nặng. Hai tên nha hoàn kéo Triệu Trường Không rời đi. Rốt cục vẫn phải đến rồi. Triệu Trường Không liều mạng mong muốn phản kháng, ta đừng miết thể, ta đừng miết thể, ta đừng tu luyện. Thế nhưng là, hắn một đứa bé con, làm sao có thể phản kháng được hai vị trưởng thành nha hoàn? Mặc dù Triệu Trường Không biết một chút kiếm pháp, nhưng là hắn biết rõ, vào lúc này thi triển, bản thân chết chỉ biết nhanh hơn. Hắn dùng sức cắn xuống một kẻ nha hoàn thủ đoạn. A. Nha hoàn bị đau, kêu thảm một tiếng. Triệu Trường Không mong muốn nhân cơ hội đem về căn phòng. Thế nhưng là, hắn vừa mới chuyển thân, một gã hộ vệ đã đến bên cạnh hắn, đưa tay liền đem hắn xách lên. Triệu Trường Không tứ chi treo lơ lửng, bất kể như thế nào giày vò, đều không cách nào thoát khỏi. Các ngươi buông ta ra, ta đừng nhất thể. Chương 23, trận pháp phủ văn chương 23, trận pháp phủ văn nguy nga đứng sững trong cung thành. Một chỗ tẩm cung to lớn cửa cung bị người đẩy ra, một luồng ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào. Cấp cái này trong trẻo lạnh lùng u tĩnh tẩm cung, mang đến một tia nhiệt độ. Bên cửa sổ, một vị mặc áo tơ trắng váy dài thiếu nữ đang theo dõi ngoài cửa sổ trong rừng cây chim chóc là người, thậm chí bên người có người đến gần cũng không từng phát giác. Mà nàng chính là bị phạt bế môn hối lỗi đại diên công chúa Tư Nam Quân An. Điện hạ, cung nữ nhẹ giọng kêu gọi. Này mới khiến Tư Nam Quân An phục hồi tinh thần lại, hơi ngẩn ra. Tiểu Nguyệt, ngươi khi nào trở lại? Tiểu Nguyệt cầm trong tay mấy quyển sách buông xuống, mới vừa trở lại, đây là bên ngoài gần đây rất lưu hành mấy quyển sách, còn có lần trước hội thơ thi tập, nô tỳ cũng cho ngài mang về. Tư Nam Quân An trên mặt lúc này mới có chút tâm tình, cầm lên kia bản thi tập lật xem. Mà làm thủ chính là Triệu Trường Không kia thủ Giang Tuyết không khỏi thì thào ngâm tụng, Thiên Sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc câu hàn Giang Tuyết. Tư Nam Quân An suy nghĩ phiền muộn ảm đạm, không khỏi hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi nói cái này Định Vũ hầu thế tử chỉ có 5 tuổi hài đồng, rốt cuộc chịu đựng như thế nào gặp bỡ mới có thể viết ra như vậy bị thương thê lương ý cảnh, nhất là bây giờ bị giam lỏng ở tầm điện. Tư Nam Quân An tựa hồ càng hiểu hơn bài thơ này biểu đạt tình ý. Tiểu Nguyệt lắc đầu, điện hạ, nô tỳ không hiểu thi tử, bất quá nhỏ thế tử ngược lại phái người đi Hạo Minh lâu đi tìm điện hạ, trả lại cho điện hạ đưa một phong thư tay. A, hắn cấp bản cung tự biết, đây cũng là đưa tới Tư Nam Quân An hứng thú. Tiểu Nguyệt từ tay ống tay áo tìm ra một phong thư tín, đưa tới. Tư Nam Quân An từ từ mở ra, nhìn về phía nội dung bên trong. Vậy mà, khi nàng thấy rõ nội dung bên trong, sắc mặt chợt biến. Vốn có chút trắng bệnh dung nhan tuyệt mỹ, phủ đầy vận giận chi sắc, bọn họ thật là to gan, lại dám hợp mưu sát hại đại diên thế tử. Tiểu Nguyệt vẻ mặt mở ra, hơi kinh ngạc. Hiển nhiên, phong thư này nàng là không có mở ra xem qua, cũng không biết nội dung bên trong. Tư Nam Quân An lại hỏi, phong thư này là khi nào đưa đến Hạo Minh lâu? Hình như là trước đó vài ngày, cụ thể lúc nào, ta không có hỏi. Tư Nam Quân An nhất thời sắc mặt khó coi, trong lòng xông ra một cố dự cảm xấu. Không tốt, ta phải đi ra mắt phụ hoàng. Nói, Tư Nam Quân An cũng không đoái hoài tới ăn mặc trang điểm, liền muốn rời đi tẩm cung. Điện hạ, không thể. Tiểu Nguyệt thấy vậy, liền vội vàng đuổi theo. Điện hạ, hoàng hậu nương nương có ý chỉ, nói là không có nàng cho phép, ngài không thể rời đi Chiêu Dương điện. Tư Nam Quân An lại không để ý tới nhiều như vậy, Triệu Trường Không chú thím muốn mật mưu hại hắn, hắn một cái 5 tuổi hài đồng, lại làm sao có thể phản kháng? Hắn hướng bản cung cầu cứu, chẳng lẽ bản cung muốn ngồi yên không lý đến sao? Đừng quên, nếu không phải hắn, bản cung cùng toàn bộ đại diên đều sẽ trở thành toàn bộ Cựu Châu trò cười. Nhưng nếu là bị hoàng hậu nương nương biết, nhất định sẽ trách phạt ngài. Tiểu Nguyệt mặt làm khó, còn muốn ngăn trở. Tư Nam Quân An lại liền đẩy ra Tiểu Nguyệt, không quản được nhiều như vậy, nếu là mẫu hậu trách tội, một mình ta tới gánh. Nói, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi Chiêu Dương điện. Nàng một đường chạy như điên, vẻ mặt hốt hoảng nóng nảy. Trong lòng cầu nguyện, Triệu Trường Không còn không có bị thúc thúc hắn thím sát hại. Trong miệng cũng một mực lẩm bẩm, tiểu bất điểm, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta cái này đi tìm phụ hoàng cứu ngươi. Lúc này, phủ Định Vũ hầu, hậu viện đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát đứng ở trong hồ nước gương, chung quanh nước gợn dập dờn, dù đã nhập thu, nhưng cái này trong vườn thực vật chưa từng điêu linh, rậm rạp tung tùm, cảnh sắc hợp người. Nhưng là, giờ phút này cũng không người thưởng thức cái này trong vườn cảnh sắc. Ánh mắt của mọi người cũng tụ tập ở nơi này đình nghỉ mát bên trong. Chỉ thấy hộ vệ đi vào đình nghỉ mát, đem Triệu Trường Không thân ảnh nhỏ gầy nhét vào đỉnh nghỉ mát trung gian. Triệu Trường Không được cởi ra trói buộc, liền muốn thừa cơ chạy trốn. Thế nhưng là mới từ trên đất bò dậy, không ngờ phát hiện cái này đỉnh nghỉ mát chỉ có một xuất khẩu, chung quanh tất cả đều là nước hồ, hắn căn bản không đường có thể lui. Thấy được Triệu Trường Không quấn bách như vậy bộ dáng, Triệu Minh Dịch trong ánh mắt tràn đầy đắc ý không nhịn được rêu cợt nói: "Hảo đệ đệ của ta, ngươi liền thành thành thật thật ở nơi này trong trận pháp miết thể nhập cảnh đi, cái này cũng đều là thượng hạng tài liệu, toàn bộ đại diên cũng chỉ có hoàng thất có thể dùng đến lên loại tài liệu này, ngươi nên cảm thấy may mắn." Triệu Trường Không ánh mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Minh Dịch: "Ngươi có thể có tốt bụng như vậy, đồ tốt như vậy, hay là để lại cho chính ngươi dùng đi. Ta Triệu Trường Không, vô phúc tiêu thụ." Nói, Triệu Trường Không mong muốn lao ra đình nghỉ mát, nhưng vào đúng lúc này, Triệu Trường Không dưới chân đột nhiên hiện ra màu đỏ phù văn, đem toàn bộ đình nghỉ mát bao trùm. Phanh! Triệu Trường Không thân thể va chạm ở màu đỏ phù văn trên, bóng dáng trong nháy mắt liền bị bắn bay trở về, rơi ầm ầm trong lương đình đường. Cái này hiện lên phù văn, liền như là nhà tù bình thường, đem Triệu Trường Không vây ở đình nghỉ mát. Không tốt! Triệu Trường Không trong lòng kinh hãi, hắn muốn định thừa dịp bất ngờ, lợi dụng Lăng Tiêu kiếm quyết bắt Triệu Minh Dịch hoặc là Tào Tuệ Lan, nhưng là bây giờ bị trận pháp kẹt ở đình nghỉ mát, hắn cái gì đều không làm được. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Triệu Trường Không lần nữa xông về màu đỏ phù văn. Thế nhưng là bất bậy, bị một cố cường đại lực lượng trực tiếp đẩy lui. Bắt đầu đi. Hành lang dài trên, Tào Tuệ Lan thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ở nàng bên phải, một kẻ áo bào đen nam tử chậm rãi tiến lên, trong tay xuất hiện một chi cờ xí. Trên không trung vẽ ra một cái rườm rà phù văn. Trận lên. Trong phút chốc, đình nghỉ mát chung quanh nước hồ sôi trào. Không gian sóng khí cuộn trào. Một cố khổng lồ uy áp cuốn qua trong lương đỉnh Triệu Trường Không. Cảm giác thân thể bị vạn cân trách nhiệm đè xuống, Triệu Trường Không trong nháy mắt bị gắt gao đè ở trên đất, không thể động đậy. Một cỗ nguy hiểm mũi chết chóc, để cho Triệu Trường Không tim đập rộn lên, cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Triệu Minh Dịch lúc này vô cùng hưng phấn, giờ khắc này, hắn không biết đã mong đợi bao lâu, hảo đệ đệ của ta, thật tốt hưởng thụ đi, chờ ngươi linh cốt hiện thế, ngươi hết thảy đều sẽ biến thành ta Triệu Minh Dịch. Ha 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 ha. Triệu Trường Không cưỡng ép áp chế trong lòng sợ hãi, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tào Tuệ Lan, lớn tiếng chất vấn: "Tào Tuệ Lan, ngươi như vậy đối ta, sẽ không sợ cha mẹ ta trở lại, bắt ngươi chờ hỏi tội sao?" Tào Tuệ Lan lại cười, tựa hồ đối mặt Triệu Trường Không uy hiếp, không có chút nào để ý, ha ha, ngươi thật sự cho rằng, cha mẹ ngươi còn trở về được sao? Triệu Trường Không hơi ngẩn ra, ngươi có ý gì? Tào Tuệ Lan cũng không có dấu dếm, năm đó phụ thân ngươi ủng bình tự trọng, miệt thị hoàng quyền, nếu không phải bắc cảnh chiến loạn, ngươi thật sự cho rằng, Tư Nam Hoàng thất sẽ thả cha mẹ ngươi rời đi Thượng Kinh. Mà ngươi, Định Vũ Hầu Thế Tử, chính là cha mẹ ngươi để lại cho đại diên hoàng thất hạt nhân. Bây giờ bắc tề đi sứ, bắc cảnh chiến cục không lâu sẽ gặp bước vàng, ngươi cảm thấy, hoàng thất còn có thể để ngươi cha mẹ trở về Thượng Kinh sao? Triệu Trường Không đầy mặt kinh hãi. Hắn không biết, cha mình Định Vũ Hầu tướng quân, vậy mà đã sớm trở thành đại diên hoàng thất cái đinh trong mắt. Mà ngươi, trước khi chết thân, còn có thể vì ngươi huynh trưởng làm chút cống hiến, cũng là xứng đáng với ta mấy năm nay đối ngươi công ơn nuôi dưỡng. Chương 24, xét nổ giữa trời quang. Chương 24, xét nổ giữa trời quang. Công ơn nuôi dưỡng. Triệu Trường Không nằm trên mặt đất, thê thảm cười lạnh, những lời ấy đứng lên, ta Triệu Trường Không còn phải cảm tạ ngươi đào ta linh cốt giết tính mạng của ta. Tao Tuệ Lan không muốn nhiều lời, khoát tay một cái, bắt đầu niết thể. Nghe vậy, áo bào đen nam tử lần nữa lay động trong tay cơ sĩ, mười mấy viên quý trọng dược liệu bay thẳng hướng đỉnh nghỉ mát, làm những dược liệu này tiếp xúc được trận pháp phù văn, trong nháy mắt hóa thành phân vụn, hướng Triệu Trường Không hội tụ mà đi. Triệu Trường Không chỉ cảm thấy cả người nhất thời nóng gian khó nhịn, năng lượng cường đại ở thân thể hắn đi lại, bản thân gân cốt phảng phất bị người từng cây một gãy, sau đó một lần nữa chắp vá. A! Triệu Trường Không rốt cuộc kêu lên thảm thiết, đau đớn kịch liệt để cho hắn thiếu chút nữa ngất đi. Áo bào đen nam tử cũng không vì vậy dừng tay, ống tay áo vung lên, lại là một khối màu đỏ tinh thể treo ở đỉnh nghỉ mắt trên. Màu đỏ tinh thể tản ra tia sáng yêu dị. Thấy được khối này màu đỏ tinh thể, Triệu Minh Dịch trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Đây là băng diễm xích tân quả. Đây chính là linh dược, tuy là hạ phẩm, nhưng mười phần có được, bởi vì nó có thể rèn luyện biết thể nhập cảnh người gân cốt, đối sau này tu luyện có trọng đại tràn ra. Triệu Minh Dịch lúc này nhìn về phía mẫu thân Tào Tuệ Lan ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn rốt cuộc tin tưởng, mẫu thân mình trước nói cũng không phải là đang gạt hắn. Trong băng diễm xích tân quả yêu dị ánh sáng dung nhập vào trận pháp bên trong. Trận pháp như cùng một cái nước xoáy, đem những ánh sáng này không ngừng hội tụ đến Triệu Trường Không đầu lâu, bị hắn cưỡng ép hấp thu. Đi theo Triệu Trường Không huyết dịch, tuôn hướng toàn thân. Đau, tan nát cõi lòng đau. Triệu Trường Không cảm giác mình đầu đều muốn nứt ra bình thường, hắn cả người nổi gân xanh, xương từng điểm nứt toát, sau đó lại từng điểm chữa trị, dường như muốn ở Triệu Trường Không trong cơ thể niết bàn sống lại. A, Triệu Trường Không lần nữa kêu lên thảm thiết, đau đớn kịch liệt để cho hắn thậm chí sinh ra tự sát ý tưởng. Hắn không nghĩ lại bị những thứ này đau khổ. Giết ta, giết ta! Các người đám này rác rưởi phế vật, sâu mọt. Các ngươi không chết tử tế được, ta Triệu Trường Không thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. A! Nhất thời, theo Triệu Trường Không một tiếng hét thảm, thân thể phảng phất bị rút sạch bình thường, vô lực sủi lơ trên đất. Hắn đã không có khí lực phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn bây giờ chỉ muốn mau mau giải thoát, loại này sống không bằng chết cảm giác, hắn không nghĩ lại tiếp nhận chút nào. Thế nhưng là, những người ở trước mắt, nhu đồ 5 năm, chính là vì trong cơ thể hắn linh cốt. Như thế nào lại bởi vì Triệu Trường Không một phen nhục mạ mà ra tay giết đối phương? thiên địa làm lô, âm dương vì lửa, linh mạch vì dẫn, khí huyết vì nguyên, linh cốt hiện. Trong phút chốc, linh khí trong trời đất hướng đỉnh nghỉ mát hội tụ. Triệu Trường Không suy yếu vô lực thân thể, bị một cỗ lực lượng nâng lên, trôi lơ lửng giữa không trung. Hắn đã sắp hôn mê. Đột nhiên, một cỗ linh khí rót vào trong cơ thể hắn, tựa như cây khô gặp mùa xuân, để cho Triệu Trường Không ý thức từ từ rõ ràng. Thế nhưng là, sau một lúc lâu, trong thiên địa cũng không xuất hiện dị tượng. Điều này làm cho đứng ở hành lang dài áo bào đen nam tử nhíu mày, lần nữa huy động cờ xí. Thiên địa làm lô, âm dương vì lửa, linh mạch vì dẫn, khí huyết vì nguyên, linh cốt hiện. Lại là một cỗ bàng bạc linh khí tràn vào Triệu Trường Không trong cơ thể, dễ chịu tứ chi bách hải của hắn. Ở trong cơ thể hắn, từng cây một xương cốt từ từ biến thành đồng thau chi sắc, nhưng xung quanh vẫn như cũ không có bất kỳ dị tượng xuất hiện. Áo bào đen nam tử sắc mặt có chút khó coi. Tào Tuệ Lan tựa hồ nhận ra được áo bào đen nam tử không đúng, không nhịn được hỏi thăm: "Tiên sư, cái này linh cốt khi nào có thể xuất hiện?" Áo bào đen nam tử đem cờ xí điểm hướng Triệu Trường Không. Trong phút chốc, Triệu Trường Không thân thể lộn, đứng ở hư không. Mặc dù lấy được linh khí tư dưỡng, nhưng Triệu Trường Không vẫn vậy sắc mặt trắng bệnh, vô cùng suy yếu. Triệu Minh Dịch cũng ở đây một bên không kịp chờ đợi mà hỏi: "Tiên sư, ta khi nào có thể có được hắn linh cốt?" "Trên người hắn không có linh cốt." Ầm. Người áo đen một phen, để cho đám người như gặp phải sét nổ giữa trời quang. "Làm sao có thể?" Tào Tuệ Lan đầy mặt khó có thể tin: "Tiên sư, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, cha mẹ hắn đều là thoát phàm cảnh cao nhân, hắn làm sao có thể trong cơ thể không có linh cốt?" Triệu thân mặt vội vàng: "Tiên sư, còn mời ngài tử tế quan sát một cái, hoặc là không phải trước có cái gì bước bỏ sót." Triệu Minh Dịch thần sắc kích động, nhất định là nhìn lầm rồi, hắn không thể nào không có linh cốt, hắn nhưng là Định Vũ hầu thế tử. Người áo đen đối mặt nghi ngờ, hơi cao mày, trầm giọng nói: "Ta ở trong cơ thể hắn, cũng không dò xét đến chút nào linh cốt dấu vết, một điểm này không cần nghi ngờ." "Làm sao có thể? Điều này sao có thể?" Tào Tuệ Lan ngưng ác, luôn luôn tâm tình chứng chặt nàng, lúc này tâm tình cũng ở đây sụp đổ. Nàng chiếu cố 5 triệu Trường Không thứ 5, thậm chí đối Triệu Trường Không, so với con của mình đều muốn dụng tâm phục vụ. Chỉ sợ hắn có cái gì chuyện bất chắc, mà ảnh hưởng đến linh cốt xuất thế. Nhưng là bây giờ, nói cho nàng biết bản thân 5 năm này bỏ ra, vậy mà toàn bộ đổ ra sông ra biển. Tào Tuệ Lan làm sao có thể tiếp nhận? Triệu thân lần nữa khẩn cầu: "Tiên sư, chúng ta nguyện ý ra 2 phần giá cả, mời ngài lại dò xét một lần." Áo bào đen nam tử sắc mặt không vui: "Ngươi là đang chất vấn bổn tiên sư trình độ?" "Không có, không có." Triệu thân vội vàng khoát tay, giải thích nói: "Tiên sư, ta là lo lắng thiếu hụt tài liệu gì, cho nên mới đưa đến không có phát hiện trong cơ thể hắn linh cốt." Áo bào đen nam tử lạnh giọng nói: "Ta nói, trong cơ thể hắn cũng không linh cốt dấu vết, chỉ có 2 cái có thể. Thứ nhất, cha mẹ hắn cũng không phải là thoát phàm cảnh tu giả. Thứ nhì, có người cưỡng ép ma diệt trong cơ thể hắn linh cốt." Tào Tuệ Lan lúc này phủ định: "Cái này không thể nào, ta là xem hắn ra đời, một điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hơn nữa, hắn một mực sống ở bên cạnh ta, ta vì đem hắn dưỡng đến 5 tuổi, che chở chăm bề, không thể nào để cho bất luận kẻ nào ma diệt trong cơ thể hắn linh cốt." "Quái." Nghe được lời nói này, áo bào đen nam tử ánh mắt lần nữa rơi vào Triệu Trường Không trên thân, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ: "Nếu là như vậy, trong cơ thể hắn không thể nào không có linh cốt, nếu như cưỡng ép ma diệt linh cốt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hắn vẫn như cũ sống." Ống tay áo vung lên, áo bào đen nam tử thân hình tựa như quỷ mị, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt, một chỉ điểm tại Triệu Trường Không mi tâm. Triệu Trường Không cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ dị cuốn qua toàn thân, phản phất đối phương có thể nhìn thấu thân thể hắn mỗi một chỗ địa phương. Tào Tuệ Lan đám người bước nhanh về phía trước, đi tới đỉnh nghỉ mát, sắc mặt nóng nảy: "Tiên sư, như thế nào? Trong cơ thể hắn có hay không có linh cốt?" Một lát sau, áo bào đen nam tử thu lại ngón tay, Triệu Trường Không như cùng một bãi bùn nát, té xuống đất, sắc mặt trắng bệch suy yếu. Lắc đầu một cái, áo bào đen nam tử trầm giọng nói: "Trong cơ thể hắn không có linh cốt." "Vâng." Cuối cùng đáp lại, để cho Tào Tuệ Lan suýt nữa té xỉu. Một bên Triệu thân thấy vậy, vội vàng dịu: "Nương tử, người không sao chứ?" Triệu Minh Dịch sắc mặt dữ tợn, ánh mắt toán độc. Không có Triệu Trường Không linh cốt, hắn liền không cách nào trở thành mới Định Vũ hầu, tiền đồ của hắn cũng theo đó bị hủy trong chốc lát. "Ta muốn giết ngươi." Triệu Minh Dịch hoàn toàn điên cuồng, rút ra một bên hộ vệ trường kiếm, hướng Triệu Trường Không vọt tới. Chương 25, nhất định là nàng. Chương 25, nhất định là nàng. Thấy được nâng kiếm vọt tới Triệu Minh Dịch, Triệu Trường Không đã sớm không có chút sức chống cự nào, hắn lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Hồi tưởng 5 năm qua từng ly từng tí, không giờ khắc nào không là đang nghĩ như thế nào mới có thể sống. Nhưng là bây giờ, vẫn vậy không thể trốn thoát cái này số chết. Có thể số mạng gây ra, hắn chỉ có ở cái thế giới này tử vong, mới xem như chân chính giải thoát. Lưỡi kiếm sắc bén, ở Triệu Trường Không trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Mùi chết chóc càng ngày càng gần. Phanh! Đột nhiên, một đạo cột ánh sáng thoáng hiện, trực tiếp đụng vào cái kia thanh lưỡi kiếm sắc bén trên một tiếng vang thật lớn, ở Triệu Trường Không vang lên bên tai. Triệu Trường Không con ngươi đột nhiên co rút lại, hắn có thể thấy rõ ràng, làm cột ánh sáng đụng vào lưỡi kiếm lúc, lưỡi kiếm lại tồi khô lạp hụ vậy gãy lìa. Cùng lúc đó, Triệu Minh Dịch nguyên bản giận không kèm được ánh mắt chợt biến, tràn đầy đối tử vong sợ hãi, không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Triệu Minh Dịch miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi. Mà cột sáng kia cũng không tiêu tán, vẫn vậy xông về Triệu Minh Dịch thân thể. Lấy mới vừa cột ánh sáng biểu hiện ra uy lực, nếu là bị đạo ánh sáng này trụ đánh trúng, kia Triệu Minh Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ. "Minh Nhi." Triệu thân kêu lên một tiếng. Hết thảy đều là tới như vậy đột nhiên. đứng ở một bên áo bào đen nam tử, cờ xí rời khỏi tay, nháy mắt bảo hộ ở Triệu Minh Dịch chung quanh. Phanh! Một tiếng vang trầm, của ánh sáng tiêu tán. Cờ xí ổn định Triệu Minh Dịch thân hình, chậm rãi rơi trên mặt đất. Mặc dù có cờ xí bảo vệ, nhưng mới vừa rồi đụng, vẫn vậy để cho Triệu Minh Dịch bị thương nặng, thoi thóp thở. Minh Nhi! Triệu Thân đem Triệu Minh Dịch ôm vào trong ngực, khóc đau không muốn sống. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, không trung truyền tới một tiếng gầm lên, tàn sát đồng tộc, như hại thế tử, bọn ngươi nên giết. Một đạo quang ảnh lấp lóe ở hồ ao trên, một vị người mặc nho sang người đàn ông trung niên, thình lình hiện thân. Nho tu, nhìn ngươi tới, áo bào đen nam tử trong lòng hoảng sợ. Trong tay cờ xí điên cuồng giữa không trung khắc họa, chung quanh mặt đất run rẩy, nước hồ sôi trào, không gian ba động dị thường, ở áo bào đen nam tử dưới chân, hoàn toàn xuất hiện một cái trận pháp. Áo bào đen nam tử bóng dáng đang từ từ biến mất. Muốn chạy? Đứng ở nước hồ trên, người đàn ông trung niên trong tay bút lông nhếch lên, trên không trung khắc họa ra một chữ phong. Phong. Một tiếng lệ a không gian thình lình đình trệ, nguyên bản đã sắp biến mất bóng người lần nữa hiện lên. Thấy vậy, áo bào đen nam tử trong lòng hoảng sợ và phần. Thân xác hắn nóng nảy, trực tiếp cắn bể ngón tay của mình, một giọt máu tươi dung nhập vào cờ xí rời khỏi tay, xông về nho sang người đàn ông trung niên. Oanh. Triệu Trường không chỉ cảm thấy một trận tiên diêu địa động. Xuất hiện ở không trung cực lớn phong chữ, thình lình bị cờ xí đụng nát. Nguyên bản áo bào đen nam tử dưới chân trận pháp lần nữa vận chuyển, nháy mắt, thân ảnh biến mất không thấy. Mà kia cờ xí, tựa hồ cũng cùng áo bào đen nam tử mất đi liên hệ, tùy theo rơi vào trong hồ nước, chỉ mất đáy hồ. Phanh. Đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn. Hậu viện cửa phòng bị người hung hăng đụng vỡ. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một đám người mặc khôi giáp binh lính, bước chỉnh tề bước chân, vọt vào. Triệu Thần ngơ ngác, ôm trong ngực Triệu Minh Dịch, có vẻ hơi không biết làm sao. Tiềm thức nhìn về phía một bên Tào Tuệ Lan. Vậy mà, lúc này Tào Tuệ Lan nơi nào còn có hầu phủ đứng đầu một nhà ung dung hoa quý, bây giờ nàng, vẻ mặt chán nản, đầu tóc rối bời, trong miệng còn một mực lẩm bẩm, không thể nào, cái này không thể nào, hắn làm sao sẽ không có linh cốt, hắn rõ ràng là hai người kia nhi tử, hắn làm sao có thể không có linh cốt. Tào Tuệ Lan thần thái điên cuồng, ma chướng bình thường, ở nơi nào tự lẩm bẩm. Bắt lại. Xa xa, truyền tới một tiếng lệ a người mặc khôi giáp binh lính xông về hậu viện đám người, đem nơi này tất cả mọi người toàn bộ lùng bắt. Tào Tuệ Lan cũng bị người đặt tại trên đất. Thấy cảnh này, Triệu Trường không rốt cuộc sắp không chịu nổi, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Ta đã biết. Đột nhiên, Tào Tuệ Lan truyền tới thét một tiếng kinh hãi, bộ dáng điên cuồng nhìn chằm chằm Triệu Trường không. Là nàng, là nàng. Nhất định là nàng. Ta rốt cuộc hiểu rõ, ta hiểu, là nàng muốn hại ngươi, là nàng ma diệt bên trong cơ thể ngươi linh cốt. Ha 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 ha. Ta ở phía dưới chờ ngươi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Nghe được Tào Tuệ Lan điên cuồng hô hào, Triệu Trường không trong lòng hoảng sợ, để cho hắn không khỏi nhớ tới cái đó thần bí nói sĩ một phen. Vô thượng căn cốt, lại linh cốt bị phế. Chẳng lẽ còn có người muốn hại mình? Người kia là ai? Nhất định chính là Tào Tuệ Lan trong miệng đã nói cái đó nàng. Nàng là ai? Triệu Trường không cố gắng mong muốn mở hai mắt ra, sau đó hướng Tào Tuệ Lan hỏi cho rõ, thế nhưng là, hắn thực tại quá hư nhược. Mãnh liệt cảm giác hôn mê, để cho Triệu Trường không cách nào chống cự. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền không có bất kỳ ý thức nào. Thượng Kinh, Đại Diên cung thành, Chiêu Dương điện. Tư Nam Quân An ở tầm điện bên trong đi qua đi lại, vẻ mặt nóng nảy, ngay cả lòng bàn tay lúc này cũng đầy là mồ hôi lạnh. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng còn kịp, hy vọng phụ hoàng sai phái người có thể cứu Triệu Trường không. Đang ở Tư Nam Quân An tâm thần không yên lúc, tầm điện ngoài, một đạo bóng người bước nhanh chạy vào, công chúa điện hạ. Tư Nam Quân An vội vàng hỏi thăm, Triệu Trường không còn sống? Hồi bẩm điện hạ, còn sống, chỉ là có chút suy yếu, lâm vào hôn mê, ngự y đã đi trước phủ định vũ hầu, nên là vô ngại. Rốt cuộc, nghe được Tiểu Nguyệt đáp lại, Tư Nam Quân An tê liệt trên ghế ngồi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng nguyên bản khẩn trương đến trắng bệnh sắc mặt, cũng từ từ khôi phục một chút huyết sắc. Nếu là Triệu Trường không chết rồi, năm sau nho ra thịnh hội, sợ là Đại Diên lại không bất kỳ hy vọng nào có thể nói. Hoàng hậu nương nương đến. Đột nhiên, ngoài cửa một tiếng cao a, lần nữa để cho Chiêu Dương điện không khí khẩn trương. Một thân váy trắng Tư Nam Quân An mang theo tỷ nữ bước nhanh đi về phía cửa điện. Ở đó đạo cao quý uy nghi bóng dáng đi tới trước, quỳ xuống, nhi thần bái kiến mẫu hậu. Liễu Mộc Chi không để ý đến Tư Nam Quân An, ánh mắt im lặng, trực tiếp từ bên người nàng đi qua, ngồi ở cái ghế một bên bên trên, lúc này mới lạnh giọng mở miệng, ngươi còn nhớ rõ bản cung ý chỉ? Tư Nam Quân An im lặng cúi đầu, nhớ. Nghe vậy, Liễu Mộc Chi sầm mặt lại, vậy ngươi trong mắt, nhưng còn có mẫu hậu. Đột nhiên lại à, để cho Tư Nam Quân An cả người run lên, vội vàng lễ bái, giải thích nói, mẫu hậu bất giận, nhi thần là lấy được Định Vũ hầu thế tử nhờ giúp đỡ, hắn bị trong phủ chú thím thiết kế mưu hại, hơn nữa hắn hay là lần này hội thơ thủ khoa, muốn tham gia năm sau nho ra thịnh hội, nếu như hắn chết rồi, đối với chúng ta Đại Diên mà nói, sẽ là tổn thất cực lớn, cho nên. Đủ rồi. Không đợi Tư Nam Quân An đem lời nói xong, Liễu Mộc Chi gần giọng cắt đứt, tấm kia tuyệt mỹ lạnh nhạt trên mặt mũi, tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi cho tới bây giờ, lại vẫn dám trả treo. Trong mắt ngươi nhưng còn có ta cái này mẫu hậu. Tư Nam Quân An lần nữa lễ bái nhưng giọng điệu kiên quyết, nhi thần biết sai, không nên chống đối mẫu hậu, nhưng là chuyện liên quan đến Đại Diên mạch sống, nhi thần không thể không làm như vậy. Liễu Mộc Chi ánh mắt lạnh băng, toàn bộ Chiêu Dương điện không khí lộ ra vô cùng khẩn trương. Sau một lúc lâu, Liễu Mộc Chi trầm giọng nói, xem ra mẫu hậu không quản được ngươi, vừa đúng, hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh gần đây cùng thái tử đến gần, hắn có một tử cùng năm ngươi tuổi tương tự, Lâu gia môn phong thật nghiêm, ta sẽ báo cho phụ hoàng ngươi, ban cho hai người ngươi mau sớm lập gia đình, để cho Lâu Già thay mẫu hậu để ước thúc ngươi. Đột nhiên, Tư Nam Quân An cả người run lên. Chương 26, nhân họa đắc phúc. Chương 26, nhân họa đắc phúc. Lúc này cự tuyệt nói, mẫu hậu, ta không gả. Cái đó Lâu Kính Minh nhi tử, trời sinh tính hoàn cố, cả ngày ủy vào phụ thân hắn thân phận, ở trong thành làm sảng làm bậy, nữ nhi đừng gả cho người như vậy. Vậy mà, để cho Tư Nam Quân An hơi kinh ngạc chính là, nàng cự tuyệt tựa hồ cũng không có để cho Liễu Mộc Chi cảm thấy ngoài ý muốn. Liễu Mộc Chi thái độ khác thường, ngược lại không có nổi giận, mà là đem ánh mắt rơi vào quỷ gối một bên Tiểu Nguyệt trên người, bản cung nói qua, nếu là bên ngoài còn nữa chút xíu tin tức truyền vào đến công chúa trong thai, ngươi liền không cần sống, người đâu, đưa nàng kéo ra ngoài, trưởng đánh chết. Vâng. Tư Nam Quân An như bị sét đánh, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Tiểu Nguyệt sợ xanh mặt lại, không ngừng dập đầu, nhất thời bể đầu chảy máu, không ngừng xin tha, hoàng hậu nương nương khai ân, cầu hoàng hậu nương nương khai ân a. Thế nhưng là, Liễu Mộc Chi lại không có chút nào vẻ thương hại. Tư Nam Quân An hoảng hốt giải thích nói, mẫu hậu, là nhi thần để cho Tiểu Nguyệt đi bên ngoài cung dò xét tin tức, đây hết thảy đều là nhi thần lỗi, cùng Tiểu Nguyệt không có quan hệ, cầu mẫu hậu khai ân. Liễu Mộc Chi vẫn không có để ý tới. Mấy tên cung nữ tiến lên, kéo Tiểu Nguyệt liền muốn rời đi tập cung. Tiểu Nguyệt ánh mắt tuyệt vọng, còn đang không ngừng xin tha, hoàng hậu nương nương khai ân. Nô tỳ biết lỗi. Kể từ Tư Nam Quân An ký sự tới nay, Tiểu Nguyệt liền hầu ở bên cạnh nàng, tình như tỉ muội. Nghe Tiểu Nguyệt thê lương xin tha, giống như là một cây châm, hung hăng đâm nhói Tư Nam Quân An trái tim. Nàng ánh mắt quyết nhiên, mắt thấy cung nữ sẽ phải đem Tiểu Nguyệt mang ra khỏi tầm điện, hành xử trượng hình, Tư Nam Quân An hốc mắt rơi lệ, lớn tiếng đáp lại, mẫu hậu, nhi thần nguyện ý gả. Còn mời mẫu hậu bỏ qua cho Tiểu Nguyệt tính mạng. Nói xong, Tư Nam Quân An dập đầu cong xuống, nước mắt rớt xuống đất bàn trên, vang lên một mảnh nước mắt. Chậm. Rốt cuộc, Liễu Mộc Chi trầm âm thanh mở miệng, sắp bị lôi ra tẩm điện Tiểu Nguyệt, rốt cuộc dừng lại. Liễu Mộc Chi lãnh đạm nhìn Tư Nam Quân An một cái, những ngày qua, ngươi liền ở nơi này trong Chiêu Dương Điện chờ chỉ ý đi. Nặng. Tư Nam Quân An thanh âm phát run, không có nâng đầu đi nhìn Liễu Mộc Chi, là vô tình nhất nhà đế vương. Vào giờ phút này, Tư Nam Quân An rốt cuộc hiểu rõ những lời này hàm nghĩa. Liễu Mộc Chi không có đi an ủi Tư Nam Quân An, mà là tại Đông Đảo cung nữ thái giám vây quanh hạ, hướng ngoài Chiêu Dương Điện đi tới. Bất quá, tại trải qua lẩy bà lẩy bảy Tiểu Nguyệt bên người lúc, lạnh lùng phân phó nói, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, chịu trách 20, để cho nàng giải chút chi nhớ. Tư Nam Quân An hoảng hốt nâng đầu. Mẫu hậu. Vậy mà, Liễu Mộc Chi đã rời đi Chiêu Dương Điện. Tiểu Nguyệt thủy chung vẫn là chạy không khỏi bị đánh số mạng. Trượng trách 20, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng Tiểu Nguyệt như vậy thân bản, vẫn vậy để cho nàng người bị thương nặng, ít nhất trong vòng một tháng, là không thể xuống giường đi lại. Ngày xưa trang nghiêm túc mục phủ định vũ hầu. Ngắn ngủi mấy ngày, phát sinh biến hóa cực lớn. Xưa kia, hành lang hạ tùy ý có thể thấy được tỷ nữ lui tới vội vàng bóng dáng, mà bây giờ, toàn bộ nhà không thấy được một bóng người, lộ ra vô cùng trong trẻo lạnh lùng, tịch liêu. Cỏ dại từ tấm đá xanh trong khe hở chui ra ngoài. Còn có ngày mùa thu bên trong viện điêu linh lá rụng, càng thêm cấp cái này phủ định vũ hầu, tăng thêm một tia thê lương. Đừng. Đột nhiên, tiến tính hồi phủ, truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. Trong trường phượng viện, Triệu Trường không ở căn phòng, bị người vội vàng đẩy ra. Hai đạo gầy nhỏ bóng người, vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng vào vào. Chỉ thấy đã ngủ mê man mấy ngày Triệu Trường không, hoảng sợ ngồi ở trên giường hẹp, kịch liệt thở hào hẹn. Tiểu hầu gia, ngài rốt cuộc tỉnh. Hai người trên mặt lộ ra nét mừng, bước nhanh về phía trước. Tiểu Đào, Thúy Thúy, nhìn ngươi tới. Nguyên bản vô cùng hoảng sợ Triệu Trường không, đầy mặt kinh nghi. Hai người các ngươi, không phải là bị Tào Tuệ Lan cái đó độc phụ cấp trượng đập chết sao? Tiểu hầu gia, chúng ta không có chết, bị một đám quan binh cấp cứu xuống dưới. Nghe vậy, Triệu Trường không ánh mắt có chút mờ mịt, chẳng lẽ ta cũng không có chết? Tiểu Đào mắt đỏ, tiểu hầu gia, ta liền nói ngài phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không có việc gì. Thúy Thúy cũng ở đây một bên lau nước mắt. Triệu Trường không ý thức từ từ rõ ràng, trong đầu hồi tưởng lại hôm đó chuyện đã xảy ra. Chẳng qua là lúc đó hắn ý thức suy yếu, rất nhiều chuyện cũng không nhớ nổi, hỏi, ngày đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc lấy ở đâu quan binh? Thúy Thúy vội vàng giải thích nói, là bệ hạ phái quan binh, còn có một vị nho tu, nếu không phải vị tiên sinh tiếp kịp thời ra tay, sợ là ta cùng Tiểu Đào sẽ không còn được gặp lại tiểu hầu gia. Triệu Trường không bình tĩnh, hắn đã nghĩ đến, nhất định là kia phong cấp tiểu lang quân tự viết đưa đến tác dụng. Không phải, hoàng đế bệ hạ ở xa cung thành bên trong, như thế nào lại biết hắn nếu bị Tào Tuệ Lan quét xương toi mạng chuyện? Trong lòng hắn quyết định, chờ lần sau thấy tiểu lang quân, nhất định phải cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Sau đó, Triệu Trường không từ trên giường đứng lên. Vậy mà ngoài ý muốn phát hiện, bản thân so trước đó lại cao 10 cm. Hắn 5 tuổi, chiều cao vậy mà cùng 13 tuổi tiểu Đào không kém nhiều. Dĩ nhiên, tiểu Đào từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, vóc dáng so cùng lứa muốn thấp một ít. Nhưng cho dù như vậy, Triệu Trường không bây giờ vóc dáng cũng không giống một cái 5 tuổi hài đồng. Tiểu Đào cùng Thúy Thúy kinh hô thành tiếng, tiểu hầu gia vóc dáng vậy mà cao nhiều như vậy. Tiểu hầu gia, thân thể ngươi có cái gì không thoải mái sao? Đột nhiên cao hơn 10 cm, hai người mặt lo âu. Triệu Trường không cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, cẩn thận cảm thụ thân thể một cái. Trong ngay mắt, Triệu Trường không trận to cả mắt, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể mình tràn đầy lực lượng. Hơn nữa ở trong kinh mạch của hắn, lại có một loại năng lượng kỳ dị đang lưu động. Nắm chặt quả đấm, hắn đấm ra một quyền. Phanh! Đột nhiên, nguyên bản cửa phòng đóng chặt, chia 5 x 7, ầm ầm sụp đổ. Ngơ ngác, Triệu Trường không sững sờ ở tại chỗ. A! Tiểu Đào cùng Thúy Thúy cũng bị cái này chợt động tĩnh sợ hết hồn. Qua nửa ngày, Triệu Trường không phục hồi tinh thần lại, đầy mặt ngạc nhiên. Hắn tâm thần động một cái, mặc niệm khẩu quyết, Lang Tiêu kiếm quyết, tâm pháp làm đầu, kiếm ý lang thiên, tâm theo mây chạy. Thình lình giữa, Triệu Trường không phát hiện, mỗi khi hắn đọc lên một chữ, cùng giữa thiên địa đại đạo chỗ sinh ra của mình, so trước đó càng thêm chặt chẽ. Trung quanh lực lượng pháp tắc ở quanh người hắn hội tụ. Lần này, kiếm khí không tiếp tục giống như trước bình thường, giống như hồng thủy manh thú đổ xuống mà ra. Hắn khiếp sợ phát hiện, ở đầu ngón tay hắn trung quanh, một cỗ kiếm khí vòng quanh, thậm chí còn nhưng tùy tâm mà động. Ta có thể nắm giữ cỗ này kiếm khí. Triệu Trường không khó có thể tin. Một chỉ điểm ra. Oanh. Kiếm khí bắn tới, đem nền đá mặt nổ ra một đạo hang sâu cái khe. Ngơ ngác. Triệu Trường không trợn mắt há mồm. Nếu là hôm đó hắn có loại này bản lãnh, hắn cảm giác cho dù chém giết Triệu Minh Dịch cũng không khỏi có thể. Không chỉ là hắn, một bên Tiểu Đào cùng Thúy Thúy cũng ngơ ngác. Các nàng mặt khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Tiểu Đào kích động rơi lệ, bọn họ đều nói Tiểu Hầu gia linh cốt bị phế, sau này không dễ tu hành, ta biết ngay, Tiểu Hầu gia thân là Định Vũ Hầu thế tử, định không thể nào giống như những thứ kia thái y đã nói, hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Đột nhiên, Triệu Trường không cả người run một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng Tiểu Đào, ngươi nói gì? Những thứ kia thái y nói ta linh cốt bị phế. Chương 27, đại lý tự nhà giam chương 27, đại lý tự nhà giam Tiểu Đào gật đầu, đến rồi hẳn mấy cái thái y, bọn họ đều là nói như vậy. Triệu Trường không cau mày, rơi vào trầm mặc. Hắn hồi tưởng lại, hôm đó tại hậu viện đình nghỉ mát, cái đó áo bào đen trận sư cũng đã nói trong cơ thể hắn linh cốt bị người ma diệt, khi Triệu Minh Dịch nâng kiếm sẽ phải giết hắn. Trước vị kia thần bí trung niên đạo sĩ cũng đã nói, hắn tuy có vô thượng căn cốt, nhưng linh cốt bị phế. Trước hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ, trải qua niết thể nhập cảnh, đây càng thêm xác nhận thần bí nói sĩ vậy. Trong cơ thể hắn linh cốt đích xác sớm bị người ma diệt. Vậy rốt cuộc là ai đâu? Triệu Trường không nghĩ đến chỉ có Tào Tuệ Lan. Bất quá, rất nhanh liền bị hắn cấp bắt bỏ, dù sao hôm đó ba người biểu hiện, nên cũng không biết trong cơ thể hắn linh cốt bị phế chuyện. Đột nhiên, áo bào đen trận sư ban đầu một câu nói, để cho Triệu Trường không cả người run một cái. Ma diệt linh cốt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn một cái bản thân còn nhỏ thân thể. Nghĩ đến hắn xuyên việt đến Triệu Trường không cố này hấu nhi thân thể lúc, cho gặp gỡ cái đó biến cố. Là đầu kia tản ra khí đen rắn. Hắn nhớ rất rõ ràng, mình bị con rắn kia cắn, cả người đau nhức. Chẳng lẽ, lúc ấy cổ thân thể này linh hồn, cũng là bởi vì con rắn kia? Điều này làm cho Triệu Trường không có chút càng ngẫm càng sợ, toàn bộ sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu thật là như vậy, chẳng phải là ở Tào Tuệ Lan trước, liền đã có người muốn đưa hắn vào chỗ chết. Một bên Thúy Thúy hung ác nói, nhất định là kia ác độc người đàn bà dở cho quỷ, không phải lấy Tiểu Hầu gia thân thế, làm sao có thể không có linh cốt, thật không nghĩ tới, luôn luôn đối Tiểu Hầu gia trăm triệu cưng chiều dáng vẻ, vậy mà đều là chàng, đơn giản đáng ghét. Tựa hồ nói những thứ này còn không hết hận, lại bổ sung, là đơn giản đáng chết. Triệu Trường không đầu óc nhanh chóng vận chuyển, cũng không có cấp đối phương giải thích cái gì. Hắn nhớ tới, hôm đó bản thân ở sắp lúc hôn mê, Tào Tuệ Lan gần như phong điên kêu lên những lời đó. Là nàng, là nàng, nhất định là nàng. Ta rốt cuộc hiểu rõ, ta hiểu, là nàng muốn hại ngươi, là nàng ma diệt bên trong cơ thể ngươi linh cốt. Ha 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 ha. Ta ở phía dưới chờ ngươi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Âm thanh kia có khiếp sợ, có kinh ngạc, mà nhiều hơn là nhìn có chút hả hê. Đối, chính là nhìn có chút hả hê. Nàng tựa hồ liệu được bản thân kết cục bình thường. Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Đối mặt đã biết kẻ địch, Triệu Trường không cựu tử nhất sinh, mới đổi một tia sinh cơ. Mà đối mặt một cái không biết, còn có thể giết chết hầu phủ thế tử cường đại tồn tại, Triệu Trường không chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh. Nàng nhất định biết chút ít cái gì. Vội vàng nhìn về phía bên người Thúy Thúy, cái đó Tào Tuệ Lan ở đâu? Các nàng bị giam ở địa phương nào? Thúy Thúy sửng sốt một chút, các nàng bị giam ở đại lý tự, nghe nói ngày mai sẽ phải chém đầu. Cái gì? Triệu Trường không đầy mặt khiếp sợ. Lúc này hướng bên ngoài viện chạy đi. Tiểu Đào cùng Thúy Thúy thấy vậy, vội vàng đuổi theo, "Tiểu Hầu gia, trời lập tức liền đen, ngài muốn đi đâu?" "Đi đại lý tự." Triệu Trường không một đường hùng hùng hổ hổ, cũng không quay đầu lại, chạy thẳng tới hầu phủ gia. Bây giờ, hắn đã nhập cảnh. Căn bản cũng không phải là Tiểu Đào cùng Thúy Thúy có thể so sánh, các nàng hai người mới vừa đuổi theo ra hầu phủ, Triệu Trường không đã sớm không thấy tung tích. Mặc dù Triệu Trường không đây là lần thứ hai xuất phủ, nhưng có một người trưởng thành suy nghĩ hắn, hay là rất nhẹ nhàng hỏi đại lý tự chỗ. Về phần trên đường cái người đi đường, thấy được Triệu Trường không một thân gấm ngọc hoa phục, cũng không có người dám đi chủ động trêu chọc đời này vợ con công tử. Đại khái nửa canh giờ, Triệu Trường không tới nơi này trong truyền thuyết đại lý tự nha môn. Hoàng hôn bao phủ xuống đại lý tự, lộ ra đặc biệt tâm trầm. Nên đá mặt ở hoàng hôn dưới ánh nến hiện lên sâu kín lách quang, phản phất mỗi một khối tấm đá cũng thấm ướt vô số tàn hồn diễn dĩ. Màu đỏ thâm cột trụ hành lang ở trong bóng tối lộ ra ám trầm, điêu trên xà nhà đầu thú phản phất ở im lặng gầm thét. Ngay cả trong không khí cũng tiết lộ ra một cỗ nồng nặc mùi máu tanh, khiến cho Triệu Trường không cả người run lên, run một cái. Đứng lại, không đợi hắn bước vào nha môn, hai tên thị vệ đem hắn chắn ngoài cửa. Một người trợn mắt chừng Triệu Trường không một cái, bên hông bội đao tản ra trận trận hàn quang, lấy ở đâu hài đồng, biết đây là địa phương nào sao? Nhanh chóng rời đi, cưỡng ép đè nén đối loại địa phương này sợ hãi. Triệu Trường không lấy ra yêu bài của mình, ta là Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường không, ta phải đi thấy trước bị bắt tới phủ Định Vũ Hầu Tào Tuyệt Lan. Định Vũ Hầu thế tử? Hai tên thị vệ đầu tiên là sửng sốt một chút. Phủ Định Vũ Hầu vụ án chính là bọn họ đại lý tự mình đốc thúc, bọn họ tự nhiên quen thuộc. Trên một người trước, đưa qua Triệu Trường Không lệnh bài nhìn một cái. Không có phát hiện vấn đề gì. Thái độ trong nháy mắt biến chuyển. Trên mặt vẻ giận dữ, quét một cái sạch. Thấy được Triệu Trường Không sau lưng một cái người hầu cũng không có, cười ha hả hỏi thăm, "Tiểu hầu gia, Tào Tuệ Lan là tử tù, một mình ngài đi gặp nàng vì chuyện gì?" Triệu Trường Không nhíu mày một cái, "Ta nhất định phải nói cho ngươi." Thị vệ vội vàng giải thích, "Tiểu hầu gia có chỗ không biết, thấy tử tù nhất định phải hỏi qua nha môn đại nhân, ta đi xin phép, cũng tốt có cái nguyên do." Triệu Trường Không suy nghĩ một chút, làm bộ như một bộ ông cụ non bộ dáng nói, "Nàng chiếu cố ta nhiều năm như vậy, mặc dù mưu đồ bất chính, nhưng dù sao cũng có tình cảm, ta nghĩ ở nàng bị chém đầu trước, gặp nàng một mặt." Thị vệ cũng không trực tiếp rời đi, lại là vẻ khó khăn, "Tiểu hầu gia, lý do này sợ là có chút gượng gạo, nếu không, để cho trong phủ tôi tớ đi theo ngài cùng đi. Nơi này có chút quy củ, ngài không biết rõ." Triệu Trường Không hơi sững sờ. Đối phương kia bị ổi bộ dáng, hắn trong nháy mắt liền hiểu đối phương là có ý gì. Chẳng qua là, Triệu Trường Không không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Có một số việc, nếu như không vội vàng hỏi thăm rõ ràng, đối với hắn mà nói, đều là uy hiếp chí mạng. Triệu Trường Không lật một chút quần áo của mình. Hắn dù thân là thế tử, nhưng cũng chưa từng đưa qua ngân lượng. Chỉ đánh đem trên người một cái ngọc bội lấy xuống, ném cho đối phương, cái này quả ngọc bội có giá trị không nhỏ, còn làm phiền đại nhân vội vàng thông báo. Thị vệ cầm ngọc bội, đầy mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, một cái năm tuổi hài đồng, vậy mà hiểu chính mình ý tứ. Ngọc bội vào tay, chợt như mỡ đặc, tuyệt đối là khối tốt ngọc. Thị vệ nụ cười trên mặt càng đậm, túi người gật đầu tiến nha môn xin phép. Rất nhanh, thị vệ liền cười rạng rỡ đi ra. Đều nói tiểu hầu gia thi tài kinh thế, không nghĩ tới đối nhân xử thế cũng như vậy linh xảo, thật là khiến người ta háo ước. Một phen a du đình hót. Thị vệ mang theo Triệu Trường Không, đi vào đại lý tự nha môn phòng giam. Đại lý tự nhà giam trong gần như đều là tử tù, nhà giam ẩn sâu ở dưới đất, mở tối ở mức hành lang phảng phất không có cuối, trên vách tường loang lổ vết nước giống như vết máu khô khốc, tản ra hôi thối khí tức, làm người ta mong muốn nôn mửa. Rốt cuộc, thị vệ ở cuối một chỗ cửa phòng giam ngoài ngừng lại. Triệu Trường Không nhìn, ngồi một kẻ thương tích khắp người người đàn bà, máu tươi nhuộm dần quần áo tủ, tóc hai bù xù, xem cực kỳ thê thảm. Phanh phanh phanh. Thị vệ cầm trường đao, ở trên cửa lao gõ một cái, "Tào Tuệ Lan, ngươi ra thế tử điện hạ tới nhìn ngươi." Nghe vậy, phụ nhân kia cả người run lên, lúc này mới chậm chạp nâng đầu. Chỉ thấy, một trương dữ tợn của bố, máu me đầy mặt dấu vết mặt, xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt. Chương 28, đầu mối không có chương 28, đầu mối không có Triệu Trường Không có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày, kia tự xưng là cao quý phủ Định Vũ hầu gia chủ, hoàn toàn sẽ rơi nông nỗi như thế. "Tiểu hầu gia, nhỏ cáo lui trước, có cái gì muốn hỏi, ngài tranh thủ thời gian." Một bên, thị vệ khách khí khen một câu, xoay người rời đi đại lý tự nhà giam. Thấy được thị vệ rời đi, "Ha ha ha." Tào Tuệ Lan dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn cười, cực kỳ âm trầm cùng bố, "Thế nào? Tiểu hầu gia đây là cố ý tới vì ta tiến hành, hay là đến xem ta chuyện Tiếu Lâm?" Triệu Trường không có thời gian cùng đối phương nói nhảm, cố nén nội tâm đối đại lý tự nhà giam sợ hãi, trực tiếp hỏi, "Ngươi nên biết là ai muốn hại ta, đúng không?" Tào Tuệ Lan hơi mẩn ra, sau đó lần nữa nở nụ cười. Bất quá, lần này nàng cười mười phần điên cuồng. Phản phất lại trở về hôm đó ở phủ Định Vũ hầu hậu viện đỉnh nghỉ mát một màn kia. Đột nhiên, tiếng cười ngừng lại. Tào Tuệ Lan hai tròng mắt lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào Triệu Trường Không, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm, "Là, ta biết là ai, nhưng ta vì sao phải nói cho ngươi? Ta chính là muốn cho ngươi mỗi ngày sống ở lo lắng sợ hãi trong, để ngươi sống không bằng chết." Triệu Trường Không cau mày, quả nhiên như hắn suy nghĩ, Tào Tuệ Lan căn bản sẽ không nói cho hắn biết, cái đó muốn hại người của hắn, rốt cuộc là ai? "Chẳng lẽ ngươi cũng không hối hận?" "Hối hận? Dĩ nhiên hối hận." Tào Tuệ Lan nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt toán độc, "Ta hối hận năm đó đối ngươi thắng được Minh Nhi, đưa đến mẹ con chúng ta quan hệ vỡ tan. Ta hối hận không có đem ngươi giữ ở bên người, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi. Ta càng hối hận, hôm đó cho ngươi đi tham gia thượng kinh hội thơ." Triệu Trường Không sắc mặt khó coi, "Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, nếu như ngươi không có phần này tham lam, các ngươi một nhà ba người cũng có thể sống thật khỏe, ít nhất so với cái kia bụng ăn không no áo không đủ che thân người hiếu thắng." Tào Tuệ Lan muốn rách cả mí mắt, "Triệu Trường Không, ngươi có tư cách gì ở chỗ này giáo dục ta? Nếu là không có ta, những năm này ngươi không biết đã chết bao nhiêu rồi, được làm đua thua làm giặc mà thôi, thua chính là thua, muốn cho ta Tào Tuệ Lan cho ngươi cúi đầu nhận sai, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng mình. Ngươi có ý gì? Cái gì chết rồi bao nhiêu rồi? Trước ta vẫn cảm thấy, những thứ kia hạ độc cám sát, là Bắc Tề phái tới gian tế, nhưng là bây giờ ta mới hiểu được, ta một lỗi. Muốn cho ngươi chết, cũng không phải là Bắc Tề người. Vậy là ai?" Tào Tuệ Lan hài hước cười, "Đừng uổng phí sức lực, Triệu Trường Không, chúng ta một nhà ba người, sẽ ở phía dưới chờ ngươi." Triệu Trường Không sắc mặt tâm trầm, "Nhưng ngươi vì Triệu Minh Dịch có nghĩ tới không? Hắn có thể tưởng tượng cùng chết với ngươi." Nghe vậy, Tào Tuệ Lan cả người run một cái, nhưng lại phản bác, "Ta đây hết thảy đều là vì hắn." "Tào Tuệ Lan, ngươi vĩnh viễn không biết con trai ngươi muốn cái gì, ở hắn cần nhất ngươi thời điểm, ngươi đang mưu đồ bố cục, đối hắn bất kể không hỏi, ngươi tự nhận là ngươi hết thảy đều là vì hắn, thế nhưng là kết quả đây, hắn nhân ngươi mà bị giam tiến đại lao, còn phải nhân ngươi mà chết." Tào Tuệ Lan hô hấp trở nên dồn dập. "Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta." Triệu Trường Không tiếp tục nói, "Ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết người kia là ai, chỉ cần ngươi nói, ta bảo đảm tính mạng hắn." Tào Tuệ Lan tình lình nâng đầu, kia tràn đầy tia máu hai trong mắt, cùng hắn mắt nhìn mắt, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt cùng do dự. Rốt cuộc, Tào Tuệ Lan mở miệng lần nữa, thanh âm khàn khàn, "Ngươi xác định, ngươi có thể bảo đảm tính mạng hắn? Ta lại nên như thế nào tin ngươi?" Triệu Trường không trực tiếp giơ tay thề, "Ta Triệu Trường không thể, nếu là ngươi nói cho ta biết thủ phạm thật phía sau màn, ta bảo đảm Triệu Minh Dịch tính mạng. Nếu làm trái này thề, trời đánh ngu lôi." Tào Tuệ Lan trầm giọng nói, "Tốt, ta cái này nói cho ngươi, người kia là ai?" Triệu Trường không thần sắc kích động, đang muốn tiến lên. Đột nhiên xảy ra dị biến. Tào Tuệ Lan thân thể run rẩy kịch liệt. Một đạo đạo kim sắc phủ văn từ mặt đất hiện lên, vây lượn ở Tào Tuệ Lan trung quanh thân thể. Ở đỉnh đầu của nàng, thình lình hiện lên một cái chữ to màu vàng phong. A! Tào Tuệ Lan phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cảm giác linh hồn đang bị mấy vạn con dã thú gặm nhấm, đau nhức khó nhịn. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Trường không đầy mặt kinh hãi. Khó khăn lắm mới thuyết phục Tào Tuệ Lan, tuyệt đối không thể để cho nàng vào lúc này xảy ra chuyện. Lúc này hướng về phía ngục tốt phương hướng hô, mau tới người, có ai không? Xa xa ngục tốt nghe được động tĩnh, đội vàng vào tới. Trước tiên thị vệ kia liền căn dặn qua Triệu Trường không thân phận. Hắn một cái nho nhỏ ngục tốt, cũng không dám đắc tội Triệu Trường không. Vậy mà, khi hắn thấy được trong nhà giam tình cảnh, cũng là mặt khiếp sợ. Hướng về phía Tào Tuệ Lan hô, uy, ngươi chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống gì? Hiển nhiên, hắn đối với mấy cái này phụ văn kim quang, cũng là không biết gì cả. Triệu Trường không nhịn được hô, mở cửa nhanh. Ngục tốt nhưng có chút do dự, tiểu hầu gia, ta hay là đi gọi đại nhân đến đây đi, nơi này quá nguy hiểm, nếu là ngài đã xảy ra chuyện gì, nhỏ có thể đảm nhận đợi không nổi. Triệu Trường không nổi giận, nói lời vô dụng làm gì, xảy ra chuyện bản thế tử chịu trách nhiệm. Mở cửa. Hắn không thể để cho cái này đầu mối duy nhất cấp đoạn mất. Nặng. Ngục tốt bị Triệu Trường không khí thế hù dọa. Hoàn toàn quên, bên cạnh hắn cái này nhỏ thế tử, mới chỉ có 5 tuổi. Mở ra cửa tù. Triệu Trường không hoảng hốt mà vào. Vậy mà, hết thảy đã muộn. Ở hắn xông vào nhà giam một khắc kia, Tào Tuệ Lan trúng quanh thân thể phủ văn màu vàng tiêu tán, ầm ầm ngã trên mặt đất. Tào Tuệ Lan, Tào Tuệ Lan. Triệu Trường không dùng sức đung đưa. Thế nhưng là, Tào Tuệ Lan đã không có bất kỳ đáp lại nào. Không có hô hấp. Cặp mắt trắng bệch, vẻ mặt thống khổ. Bộ dáng cực kỳ khủng bố. Tiểu hầu gia, cái này Tào Tuệ Lan đã chết. Ngục tốt sau khi kiểm tra, hướng Triệu Trường không không người nói. Triệu Trường không ánh mắt mở mịt. Bản thân con đường duy nhất cứ như vậy mà mất. Còn kém một bước, khoảng cách chân tướng sự tình chỉ thiếu chút nữa. Rốt cuộc là ai? Vì sao phải vào lúc này đột nhiên giết chết Tào Tuệ Lan? Vô số nghi vấn ở Triệu Trường không đáy lòng bay lên. Hắn không cam lòng. Triệu Trường không ngồi xuống cẩn thận điều tra. Rốt cuộc, ở Tào Tuệ Lan sau nơi cổ, phát hiện một cái ấn ký, chính là một chữ phong. Đột nhiên, Triệu Trường không đột nhiên cả kinh. Nhớ tới hôm đó ở phủ Định Vũ hầu hậu viện, đột nhiên xuất hiện nho tu. Lúc ấy cùng trận sư đấu pháp, cũng viết qua giống vậy ký tự, đem vị kia trận sư từ trong trận pháp bức bách mà ra. Nho tu. Triệu Trường không trong lòng có kết luận, cái chữ này phủ, nhất định là đến từ nho tu tay. Chẳng lẽ muốn giết bản thân, là nho tu? Thế nhưng là bọn họ vì sao phải giết bản thân? Đang Triệu Trường không suy nghĩ miệt mài lúc, bên người vang lên ngục tốt thanh âm, "Tiểu hầu gia, thời điểm đã không còn sớm, cái này phòng giam âm u ở bức, nếu nàng đã chết, ngài hay là sớm một chút trở về đi." Phục hồi tinh thần lại, Triệu Trường không chật vật từ dưới đất đứng lên, nhìn một cái này đã từng chiếu cố năm hắn thứ năm lâu kẻ thù, "Nàng đâu?" Ngục tốt vội vàng giải thích, "Hồi bẩm tiểu hầu gia, cái này đại lý tự chính là nhốt tử tù địa phương, chết rồi một cái tử tù, cũng không phải là đại sự gì, ngày mai sẽ có người đem nàng đưa đi bên ngoài thành đỉnh núi Bai Tha Ma." Triệu Trường không bất đắc dĩ cười một tiếng. Tào Tuệ Lan có từng sẽ nghĩ tới, phong quang nhất thời bản thân cũng sẽ rơi vào thê thảm như thế kết quả. Im lặng xoay người, Triệu Trường không rời đi nhà giam.